Phệ linh trùng bị vải bao chặt, không chỉ không thể né tránh mà dù di chuyển một chút cũng không làm nổi. Cựu cực kiếm lập tức đâm vào bụng nó. Bởi vì đầu của phệ linh trùng rất nhỏ, cựu cực kiếm lúc này lại là một tiểu kiếm khoảng 9 tấc. Mà phệ linh trùng lúc này đã bị đặt ngửa ra, căn bản không thể lui lại phía sau, bị thanh phi kiếm đâm thẳng vào vùng bụng tương đối yếu ớt. Lập tức bụng của nó liền bị cắt đứt. Mặc dù dưới lần công kích thứ nhất này khiến vải vóc bao bọc phệ linh trùng bị rách ra, nhưng lúc này phệ linh trùng đã bị trọng thương, nhất thời không thể động đậy. Lúc này đạo phi kiếm thứ hai đã ngoan độc đâm vào bụng của phệ linh trùng, vết rách trên bụng nó càng lớn. Tới khi đạo phi kiếm thứ ba đâm vào bụng nó thì rốt cục bụng nó đã bị mổ tung. Long Tiêu Diêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không ngờ vùng bụng yếu ớt nhất của phệ linh trùng này lại kiên cố tới mức đó. Tuy nhiên nếu đã giải quyết xong phệ linh trùng, hắn lập tức gọi vạn thú lệnh ra, hấp thụ hồn phách của phệ linh trùng. Vạn thú lệnh sau khi hấp thụ hồn phách của phệ linh trùng xong, linh quang liền lóe lên, truyền ra tin tức, phệ linh trùng là một trong những kỳ trùng thần bí nhất từ thượng cổ, dựa vào phệ linh mà trưởng thành, có khả năng cắn nuốt tất cả để biến thành linh lực của mình, năng lực thôn phệ rất mạnh mẽ, chỉ có linh khí dạng vải bông mới có thể vây khốn được nó. Trung trưởng thành có khả năng ẩn giấu khí tức, tốc độ phi hành cực nhanh, đẻ trứng sinh sôi nảy nở tốt. Nó không có thuộc tính ngũ hành mà thuộc loại linh trùng hồng hoang hỗn độn. Long Tiêu Diêu không kịp nhìn kỹ, vội vàng tra xét trong bụng phệ linh trùng. Một lát sau trên mặt hắn hiện lên vẻ tươi cười, ở trong bụng của phệ linh trùng còn lại hơn 30 vật thể hình tròn rất nhỏ, rõ ràng là trứng của phệ linh trùng, hơn nữa đều có khí tức sinh mệnh mỏng manh truyền ra. Long Tiêu Diêu lập tức dựa theo tâm đắc ngự thú, bố trí một khống hồn trận trên mặt đất rồi đưa hơn 30 quả trứng này vào bên trong, cắt đầu ngón tay trái vuốt qua để máu tươi nhỏ lên trứng trùng. Linh quang của khống hồn trận lóe lên, một số phù văn cổ quái bay ra. Máu tươi và phù văn dung nhập vào bên trong trứng khiến tâm thần hắn đột nhiên cảm nhận được những quả trứng trùng kia. Loại phương thức lấy máu nhận chủ này là khế ước chủ tớ trong giới tu tiên, yêu thú hoàn toàn chịu sự khống chế của người tu tiên. Người tu tiên chết đi thì yêu thú cũng sẽ tử vong. Nhưng yêu thú tử vong thì lại không tạo thành ảnh hưởng gì đối với chủ nhân. Phương thức thu phục này phải khống hồn yêu thú lúc mới sinh, hơn nữa thực lực của yêu thú tăng trưởng lên lại không có tác dụng gì đối với chủ nhân. Tuy nhiên phương thức yêu thú này lại bất đồng với huyết khế, không hạn chế số lượng. Long Tiêu Diêu sau khi hoàn thành lấy máu khống hồn liền thu trứng phệ linh trùng vào bên trong vạn thú lệnh. Hiện giờ không gian của vạn thú lệnh sau khi hắn kết đan thành công đã mở rộng ra tới phạm vi 4.000 thước, lộ ra một đoạn sông ngắn. Linh lực trong không gian mới mở so với trước đây còn nồng đậm hơn một chút, lại hiện ra một chút cây cối rậm rạp, hẳn bên cạnh đó là một cánh rừng. Dựa theo tâm đắc ngự thú, Long Tiêu Diêu chọn một địa điểm nhiều linh khí ở bên cạnh cánh rừng, lấy 7 viên linh thạch cao cấp tạo thành một đài nhỏ rồi đặt trứng phệ linh trùng lên đó. Tuy rằng linh thạch cao cấp vô cùng quý hiếm nhưng hắn lại chờ mong 10 phần với tương lai của phệ linh trùng. Mà ấp trứng của phệ linh trùng lại cần rất nhiều linh khí, tất nhiên là hắn cũng chẳng tiếc rẻ làm gì. Trứng trùng đặt trên đài linh thạch, linh khí dư thừa lập tức bao phủ trứng trùng, rất nhiều linh khí rót vào trong trứng. Long Tiêu Diêu có thể cảm nhận được khí tức vui mừng truyền ra từ trong đó, lúc này mới yên tâm. Sau đó là việc hấp thu hồn phách của phệ linh trùng. Kết đan kỳ vạn thú tiên kinh cần kích hoạt 9 chủ huyệt trong 72 huyệt đạo, bao gồm Thái Dương, Á Môn, Cự Khuyết, Quan Nguyên, Nhũ Trung, Trương Môn, Thận Du, Vi Lư, Thái Huyên. Tuy rằng không biết phệ linh trùng sẽ mang tới thần thông gì cho mình nhưng Long Tiêu Diêu cảm thấy kỳ trùng thượng của phệ linh trùng này cấp bậc phải cao hơn nhiều so với thiên quân nghĩ, thậm chí không kém gì cửu vĩ linh hồ thần kỳ kia. Hắn quyết định hấp thu thú hồn của phệ linh trùng vào chủ huyệt. Trải qua lần tâm ma xâm lấn và phản vệ khi kết đan, Long Tiêu Diêu đương nhiên biết nên hấp thu thú hồn vào huyệt vị nào. Hắn lựa chọn vĩ lư huyệt ở đoạn giữa xương cùng và hậu môn. Đó là huyệt đạo quan trọng liên quan tới sự vận hành chu thiên của nhâm đốc nhị mạch, có tương quan chặt chẽ với đan điền và khí hải. Phệ linh trùng tuy là thần kỳ nhưng vẫn thuộc loại yêu thú linh trí thấp kém, quá trình hấp thu thú hồn vẫn không mang lại phiền toái phản vệ lớn cho Long Tiêu Diêu. Tuy nhiên linh lực ẩn chứa bên trong hồn phách của phệ linh trùng lại đặc thù 10 phần. Trong quá trình thần thức khống chế thú hồn vận chuyển trong kinh mạch, nó vẫn hấp thu chân khí của hắn, không hổ với đại danh phệ linh trùng. Long Tiêu Diêu sau khi hoàn toàn hấp thu thú hồn của phệ linh trùng xong, thần thông được kế thừa dĩ nhiên là phệ linh chuyển hóa. Chẳng những có thể có hiệu suất hấp thu linh khí và linh lực trong đan dược rất cao, hơn nữa có thể khiến một phần năng lượng của pháp kỹ và pháp phù đánh lên người chuyển hóa thành năng lượng của bản thân. Đương nhiên loại hấp thu chuyển hóa này cũng có hạn chế nhất định. Đầu tiên là thân thể có thể chịu đựng được công kích, hơn nữa chỉ chuyển hóa một bộ phận năng lượng trong đó, nhiều nhất cũng không vượt qua năng lượng ẩn chứa trong một lần thi triển pháp kỹ của bản thân. Ngay khi Long Tiêu Diêu hấp thu thú hồn, chìm đắm trong đủ loại hiệu quả thần kỳ của thần thông vệ linh chuyển hóa thì đột nhiên hắn cảm thấy kết giới ảo trận bên ngoài sơn động xuất hiện một tia dao động. Mà hắn lại chưa phát hiện ra dấu hiệu của thứ gì tới gần. Chương 139, chạy trốn trong rừng rậm. Tuy rằng kết giới đại ảo trận có dao động gần như không thể nhận ra nhưng Long Tiêu Diêu lại có thể cảm nhận được chấn động vô cùng nhỏ kia. Hắn lập tức dùng thần thức tra xét rõ ràng một vòng bên ngoài sơn động như lại không phải hiện ra dấu hiệu gì khả khi, sắc mặt không khỏi đại biến. Long Tiêu Diêu đoán rằng kết giới ảo trận vừa rồi dao động là bởi có người tu tiên dùng thần thức dò xét, xuyên qua kết giới mới tạo thành chấn động. Kết giới của đại ảo trận có thể tránh được dò xét của người tu tiên nguyên anh kỳ, chẳng lẽ là một kẻ phi thăng kỳ tra xét mình sao? Ý tưởng này vừa hiện lên liền khiến hắn kinh hãi vô cùng. Phán đoán của Long Tiêu Diêu là hoàn toàn chính xác. Hơn 10 tu sĩ nguyên anh kỳ tìm kiếm mấy ngày cũng chỉ thấy một sơn động bỏ hoang được ảo trận bảo vệ mà chưa phát hiện ra hung thủ giết chết Trương chấp sự. Thái thượng trưởng lão phi thăng kỳ dẫn đầu không khỏi giận tới tí mặt. Tự mình tìm kiếm bên trong hắc thổ xâm lâm, hắn tuyệt đối không cho phép kẻ xâm phạm tới quyền uy của hắc thổ tông chạy thoát. Người tu tiên sau khi tiến vào nguyên anh kỳ thì dưới tác dụng của nguyên anh, thần thức lại tăng lên kinh người. Hơn nữa sau khi tiến vào phi thăng kỳ, nguyên anh có thể bay lượn tự do, thần thức lại tăng lên 10 lần nữa. Mà người tu tiên phi thăng kỳ mỗi lần thăng cấp lại cũng có thể khiến thần thức tăng lên tới mấy lần. Lúc này khi tra xét tới sơn động của Long Tiêu Diêu, Thái Thượng trưởng lão đã đạt tới phi thăng kỳ cấp 3, thần thức có thể bao phủ phạm vi trên 100 dặm. Lúc này hắn ở cách sơn động 100 dặm, phát hiện ra Long Tiêu Diêu chỉ là một gã tu sĩ kim đan sơ cấp. Mặc dù không biết Long Tiêu Diêu có bối cảnh gì hay không nhưng là tu sĩ phi thăng kỳ, hắn tất nhiên vẫn trọng thân phận, đương nhiên không xuống tay với một tiểu bối kim đan làm gì, vì thế mới truyền âm bảo hai trưởng lão nguyên anh kỳ tới vậy bắt, bản thân quay trở lại hắc thổ tông. Long Tiêu Diêu nếu đã đoán ra là có người tu tiên phi thăng kỳ tra xét vị trí của hắn, đương nhiên không thể ngồi một chỗ chờ chết. Hắn lập tức dùng địa độn thuật chui vào lòng đất, chạy về phía ngoài hắc thổ xâm lâm. Cho dù là thần thức kinh người của tu sĩ phi thăng kỳ cũng không thể tra xét dưới lòng đất. Long Tiêu Diêu vì tránh truy bắt, tất nhiên không thể phi hành trong không trung mà lựa chọn bỏ chạy trong lòng đất. Người tu tiên thi triển địa độn thuật tuy rằng có thể di chuyển trong lòng đất nhưng thân thể lại chịu áp lực cao hơn rất nhiều so với trong không khí, hơn nữa lực cản cũng rất lớn, tốc độ di chuyển chậm hẳn, đồng thời còn cần không ngừng tiêu tốn chân khí để đối kháng với áp lực và thi triển địa độn thuật. Chui càng sâu vào lòng đất thì áp lực và lực cản lại càng lớn. Mà điểm mấu chốt nhất chính là người tu tiên ở trong lòng đất căn bản là không thể tu luyện khôi phục, tiêu hao rất nhiều mà không thể bổ sung, tốc độ di chuyển chậm. Không phải vạn bất đắc dĩ thì rất ít người tu tiên lại lựa chọn thổ độn. Nhưng Long Tiêu Diêu lại bất đồng với người tu tiên bình thường, có thể chất so nổi với yêu thú khiến hắn không cần lãng phí chân khí đối kháng với áp lực của mặt đất. Mà lúc này hắn di chuyển trong lòng đất lại thi triển ra thần thông ngư hành bách biến, mặc dù không tự nhiên được bằng khi di chuyển trong nước nhưng cũng giúp giảm lực cản, để cao tốc độ tiến lên. Cách đó hơn 10 dặm, trưởng lão Nguyên Anh kỳ của Hắc Thổ Tông cần dùng thời gian một chén trà nhỏ lại bay tới bên ngoài sơn động Long Tiêu Diêu trốn, nhưng lại phát hiện ra sơn động này không một bóng người, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Bọn họ đương nhiên là không nghi ngờ Thái Thượng trưởng lão cha xét nhầm, thương lượng một chút liền đoán ra Long Tiêu Diêu đã dùng địa độn thuật chạy trốn. Nếu Thái Thượng trưởng lão nói Long Tiêu Diêu có tu sĩ kim đan bậc thấp thì bọn họ đương nhiên tin rằng như vậy. Nhưng họ lại nghi hoặc tại sao một người tu tiên kim đan bậc thấp có thể giết chết một chấp sự kim đan bậc cao chứ? Bọn họ đều có tu vi nguyên anh kỳ, thần thức nhiều nhất cũng chỉ tìm kiếm được một thước dưới lòng đất, căn bản là có thể dò xét người bỏ chạy dưới đất. Tuy nhiên họ cũng biết là người tu tiên không thể dùng địa độn thuật di chuyển quá xa. Hơn nữa thực lực của người tu tiên kim đan cấp thấp nhiều nhất cũng chỉ kiên trì trong lòng đất được 5-6 canh giờ. Bọn họ quyết định tìm kiếm tiếp, đợi tới khi Long Tiêu Diêu không thể chống đỡ được mà phải chui ra. Cả hai đạt tới nguyên anh kỳ cấp trung, thần thức có thể bao trùm phạm vị 10 dặm. Nhưng tu sĩ kim đan cấp thấp ở dưới lòng đất di chuyển liên tục mấy canh giờ, nhiều nhất chỉ có thể di chuyển 10 mấy dặm, đã vượt qua phạm vi thần thức của bọn họ. Vì thế hai người lập tức truyền âm gọi 10 mấy đệ tử kim đan kỳ tới, để bọn họ giúp tìm kiếm ở phạm vi ngoài 10 dặm. Thật ra nếu không phải Thái Thượng trưởng lão phát lệnh lùng bắt hắn thì hai người bọn họ cũng đã sớm trở về Hắc Thổ Tông. Một người tu tiên kim đan cấp thấp, chưa cần nói có phải thủ phạm hay không thì bọn họ cho rằng chỉ cần hơn 10 đệ tử kim đan kỳ là đủ tìm kiếm rồi, căn bản không cần lãng phí thời gian của bọn họ. Nhưng thực lực trong giới tu tiên vốn là trên hết. Mệnh lệnh của Thái Thượng trưởng lão phi thăng kỳ thì hai người tu sĩ nguyên anh kỳ như họ không dám vi phạm, vì thế đành đứng trong sơn động ra lệnh cho đệ tử kim đan kỳ dưới trướng dùng thần thức tìm kiếm ở ngoài 10 dặm. Long Tiêu Diêu không biết tình hình bên ngoài thế nào. Hắn đang dùng toàn lực di chuyển trong lòng đất. bởi vì không cần lo lắng tới áp lực của lòng đất đối với thân thể, chân khí tiêu hao cũng không phải là quá lớn. Hắn dùng ngư hành bách biến nhanh chóng di chuyển về phía trước, tuy rằng không thể so với phi hành trong không trung nhưng tốc độ cũng vượt qua sự tưởng tượng của người tu tiên khác. Long Tiêu Diêu tiềm hành ước chừng 5 canh giờ đã đi được gần 100 dặm. Tuy bởi không cần tiêu hao chân khí hộ thể nhưng di chuyển dưới lòng đất cũng khiến chân khí của hắn đã tốn hơn một nửa. Hơn nữa di chuyển trong lòng đất trong thời gian dài vẫn khiến hắn phải chịu áp lực cường đại, dù thể chất có mạnh mẽ cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Long Tiêu Diêu quyết định tiến lên mặt đất. Nếu chân khí mà hao hết rồi mới ra thì không nói gặp phải người tu tiên bậc cao của Hắc Thổ Tông, dù gặp phải yêu thú cũng sẽ vô cùng phiền toái. Long Tiêu Diêu sau khi ra khỏi mặt đất lập tức lấy trận bàn đại ảo trận ra phát động dưới một gốc cây đại thụ. Hắn cũng không biết là lúc này đại đa số người tu tiên của Hắc Thổ Tông tìm kiếm hắn đều trong phạm vi mười mấy dặm quanh sơn động của hắn. Những tu sĩ khác đều tìm trong Hắc Thổ xâm lâm, giống như mấy con cá nhỏ trong hải dương, căn bản không có khả năng thấy hắn. Long Tiêu Diêu không có đan dược phụ trợ cho Kim Đan Kỳ, không gian vạn thú lệnh mặc dù không có dược thảo trong đan đỉnh môn đan kinh dành cho Kim Đan Kỳ nhưng lại có hai loại dược thảo dùng để phụ trợ tu luyện cho Kim Đan Kỳ trong đan kinh của cổ tu. Dược thảo trong vạn thú lệnh đều đã quá mấy ngàn năm, trên cả vạn năm nhưng số lượng lại không nhiều khiến hắn cảm thấy vô cùng buồn bực. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu cũng không vội vã luyện chế đan dược. Luyện đan dược cần rất nhiều thần thức, hơn nữa tối kỵ bị quấy rầy. Đồng thời khi dùng đan dược tu luyện thì dù tạm dừng, đan dược vẫn phóng thích ra linh lực như trước. Cơ thể sau khi tồn trữ một lượng linh lực lớn thì chẳng những ảnh hưởng tới sự vận hành của chân khí khi tác chiến, hơn nữa nếu tồn trữ quá nhiều thậm chí còn có thể khiến linh lực nổ tan xác. Tu sĩ Hắc Thổ Tông tìm kiếm 10 canh giờ mà không phát hiện ra Long Tiêu Diêu liền hiểu rằng hung thủ đã ra khỏi phạm vi tìm kiếm của bọn họ. Chương 140: Chạy trốn bằng đường thủy. Trưởng lão Nguyên Anh của Hắc Thổ Tông tất nhiên không thể là người ngu ngốc, hiểu rằng Long Tiêu Diêu đã chạy khỏi phạm vi khống chế, trong lòng vừa giận vừa sợ. Giận là để một người tu tiên kim đan sơ cấp chạy khỏi vòng vây của hắn, sợ là Long Tiêu Diêu bỏ chạy, hắn sẽ không thể về báo cáo với Thái Thượng Trưởng Lão. Trưởng Lão Nguyên Anh Kỳ không dám trở về tông phái nhờ Thái Thượng Trưởng Lão tới giúp tìm kiếm Long Tiêu Diêu. Nên biết người tu tiên phi thăng kỳ dù ở bất cứ môn phái tu tiên nào cũng gần như chỉ chuyên tâm tu luyện, gần như không bao giờ ra ngoài. Trưởng Lão Nguyên Anh Kỳ bình thường đương nhiên không có quyền quấy rầy sự thanh tu của Thái Thượng Trưởng Lão. Vì thế hai trưởng lão Nguyên Anh Kỳ kia chỉ đành lệnh cho đệ tử Kim Đan tăng cường phạm vi tìm kiếm, vốn từ mười mấy dặm liền mở rộng tới 50 dặm. Hai vị trưởng lão Nguyên Anh Kỳ cũng tự mình đôn đốc, tự tìm kiếm. Nhưng Long Tiêu Diêu lúc này đã độn xuất ra ngoài 100 dặm. Tất cả mọi cố gắng của bọn họ đều uổng phí. Long Tiêu Diêu bởi không có đan dược phụ trợ nên phải mất thời gian ban ngày để khôi phục chân khí bị tiêu hao. Hắn đương nhiên không dám ngự khí phi hành, nhìn bản đồ tu tiên một chút rồi lại lẹn xuống lòng đất, tiến vào trong nước sông ở ngoài 100 dặm. Long Tiêu Diêu bởi thừa kế ngư hành bách biến, thi triển tốt nhất trong môi trường nước. Trở về trong lòng đất, Long Tiêu Diêu lại bị lực cản mạnh mẽ của đất cản lại, di chuyển gian nan bên dưới đó 100 dặm, rốt cục cũng nghe được tiếng nước chảy. Long Tiêu Diêu chui ra khỏi mặt đất, chân khí tiêu hao và thân thể mệt mỏi 10 phần. Hắn đương nhiên vẫn lập tức phát động đại ảo trận yểm hộ, bắt đầu tu luyện hồi phục. Trong mấy canh giờ hắn tu luyện hồi phục thì hai trưởng lão Nguyên Anh Kỳ kia cũng bắt đầu dẫn đệ tử Kim Đan điên cuồng lấy sơn động Long Tiêu Diêu vừa bỏ đi làm trung tâm, không ngừng mở rộng phạm vi tìm kiếm. Nhưng lúc này Long Tiêu Diêu đã cách sơn động kia 200 dặm, dù bọn họ đang không ngừng mở rộng phạm vi thì cũng không đạt tới 100 dặm. Long Tiêu Diêu khôi phục chân khí và thể lực xong liền lập tức thả người tiến vào trong con sông chảy xiết. Hắn sử dụng thần thông ngư hành bách biến thuần thục nhất, mà ngư hành bách biến lại là thần thông thích hợp nhất để thi triển trong nước. Thân thức của người tu tiên dù có thể tra xét trong nước tốt hơn trong lòng đất nhưng tu sĩ Nguyên Anh Kỳ bình thường cũng chỉ tìm kiếm được ở 2-3 thước trong nước. Mà người của Hắc Thổ Tông lại nhận được Long Tiêu Diêu nhất định tu luyện công pháp thuộc tính thổ, đã không đi xa hơn sơn động 200 dặm tìm kiếm hắn thì chớ, cho dù có cũng tuyệt đối không tìm kiếm trong nước sông. Long Tiêu Diêu lần này không phải rèn luyện, đương nhiên xuôi dòng mà đi. Sau mấy canh giờ hắn đã đi dọc theo đường sông rời khỏi Hắc Thổ xâm lâm mấy trăm dặm. Mấy trăm dặm. Cho dù là người tu tiên phi thăng kỳ cấp 9 thì thần thức cũng tuyệt đối không với tới được. Lúc này hắn mới chui ra từ nước sông, dừng ở bờ biển, vận chuyển chân khí, trong giây lát y phục đã nghiêm chỉnh. Long Tiêu Diêu bố trí ảo trận bên bờ biển, đợi tới khi chân khí và thể lực khôi phục hoàn toàn mới dùng hình tượng mà hán tử trung niên trúc cơ sơ cấp bay về phía nam. Long Tiêu Diêu nếu tiếp tục xuôi dòng thì sẽ tiến vào phạm vi của ngoại hải. Ngoại hải có rất nhiều yêu thú hải tộc bậc cao. Năm đó tộc trưởng Kim Lý cấp 10. Tộc trưởng Điện Man và tộc trưởng Bạn tộc đều thuộc ngoại hải. Nhưng bởi vì trời sinh chủng tộc của họ cấp bậc thấp nên chỉ đóng ở vùng biển, cũng không dám ở sâu bên trong ngoại hải. Hiện giờ cho dù Long Tiêu Diêu có thực lực không thấp nhưng lại chưa tự đại cho rằng mình có thể ứng phó với công kích của yêu thú hóa hình kỳ, tất nhiên không chạy về hướng ngoại hải. Hắn chỉ mượn đường thủy để chạy trốn khỏi phạm vi hắc thổ xâm lâm liền nhanh chóng rời khỏi nơi này, trở lại lưu vực của Hoàng Hà, sau đó quyết định nơi để mình tu luyện. Long Tiêu Diêu bay hơn 10 dặm liền tìm được một phường thị tu tiên. Hắn liền trực tiếp hạ xuống phường thị. Tài liệu luyện chế tinh túc kiếm trận còn thiếu không ít, tất nhiên hắn phải đi tìm kiếm. Hắn vẫn coi trọng kiếm trận 10 phần, tự nhiên là phải nhanh chóng luyện chế, tăng cường thực lực bản thân. Long Tiêu Diêu vừa mới tới cửa phường thị, trong lúc vô ý lại đưa mắt nhìn về phía bảng thông báo của phường thị. Hắn không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Trên bảng thông báo có treo giải truy nã, mặt trên lại rõ ràng là diện mạo của hắn, còn ghi chú là hắn có thể biến hóa hình tượng. Hóa ra sau khi điều tra không ra được Long Tiêu Diêu, trưởng lão Nguyên Anh kỳ của Hắc Thổ Tông kia tất nhiên hiểu là đối phương đã bỏ chạy, vì thế vội vàng chạy về tông môn nói với Thái Thượng trưởng lão và môn chủ. Vốn Thái Thượng trưởng lão kia còn không dám khẳng định là Long Tiêu Diêu có liên quan tới việc Trương Chấp Sự tử vong, nhưng khi nghe chuyện hắn bỏ chạy thì tất nhiên đoán được là hắn có liên hệ với chuyện này. Chấp sự kim đan của Hắc Thổ Tông lại bị giết bên trong phạm vi của mình, đây rõ ràng là hành vi mạo phạm tới quyền uy của Hắc Thổ Tông. Bọn họ tất nhiên không thể chịu ngậm bù hòn là ngọn, lập tức lấy danh nghĩa của tông phái phát lệnh truy nã. Thái thượng trưởng lão kia dùng thần thức phát hiện ra Long Tiêu Diêu, tất nhiên biết bộ mặt thật của hắn, vì thế mới có bức hình truy nã này. Chỉ cần có thể giết chết Long Tiêu Diêu thì Hắc Thổ Tông sẽ trả tới 30 vạn linh thạch. Nếu có thể bắt sống thì ngoài 30 vạn linh thạch ra còn được tặng một kiện pháp bảo. Có trọng thưởng tất nhiên sẽ có dũng phu. Đạo lý này Hắc Thổ Tông đương nhiên biết. Vì thế chẳng bao lâu các phường thị trong phạm vi ngàn dặm đều đã biết tin tức này, hơn nữa còn tiếp tục truyền tin tức giải thưởng này xa hơn trong giới tu tiên. Long Tiêu Diêu lúc này đương nhiên mang hình tượng dùng ảo thuật hóa thành. Với mức độ cường đại của thần thức của hắn, người tu tiên kim đan kỳ đương nhiên đối mặt cũng không thể nhận ra. Nhưng nếu người tu tiên nguyên anh kỳ chỉ cần dùng toàn lực tra xét thì sẽ phát hiện ra ảo thuật của hắn. Đương nhiên nếu đối phương có pháp khí bài trừ ảo thuật thì chỉ cần ở trong phạm vi tác dụng của pháp khí, ảo thuật của hắn sẽ mất đi hiệu quả. Long Tiêu Diêu cố gắng ổn định tâm thần, không lập tức quay đầu bay đi. Nếu hắn làm như vậy thì chỉ sợ hai tu sĩ phụ trách bảo vệ lập tức sẽ hoài nghi ngay. May mắn là người tu tiên Nguyên Anh kỳ cũng rất ít khi tới thăm phường thị. Long Tiêu Diêu vội vàng dạo một vòng quanh đó, không gặp món hời nào nhưng cũng mua được nhiều loại tài liệu luyện chế tinh túc kiếm trận. Sau đó hắn liền lập tức rời khỏi phường thị, bay về hướng nam. Nhưng còn chưa bay được bao xa thì Long Tiêu Diêu lại lặng lẽ hạ xuống một tòa thành trì của phàm nhân. 30 vạn linh thạch, tuy rằng còn xa mới bằng giá của công pháp cao cấp đại giai nhưng ở giới tu tiên cũng là một phần tài phú không nhỏ, cho dù là người tu tiên Nguyên Anh kỳ cũng sẽ động tâm. Phiên thoái mà huyền thưởng lệnh này đem lại cho hắn tuyệt đối không phải là thứ hắn có thể đối kháng vào lúc này. Phải biết rằng người tu tiên sau khi tiến vào Nguyên Anh kỳ song chẳng những tu vi tăng tiến mà còn tinh thông một số thần thông đặc thù. Trong đó phiêu di chính là một thần thông mà kim đan kỳ không thể thực hiện, có thể từ một vị trí rất nhanh đi tới vị trí khác, tốc độ di chuyển tăng vọt. Đến lúc đó cho dù Long Tiêu Diêu muốn bỏ chạy cũng khó mà làm nổi. Chương 141, xã hội thế tục. Phiêu di là thần thông của Nguyên Anh kỳ mà khi kết thành Nguyên Anh mang đến, đương nhiên, so sánh cùng thuấn di của người tu tiên phi thăng kỳ thì còn kém rất xa. Thần thông thuấn di của phi thăng kỳ, có thể trong nháy mắt từ một vị trí này xuất hiện tại một vị trí khác, nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ di chuyển của phiêu di. Vị trí rời đi của thuấn di chỉ cần một nháy mắt tương đương 0,36 giây, mà hoàn thành một lần phiêu di với khoảng cách như vậy phải cần thời gian tương đương với 10 cái nháy mắt. Đương nhiên, bất kể là phiêu di hay là thuấn di, cực hạn xa gần của khoảng cách có liên quan trực tiếp với thực lực tu vi. Trên cơ bản cực hạn phiêu di của tu sĩ Nguyên Anh sơ giai chừng 100 thước, còn thuấn di của tu sĩ phi thăng kỳ nhất cấp ước chừng cực hạn có thể đạt tới 500 thước. Đương nhiên, 30 vạn linh thạch tuy rằng không ít, nhưng còn không có người tu tiên phi thăng kỳ nào tự hạ giá trị của mình mà ra tay. Hơn nữa, giới tu tiên bình thường sẽ không xuất hiện trường hợp cao vượt hơn một kỳ tu luyện mà ra tay với cấp bậc dưới, nhưng cho dù chỉ có người tu tiên Nguyên Anh kỳ ra mặt, Long Tiêu Diêu cũng tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Long Tiêu Diêu cân nhắc thật lâu sau, cuối cùng quyết định trước cẩn thân ở giới thế tục. Đúng ra người tu tiên không cho phép tùy tiện đi vào giới thế tục, ảnh hưởng tới trật tự cân bằng của giới thế tục. Điều này chủ yếu là để hạn chế người tu tiên tùy tiện can thiệp vào giới phàm tục. Nếu không, chỉ cần một người tu tiên trúc cơ kỳ đủ để tiêu diệt cả một hoàng tộc, giới thế tục đã sớm đại loạn. Cho dù là người tu tiên Nguyên Anh bậc trung, chỉ cần không gần gũi tra xét rõ ràng, Long Tiêu Diêu liền nắm chắc có thể giấu giếm được đối phương. Hắn chỉ cần đừng quá nổi bật, hoặc là tìm cơ hội chạy về lưu vực Hoàng Hà, là có thể theo dòng Hoàng Hà bỏ chạy. Hắc Thổ Tông chỉ là một đại phái bình thường ở giới tu tiên, phạm vi ảnh hưởng cũng rất có hạn, hắn tin rằng chỉ cần rời xa mấy ngàn dặm, tự nhiên sẽ không còn có phiền toái gì nữa. Long Tiêu Diêu sau khi cân nhắc hết thảy, hắn lập tức cho vật phẩm vào túi chữ vật, rồi thu túi chữ vật vào vạn thú lệnh, trên người không lưu lại vật phẩm tu tiên gì. Lúc này hắn mới thu liễm khí tức, biến ảo thành hình dáng một gã hán tử trung niên, đi vào thành. Vừa đi vào thành thị, Long Tiêu Diêu lập tức cảm giác có chút hoa cả mắt, đây là một thành thị cỡ trung, đường phố chính rộng lớn thẳng tắp, hai bên đường đều là cửa hàng đủ loại. Hán tử nhỏ sống ở Long Môn chỉ có thể coi như là một thôn trấn, đi qua các thành thị phụ cận trọng địa tu tiên đều là thành thị loại nhỏ, nói trắng ra là trạm trung chuyển chủ yếu để phục vụ người tu tiên luyện khí kỳ, hoàn toàn không thể so sánh với loại thành thị phàm tục thuần túy cỡ trung này. Lúc đi vào thành, Long Tiêu Diêu nhìn thấy bảng hiệu trên cửa thành, biết được thành thị này tên là Triều Dương Thành. Hắn đi vào thành thị sau đó đi dạo không mục đích dọc theo đường phố chính, do xét các cửa hàng hai bên phố và người đi đường, suy tính mình phải làm thế nào để thuận lợi trà trộn vào thành thị này. Ước chừng đi chừng hai dặm, Long Tiêu Diêu đến một tiểu lâu gần sát bên đường. Đương nhiên không phải hắn mỏi mệt, với tố chất thân thể của hắn hiện tại, cho dù cong thêm 100 cân liên tục chạy trên trăm dặm, cũng tuyệt đối không có cảm giác mệt nhọc. Hắn vừa rồi đi trên đường phố chính cũng không phải là đi dạo, mà từ đầu đến giờ luôn dùng thần thức tra xét các cửa hàng ở hai bên, mà xem ra gian tiểu lâu này là lớn nhất, náo nhiệt nhất, nếu muốn nghe ngóng tin tức, hoặc tìm cơ hội trà trộn vào thành thị, có lẽ không có nơi nào thuận tiện bằng chỗ này. Tiểu lâu cộng tất cả có 3 tầng, tầng 1 có một đại sảnh bố trí 80 cái bàn, tầng 2 thì chỉ xếp ở bên trong hơn 20 cái bàn, bốn phía đều có vách ngăn đơn giản, tầng 3 thì toàn bộ là những gian phòng lớn có nhỏ có. Long Tiêu Diêu đi vào tiểu lâu, đi thẳng lên lầu 2. Tầng 1 quá mức ồn ào, hơn nữa thoạt nhìn cũng đều là người thực sự vào tiểu lâu để ních cho đầy bụng mà vào, căn bản không có thời gian nói chuyện phiếm, hắn cũng không có khả năng có cơ hội tiếp cận, mà tầng 3 tất cả đều là gian phòng tách biệt, hắn cũng không có cơ hội kết bạn với người xa lạ, chỉ có tầng 2 tương đối phù hợp nhất với yêu cầu của hắn. Long Tiêu Diêu bởi vì chỉ vào lẻ loi một mình, được dẫn tới một cái bàn vuông 4 người ở gần trung tâm. Tuy rằng hắn đã đạt tới cảnh giới không ăn uống, nhưng sống không dựa vào ẩm thực phàm tục này, cũng không phải là không thể ăn các thức ăn này nọ. Trên người hắn còn có rất nhiều vàng bạc người phàm sử dụng, vì thế hắn tùy tiện gọi ra mấy món thức ăn đặc sản, một vò rượu, rồi vừa ăn uống vừa nghe ngóng đối thoại trên các bàn rượu chung quanh. Ở tầng này, trên các bàn khác gần bên đều là mấy người một bàn, không có bàn nào một người một mình ăn uống. Long Tiêu Diêu dùng thần thức nghe ngóng một lúc, những người đó không phải tán gẫu chuyện làm ăn mua bán, thì khoe khoang tán dóc, còn có hai bàn thì đang bàn bạc muốn tính kế người khác, cũng không có thu được tin tức gì có giá trị với hắn. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu cũng không nóng nổi, nếu so sánh với người tu tiên yên tĩnh bế quan tu luyện mấy tháng, mấy năm, thì lãng phí một hai canh giờ ăn cơm ở tiểu lâu cũng không tính là gì. Hắn ăn uống không nhanh không chậm, vẫn luôn dùng thần thức nghe ngóng nội dung các câu chuyện của khách ăn trên các bàn khác ở tầng 2. Khách hàng trên tầng 2 đều là vừa nói chuyện phiếm vừa chậm rãi ăn uống, mọi người dường như đều rất nhàn nhã. Trong tất cả khách hàng, Long Tiêu Diêu chỉ có chút hứng thú với hai bàn trong đó. Một bàn là ba người trung niên, nghe nói chuyện là thương gia buôn bán, hàng năm vào Nam ra Bắc, cũng thường xuyên đi phương Nam chọn mua thượng phẩm, còn bàn kia là bốn võ sư, đều thuộc một võ quán lớn ở Triều Dương Thành, Kim Đao Võ Quán. Nếu có thể kết bạn cùng thương nhân, Long Tiêu Diêu nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội trà trộn trong thương đội mua sắm hàng hóa, lặng lẽ trở về lưu vực Hoàng Hà, mà nếu quen biết cùng võ sư võ quán, tuy rằng hắn không biết võ công của giới thế tục, nhưng dựa vào ưu thế thể chất, hơn nữa bằng vào ngư hành bách biến thần kỳ, tự nhiên hắn có thể giành được một thân phận võ sư ở võ quán, trốn tránh trong võ quán đợi qua đợt truy nã gắt gao này. Long Tiêu Diêu đương nhiên vẫn mong muốn có thể trở về phạm vi lưu vực Hoàng Hà. Có như vậy hắn mới có thể yên tâm xuất nhập phường thị tu tiên, nắm bắt mua sắm đầy đủ tài liệu luyện chế tinh túc kiếm trận. Pháp khí của người tu tiên sau khi thu vào trong cơ thể, pháp khí không ngừng được chân khí trong cơ thể tầm bổ, mới có thể dần dần phát huy ra uy lực lớn nhất của nó. Hơn nữa, kiếm trận tuy rằng uy lực thật lớn, nhưng thao tác khống chế cũng rất phức tạp. Và lại bộ tinh túc kiếm trận này vốn là kiếm trận thuộc loại 7 người chung sức sử dụng, đòi hỏi đồng thời dùng chân khí nhiều loại thuộc tính khống chế, mức độ phức tạp có thể nghĩ mà biết. Nếu không trải qua một đoạn thời gian tu luyện phối hợp, khẳng định không thể nắm giữ thuần thục được. Long Tiêu Diêu vì thời gian cấp bách, hắn cần phải đi vào địa điểm thí luyện của tu sĩ Kim Đan kỳ giới tu tiên để hấp thụ thú hồn. Lúc này cách ngày mở ra lần tiếp theo tuy rằng còn tới 40 năm, nhưng nếu hắn không thể tu luyện đến Kim Đan kỳ bậc cao, chỉ sợ tiến vào trong đó sẽ tầng tầng lớp lớp nguy hiểm, mà nếu chờ tiếp theo lần sau mới vào nơi đó, thì phải đợi thêm thời gian hơn 50 năm. Hơn nữa, người tu tiên tẩm bổ pháp khí cần thời gian, nếu không, không thể phát huy uy lực lớn nhất của pháp khí, điều đó đối với Long Tiêu Diêu dự tính tham gia thí luyện mà nói, thực lực có vẻ hơi yếu một chút. Ngay lúc Long Tiêu Diêu định đứng lên bước tới làm quen với ba thương nhân kia, từ thang lầu đi lên một đôi thanh niên nam nữ, bọn họ vốn định đi lên lầu 3, bất ngờ, một trong bốn người ngồi bàn kim đao võ quán kia đột nhiên đứng lên cản ở trước đôi nam nữ, cười dâm đãng nói: "Trương sư muội, lại đây ngồi cùng bàn với ca ca uống vài chén đi." Chương 142: Trợ giúp kẻ yếu trừ gian. Đôi nam nữ kia thoạt nhìn dáng vẻ không đến 20 tuổi, bên hông đều đeo bảo kiếm của giới thế tục. Nam thanh niên mặc dù thoạt nhìn cũng coi như rắn chắc, nhưng so sánh với đại hán cản trước mặt hắn lại có vẻ gầy yếu hơn không ít. Nhưng nam thanh niên cũng không có lùi bước, lắc mình đứng chắn trước người nàng kia, trừng hai mắt như sắp phun ra lửa nhìn chằm chằm vào hán tử, hầm hầm nói: "Mã Lao Tam, phản đồ ngươi còn có mặt mũi xuất hiện sao? Tránh ra." Hán tử kia chẳng những không có xấu hổ, ngược lại cười to nói: "Phản đồ, Trương sư muội, muội đừng có dại dột. Muội cho là trong nhà gã công tử bột này còn có cái gì, tiêu cục nhà hắn phỏng trừng cũng mở không được mấy ngày. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, đương nhiên ta sẽ không chờ chết chung với bọn chúng." "Trương sư muội, ta xem ra muội cũng đừng đi theo gã công tử bột này, về sau, chỉ cần muội đi theo ta, ta cam đoan mỗi ngày muội ăn ngon uống ngọt, mặc gấm hoa khoe vàng bạc." Trương sư muội nghe vậy sắc mặt đỏ bừng lên, phẫn nộ nói: Ngươi thật vô sỉ." Lửa giận trong mắt nam thanh niên kia càng sôi lên, tay phải đã đặt lên chuôi trường kiếm bên hông, quát to: "Mã Lao Tam, lúc trước nếu không nhờ cha ta thu nhận giúp đỡ, ngươi đã sớm vì trọng thương mà chết rồi. Ngươi là đồ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, còn có mặt mũi mà sống trên đời sao?" Mã Lao Tam nghe vậy, rốt cục biến sắc, nói: "Thằng nhóc con, ngươi dám ở trước mặt ta trổ tài miệng lưỡi, trước kia ngươi cũng chỉ cậy vào chút thế lực trong nhà, ta mới nhường nhịn ngươi ba phần. Hiện giờ, nhà của ngươi đã không còn rực sáng, không ngờ ngươi vẫn còn dám kiêu ngạo, hôm nay lão tử phải giáo huấn ngươi một phen." Mã Lao Tam nhìn qua gần 30 tuổi, cao hơn nam thanh niên kia một nắm tay, thân thể rõ ràng cường tráng hơn nhiều. Hắn nói xong, đồng thời liền vung hữu quyền đánh tới thanh niên kia. Gã thanh niên tuy rằng thân thể không cường tráng bằng Mã Lao Tam, nhưng phản ứng và tính linh hoạt lại cao hơn một bậc. Thế nhưng Trương sư muội lại đứng ngay phía sau hắn, lại khiến hắn không thể né tránh, mà nếu đón đỡ một kích của đối phương, hắn lại chịu thiệt, vì thế, lập tức rút ra trường kiếm quét ngang trước người. Mã Lao Tam không nghĩ tới thanh niên phản ứng nhanh như vậy, vốn phương thức tác chiến của hắn là dựa vào dốc hết sức gấp 10 lần tung quyền đánh ra, nếu muốn thu chiêu cũng không kịp, chỉ vội giơ tay cánh tay lên trên một chút, cánh tay vẫn là bị trường kiếm vạch một vết thương dài cả thước. Đồng bọn Mã Lao Tam thấy thế và lên cười to, sắc mặt Mã Lao Tam căng lên đến đỏ bừng, cả giận nói: "Thằng nhóc nhỏ, dám ám toán ta, hôm nay lão tử sẽ giết ngươi." Nói xong, Mã Lao Tam từ bên hông rút ra một thanh đơn đao dài hơn một thước, vung tay hung hăng bổ tới thanh niên kia. Lúc này, thanh niên đã bảo Trương sư muội lui về phía sau mấy thước. Còn khách hàng ăn cơm cũng đều hào hào rời chỗ ngồi, tuy nhiên cũng không có ai rời đi, cũng không có người nào tiến lên can ngăn, mà chỉ đứng ở xa xa nhìn xem náo nhiệt. Đao pháp của Mã Lao Tam cũng là chiêu số dốc hết toàn lực, đao pháp lúc bổ lúc chém lúc khai lúc hợp, tuy rằng biến hóa có vẻ đơn giản, nhưng lực đạo đại đao của hắn trầm trọng, mà không gian tiểu lâu lại rất nhỏ hẹp, không gian tới lui né tránh rất nhỏ, khiến cho uy lực lộ đao pháp này của hắn tăng cao. Thanh niên kia bởi vì sử dụng chỉ là trường kiếm, căn bản không thể cứng rắn đón đỡ đơn đao của đối phương, chỉ có thể bằng vào thân pháp linh hoạt xoay chung quanh đối phương, tìm đúng cơ hội đâm ra trường kiếm, thế nhưng đều đâm trúng chỗ sơ hở trong chiêu thức của Mã Lao Tam, làm cho Mã Lao Tam chống đỡ đến luống cuống tay chân. Qua thời gian đánh nhau chết sống chừng một chén trà nhỏ, Mã Lao Tam chẳng những không chiếm được chút tiện nghi nào, mà còn bị trường kiếm của thanh niên rạch trên người mấy vết thương. Nhìn thấy Mã Lao Tam chẳng những không thể thủ thắng, mà còn dần dần rơi vào hạ phong, ba đồng bạn của hắn cũng không ngồi xem cuộc chiến nữa, đều tự cầm lấy vũ khí đi tới phía thanh niên kia, định mối mặt lấy nhiều thắng ít, vây công gã thanh niên. Gã thanh niên mặc dù nhìn qua đang chiếm thượng phong, nhưng hắn bị đơn đao bức bách phải không ngừng dùng công phu khéo léo né tránh, chẳng những vô cùng hung hiểm, mà nội lực tiêu hao cũng rất lớn, thân hình hắn đã không còn linh động như lúc ban đầu. Nội lực của võ giả thế tục tu luyện được gọi là chân khí hậu thiên, cũng là hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa thành nội lực của bản thân. Chỉ có điều bởi vì phương thức hấp thu chuyển hóa trong công pháp bất đồng, chân khí còn kém xa không tinh thuần bằng người tu tiên, tự nhiên cũng không đạt được cảnh giới siêu phàm của người tu tiên. Có một vị võ giả bằng vào đại trí tuệ, sáng tạo một loại phương pháp kích hoạt nguyên hỏa bản thân để rèn luyện, nhưng lại giúp võ giả rèn luyện ra chân khí hậu thiên pha tạp đạt tới trạng thái đỉnh phong, lại cùng cấp với chân khí tiên thiên tinh thuần của người tu tiên, do đó khai sáng một loại võ tu đặc biệt dùng võ nhập đạo, nhưng cũng chiếm riêng một coi ở giới tu tiên. Tuy nhiên, những võ giả trên tiểu lâu lúc này cũng chỉ là võ giả bình thường, nội lực cũng chỉ tương đương với cảnh giới sơ cấp, trung cấp, ở thời điểm liều mạng chiến đấu sinh tử này, đều là dùng toàn lực, tiêu hao tự nhiên cũng rất lớn. Giờ phút này, gã thanh niên vốn đã kiệt sức chống đỡ hết nổi, lại tăng thêm ba đối thủ, hắn làm sao còn có thể chống cự lại. Trương sư muội thấy ba người kia xông tới, cũng rút ra đoạn kiếm đeo trên người, cùng đứng chung một chỗ với gã thanh niên, định hợp sức cùng hắn cùng nhau ngăn địch. Nhưng võ công của Trương sư muội vốn cũng rất có hạn, cộng thêm nữ nhân trời sinh yếu đuối, cho dù hai người liên thủ cũng hoàn toàn không thể chống lại được. Long Tiêu Diêu nghe mấy người đối thoại, trong lòng liền nổi cơn phẫn nộ, mức độ đê tiện của Mã Lao Tam này, cùng với tên tiểu nhân Phùng Hướng Huy kia cấu kết người ngoài tàn sát gia tộc thượng quan có vài phần tương tự, hắn sao có thể bỏ qua cho ác tặc loại này. Hắn chậm chạp không có ra tay, chủ yếu là đang nghĩ cách phá giải võ công của thế tục, hắn ra tay cũng phải tận lực bắt chước võ công của thế tục. Hiện giờ, nhìn thấy hai người không thể ứng phó, Long Tiêu Diêu lập tức từ bên bàn mình đứng lên, thân hình hắn nhoáng lên một cái liền đến trước mặt hai người. Hai bên đối phương tại đây nhìn thấy hắn nhanh chóng như thế liền xuất hiện giữa trường đấu, cũng không khỏi giật mình kinh sợ. Tuy nhiên, vị trí hắn đang đứng đã biểu lộ thái độ, rõ ràng là định trợ giúp đôi nam nữ kia. Bốn người Kim Đao Võ Quán lập tức thu hồi vẻ mặt khinh thường trước đó, mỗi người đều nắm chắc binh khí đổi hướng xông tới phía hắn. Tuy nhiên, bốn người đó không biết chi tiết nội tình của Long Tiêu Diêu, nên cũng không dám tùy tiện động thủ, một tên hán tử rõ ràng là đầu lĩnh nói. Xin hỏi các hạ là ai? Vì sao lại nhúng tay vào ân oán tư nhân của chúng ta? Long Tiêu Diêu nói. Ta chỉ là đi ngang qua Triều Dương Thành, vừa rồi nhìn thấy các ngươi khi dễ người, mới gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Hán tử kia nói. Tốt. Xem ở mặt mũi bằng hữu, chúng ta bỏ qua cho hai người hắn, hôm nay tạm thời không tính, chúng ta cáo tử. Hừ. Bạch tiểu tử. Thính ngươi hôm nay mạng lớn, ngày khác đừng để ta gặp lại ngươi. Long Tiêu Diêu nhìn thấy bốn người sắp rời đi, liền nói. Ba người kia có thể rời đi, Mã Lao Tam lưu lại. Tên tiểu nhân đê tiện này phải bị trừng phạt. Mã Lao Tam nghe vậy biến sắc mặt, mà vẻ mặt gã hán tử đầu lĩnh kia cũng không ngừng biến đổi. Tuy rằng hắn nhìn ra thực lực của Long Tiêu Diêu không kém, nhưng là một thành viên của Kim Đao Võ Quán, hắn cũng không dám công khai bỏ lại đồng môn mà không quản tới. Như vậy, sau khi hắn trở về nhất định cũng bị trừng phạt, hơn nữa còn đánh mất thể diện của võ quán, chỉ sợ hắn càng không thể ăn nói. Ở trước mắt bao người trong tiểu lâu, rốt cục gã đầu lĩnh vẫn là phất tay lên, nói. Cùng tiến lên. Tiếp đó cùng ba người kia cùng một lúc công kích về phía hướng Long Tiêu Diêu. Chương 143, Tiêu Cục Thế Tục. Là đệ tử của Kim Đao Võ Quán, bốn người đều dùng vũ khí là đao, nhưng phẩm chất đao của mỗi người không giống nhau. Gã đầu lĩnh dùng là một thanh đại khảm đao, vung tay múa lên mang theo tiếng gió vù vù, thanh thế hung mạnh nhất, đơn đao của Mã Lao Tam cùng so sánh với nó, chỉ có thể xem như tiểu đệ đệ, mà hai người còn lại, một người sử dụng cũng là đơn đao, người còn lại sử dụng lại là huy đao giống như trường kiếm. Sở trường về công kích quỷ dị. Thân thể của Long Tiêu Diêu tuy rằng không hề sợ hãi đâm chém của những vũ khí thế tục này, nhưng hắn cũng không muốn bằng vào độ cường hãn của thân thể cứng rắn chống đỡ đường đao chém, như vậy sẽ bại lộ ra hắn không phải là phàm nhân bình thường. Tuy nhiên, vừa rồi hắn nhìn xem phương thức tác chiến của thanh niên kia, nên đã có biện pháp. Ngư hành bách biến là thân pháp né tránh tốt nhất vượt hơn xa phạm chủ thế tục, Long Tiêu Diêu dùng để đánh nhau trong thế tục, khẳng định không có người nào có khả năng đánh trúng hắn. Hắn dùng phương pháp này có vài phần tương tự với phương thức đối địch bằng vào thân pháp linh hoạt của thanh niên kia. Chỉ có điều hiệu quả lại cách biệt một trời một vực. Bốn người vung đao rõ ràng là chém vào Long Tiêu Diêu, nhưng khi chém xuống, đều chỉ kém một tấc là trúng thân thể hắn. Ngay lúc bốn thanh đao đều chém vào không khí, thân hình hắn đột nhiên phóng vọt tới phía trước, tung ra hai quyền phân biệt đánh trên đầu vai hai gã hán tử. Hai người đó cũng không phải là hạng người tội ác tày trời, Long Tiêu Diêu chỉ dùng không tới một thành lực lượng. Nhưng thân thể của hắn hiện nay có thể so với yêu thú cấp 5, mức độ cường hãn đã sớm vượt qua phạm chủ nhân loại. Nếu toàn lực đánh ra cũng không kém gì thần khí. Lúc này tuy rằng chỉ dùng lực lượng không tới một thành, xương vai của hai người kia cũng lập tức dập nát, thân thể bị đánh bay ra xa ngoài hai trượng. Còn lại gã đầu lĩnh và Mã Lao Tam đã bị uy lực một kích của Long Tiêu Diêu dọa cho hoảng sợ ngây người, đến nỗi quên cả ra tay. Long Tiêu Diêu cũng không có dừng tay chút nào, trưởng trái vỗ lên vai phải của gã đầu lĩnh. Gã đầu lĩnh kia kêu thảm một tiếng té trên mặt đất, xương vai dập nát, tuy rằng có thể chữa lành, nhưng ít nhất trong thời gian một năm, tay phải của hắn không thể dùng sức. Long Tiêu Diêu đối với Mã Lao Tam ngược lại không có nóng vội ra tay, hắn chỉ đứng trước mặt Mã Lao Tam lạnh lùng nhìn đối phương. Toàn thân Mã Lao Tam run rẩy, ken một tiếng, đơn đao trong tay rơi xuống trên mặt đất, thân mình sụp xuống, không ngờ lại quỳ gối trước mặt hắn, hai tay làm nhiều việc cùng lúc vừa vả vào miệng mình vừa nói. Ta đê tiện, ta không phải là người. Đại hiệp, ngài đại nhân đại lượng, không cần chấp nhặt cùng ta. Bạch sư đệ, Trương sư muội, các ngươi tha cho ta đi. Long Tiêu Diêu chỉ lạnh lùng nhìn Mã Lao Tam, một câu cũng chưa nói. Đối với loại tiểu nhân đê tiện này, quả thật hắn lười nói chuyện cùng đối phương. Tuy nhiên, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đối phương, đạo lý diệt cỏ tận gốc hắn hiểu rất rõ, hắn tuyệt đối không muốn lưu lại bất cứ hậu hoạn gì. Lúc này thanh niên kia nhìn bộ dáng thảm hại của Mã Lao Tam, phun ra một bãi nước bọt nói. Tiểu nhân vô sỉ, giết ngươi ô uế tay của ta. Còn Trương sư muội chỉ là khinh thường nhìn Mã Lao Tam một cái, lại một câu cũng không nói. Long Tiêu Diêu thầm than, khuyết điểm của thế gia công tử, tự cho mình thành cao, nhưng không biết rằng buông tha cho kẻ tiểu nhân sẽ để lại vô cùng tai họa sau này. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu vốn cũng không định để đôi nam nữ kia ra tay, bọn họ sinh sống tại thành thị này, hơn nữa có thể thấy được thế lực của họ còn xa không bằng Kim Đao Võ Quán, giết chết đệ tử của đối phương, sẽ chỉ giúp đối phương tìm được cớ để động thủ, gây bất lợi cho gia tộc bọn họ. Long Tiêu Diêu giơ tay tung một chưởng vỗ lên đỉnh đầu Mã Lao Tam, rồi cũng không nhìn lại đối phương, xoay người đi xuống thang lầu. Nhưng ngay lúc này, thanh niên họ Bạch kia ôm quyền thi lễ nói. Vị đại hiệp này, đa tạ ngài trượng nghĩa ra tay, ta là thiếu môn chủ của Phi Hổ Tiêu Cục, không biết đại hiệp có thể cùng tại hạ quay về Tiêu Cục một chuyến hay không? Tại hạ tất nhiên muốn đáp tạ ân nghĩa viện thủ của đại hiệp. Tiêu Cục, đó không phải là cơ cấu dùng cước phí để áp giải, bảo hộ hoặc bảo vệ an toàn cho nhân thân của giới phàm tục hay sao? Tổ chức đó cũng cần phải vào Nam ra Bắc, dĩ nhiên cũng có cơ hội đến lưu vực Hoàng Hà. Long Tiêu Diêu vốn định rời đi, nhưng nghe đến đối phương là thiếu chủ Tiêu Cục, vẫn là dừng bước. Tuy rằng đi đến Phi Hổ Tiêu Cục rất có thể sẽ gặp phải Kim Đao Võ Quán tìm đến gây phiền toái, nhưng trong lòng hắn thật ra cũng không hề quan tâm tới những chuyện phiền toái nho nhỏ ở giới thế tục này. Long Tiêu Diêu cùng ngồi trên xe ngựa, dưới giới thiệu nhiệt tình của đôi nam nữ, đi được vài dặm hắn đã có một ít hiểu biết đại khái về Triều Dương Thành. Bên trong thành có 3 nhà võ quán, 2 nhà tiêu cục, nhưng Phi Long Tiêu Cục ở 1 năm trước sáp nhập cùng Kim Đao Võ Quán. Điều này làm cho Phi Hổ Tiêu Cục rơi xuống hạ phong. Hơn nữa, trước đây một thời gian Phi Hổ Tiêu Cục bảo tiêu một chuyến dược liệu quý giá, lại bị một đám người bịt mặt chặn đường đánh cướp, chẳng những làm cho tiêu cục tổn thất rất nhiều người và tài sản, hơn nữa tiếng tăm cũng giảm xuống trên diện rộng. Mặc dù Phi Hổ Tiêu Cục cũng hoài nghi là Phi Long Tiêu Cục cùng Kim Đao Võ Quán giở trò quỷ sau lưng, nhưng không có chứng cứ nên cũng không làm sao được. Mà quản lý của Triều Dương Thành thuộc loại quản lý rời rạc, thành chủ cơ bản cái gì cũng không hề hỏi tới. Thậm chí ở trong thành công khai dùng binh khí đánh nhau, chỉ cần không ảnh hưởng tới những người khác, cũng gần như thành chủ chẳng quan tâm, cùng lắm là phạt một khoản ngân lượng. Do đó những người này mới có gan ở nơi công cộng ra tay ức hiếp người như thế. Long Tiêu Diêu đi vào Phi Hổ Tiêu Cục, nhìn thấy mặt tiền trước cửa của Phi Hổ Tiêu Cục nhưng thật ra rất huy hoàng trắng lệ. Nhưng người phụ trách thủ hộ ở cửa tiêu cục thì lại hơi có vẻ buồn bã hiệu xỉu. Hắn được gã thanh niên mời vào chính sảnh tiêu cục, không lâu sau mời ra một vị hán tử trung niên dáng vẻ oai hùng. Gã thanh niên giới thiệu đó là phụ thân hắn, Bạch cục chủ của Phi Hổ Tiêu Cục. Bạch cục chủ đã nghe thanh niên giới thiệu tình huống Long Tiêu Diêu ra tay trợ giúp, đối với võ công cao tuyệt của hắn tự nhiên vô cùng khâm phục, chẳng những trong lời nói hết sức khách sáo, còn cho người lấy ra 100 lượng vàng đáp tạ ân nghĩa hắn ra tay tương trợ. Giang lúc hàn huyên, đột nhiên bên ngoài truyền vào tiếng ầm ĩ náo động. Long Tiêu Diêu dùng thần thức nhìn lướt qua, đã sớm phát hiện ngoài cửa lớn tiêu cục bị mười mấy tên hán tử vây quanh, cầm đầu là một tráng hán cầm trong tay một thanh quỷ đầu đại đao màu vàng trông thật trầm trọng, những người khác cũng đều hoặc là đeo ở thắt lưng hoặc cầm trong tay các loại giới đao đủ hình dáng. 3 tên hán tử bị đả thương ở tiểu lâu được những người khác khiêng đứng ở phía trước đội ngũ, trước nữa là thi thể Mã Lao Tam nằm trên cáng đặt trên mặt đất, rõ ràng là Kim Đao Võ Quán kéo tới trả thù. Ở trước cửa la hoi ồn ào đòi Phi Hổ Tiêu Cục giao ra hung thủ. Long Tiêu Diêu vẫn ngồi yên mặt không đổi sắc, hắn muốn nhìn xem Bạch cục chủ dự tính xử lý chuyện này như thế nào. Một tên thủ vệ rất nhanh đi vào đại sảnh, thì thầm nói bên tai Bạch cục chủ về tình hình bên ngoài cửa. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng Long Tiêu Diêu đương nhiên có thể nghe được rõ ràng, thì ra đúng là quán chủ của Kim Đao Võ Quán tự mình dẫn người tới trả thù. Bạch cục chủ thoáng hơi biến sắc, trầm ngâm một lát rồi nói: "Long đại hiệp, thật sự là có lỗi. Kim Đao Võ Quán tìm đến trả thù. Đại hiệp hay cùng khuyển tử từ cửa sau tiêu cục rời đi, ta đi kéo dài thời gian của đối phương một hồi." Từ thanh thế và khí thế của đối phương, trước mắt xem ra rõ ràng Kim Đao Võ Quán thắng hơn Phi Hổ Tiêu Cục một bậc. Long Tiêu Diêu nhìn thấy Bạch Cục Chủ vẫn không vì thai vạ đến nơi mà định bán đứng mình, liền mỉm cười nói. Bạch Cục Chủ không cần lo lắng. Để ta ra ngoài xem sao. Bạch Cục Chủ nghe vậy liền nói. Đại hiệp không thể kích động. Tốt hơn là mau theo khuyển tử rời đi. Sư phụ của quán chủ Kim Đao Võ Quán là một vị tu tiên, cũng không phải phàm nhân có thể đối phó được. Chương 144, lần đầu gặp võ tu. Long Tiêu Diêu nghe vậy hơi sửng sốt, đệ tử của người tu tiên như thế nào có thể là võ phu phàm tục, lập tức liền nghĩ tới sư phụ của quán chủ kia nhất định là một vị võ tu. Nếu quán chủ này sống ở giới phàm tục, thì sư phụ của hắn nhất định là một tán tu. Mà vừa rồi hắn dùng thần thức xem lướt qua quán chủ kia, trên người cũng không có linh lực của người tu tiên, hẳn cũng chỉ là cảnh giới chân khí hậu thiên của phàm tục. Suy ra có lẽ tu vi của sư phụ hắn cũng không cao lắm. Long Tiêu Diêu mỉm cười nói. Bạch Cục Chủ không cần lo lắng. Ta đi xem thử rồi quay về. Bạch Cục Chủ thấy thế nhưng lại từ trên tường gỡ xuống thanh bảo kiếm, định theo ra cùng Long Tiêu Diêu, nhưng bị hắn kiên quyết ngăn lại. Hắn một thân một mình thực tùy ý đi ra trước đại môn Tiêu Cục. Tên đầu lĩnh bị hắn đánh mang thương tích vừa nhìn thấy lập tức chỉ vào hắn kêu lên. Quán chủ. Chính là tiểu tử này. Tráng hán cầm trong tay kim đao nghe vậy, đánh giá Long Tiêu Diêu một vòng từ trên xuống dưới. Lúc này thoạt nhìn Long Tiêu Diêu chỉ là một người thanh niên thực bình thường, dáng người cũng không khôi ngô, nhiều nhất có thể tính là cân đối. Tráng hán thấy thế khinh thường nói. Các ngươi quả là đám vô dụng. Lại bị một tên tiểu tử như vậy làm cho tan phế, bị thương cũng đáng. Nghe xong câu nói của tráng hán, gã đầu lĩnh kia cố nén đau đớn trên vai phải giải thích. Quán chủ. Tốc độ né tránh của tiểu tử đó rất nhanh, khi ra tay. Tráng hán kia căn bản không đợi người kia nói xong, phất tay chặn lại rồi nói với Long Tiêu Diêu. Tiểu tử, ngươi tự chặt bỏ hai tay, thì hôm nay ta tạm tha cho ngươi một mạng. Long Tiêu Diêu cười lạnh nói. Người của ngươi ở chỗ công cộng dám tùy tiện gây hấn, xem ra ngươi cũng là thường tự thị võ lực ức hiếp người lương thiện, một khi đã như vậy, ngươi cũng phải trả giá. Tráng hán nghe vậy lập tức giận dữ, vung lên quỷ đầu đại đao màu vàng trong tay, kim đao phản chiếu ánh nắng phát ra hào quang chói mắt, đồng thời đại đao đã chém ngang tới hông Long Tiêu Diêu. Hán lực mạnh thế đao trầm trọng, tự nghĩ hoành đao chém ngang hông. Cho dù thân pháp của Long Tiêu Diêu có mau lẹ, nhiều lắm cũng chỉ nhảy về phía sau tránh né, không có khả năng tạo thành uy hiếp với hắn. Mà cho dù Long Tiêu Diêu phản kích nhanh mấy đi nữa, có khoảng cách nhất định, hắn cũng kịp biến chiêu ngăn trống. Không thể không nói kinh nghiệm thực chiến của tráng hán rất phong phú, tuy rằng nhìn hắn giống như người lỗ mãng, nhưng hắn đã sớm hỏi thăm biết được thân pháp của Long Tiêu Diêu cực kỳ mau lẹ. Lúc này hắn đã đổi chiêu lực phách hoa sơn thường dùng thành chiêu hoành tảo thiên quân này. Có thể nói hắn tự nhận rằng mình ở vào thế bất bại. Nhưng mà, tráng hán không nghĩ tới đối thủ của hắn đã cường hãn có thể so với yêu thú, ứng phó với một đao chém tới của hắn. Long Tiêu Diêu chỉ dùng thần thông ngư hành bách biến uốn éo thân hình, liền tránh được kim đao. Ngay sau đó, thân mình Long Tiêu Diêu nhoáng lên một cái, khinh thân nhảy vọt tới, vung quyền tay phải đánh về phía vai phải của tráng hán. Công phu cùng năng lực ứng biến của tráng hán quả thật không phải bốn người kia có thể sánh bằng. Ngay lúc Long Tiêu Diêu phóng vọt tới, hắn nhưng lại nhanh chóng thu đao về trước ngực. Dùng chiêu thôi song kiến nguyệt vất ngang trước ngực Long Tiêu Diêu. Thế phong tới trước của Long Tiêu Diêu không giảm chút nào, nhưng khi đao phong tới sát thân mình hắn trong đường tơ kẽ tóc suýt gây ra tai nạn, thân hình hắn dường như không xương đột nhiên gãy cụp lại, nửa người trên ngã qua một bên, trông thật chật vật lắm mới tránh được đao phong. Nhưng ngay sau đó, hữu quyền của hắn vẫn theo đường cũ mạnh mẽ đánh trúng vai phải của tráng hán. Tráng hán lập tức bay ngược ra phía sau, kim đao trong tay rời tay bay đi, xương bả vai phải hắn đã bị đánh nát. Trong tiếng thét thảm thiết, thân thể tráng hán bay ra ba trượng rơi trên mặt đất. Long Tiêu Diêu nói. Hiện tại ngươi đã biết vũ lực cũng không thể giải quyết vấn đề rồi chứ. Hôm nay chỉ là dạy cho ngươi một bài học, hy vọng sau này ngươi không nên tiếp tục ỷ vào vũ lực ức hiếp người khác. Tráng hán vừa nghe vậy, trừng mắt nhìn Long Tiêu Diêu, đột nhiên lớn tiếng ra lệnh. Con thất thần ra đó làm gì, cùng tiến lên. Ai giết chết tiểu tử này, thưởng cho 5.000 lượng vàng. Dưới trọng thưởng tất có dũng phu, thủ hạ đi theo tráng hán có tới 5-60 người. Lúc này nghe vậy, giống như diều hâu phát hiện con mồi, lập tức liều lĩnh ảo lên đánh về phía Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu thấy thế trong lòng vô cùng phẫn nộ, ra tay không còn lưu tình, mỗi lần ra tay tất nhiên đánh cho xương vai địch nhân dập nát gãy vụn vĩnh viễn không thể khôi phục hoàn toàn. Mà nhân số của Kim Đao Võ Quán tuy nhiều, nhưng chỉ là một đám hỗn loạn ngồi nhau chạy tới, chẳng những không tạo thành uy hiếp gì với hắn, còn bởi vì chật trội vướng víu nhau, căn bản không thể tránh né, đều bị hắn đánh trúng. Đối phương nhân số tuy nhiều, nhưng dưới tay Long Tiêu Diêu tả sung hữu đột, qua thời gian không tới nửa chén trà nhỏ, toàn bộ liền ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn nhìn thoáng qua địch nhân trên mặt đất gào thét không ngừng, đi thẳng tới trước người tráng hán, không chút do dự vùng tay vỗ trên đầu tên tráng hán, một chưởng đánh vỡ đầu tráng hán. Đối với câu, nhân từ với kẻ tàn ác, chính là tàn nhẫn với người lương thiện, hắn quyết định không hề cho tráng hán cơ hội sửa lỗi. Long Tiêu Diêu giải quyết xong tráng hán, không hề nhìn những người còn lại, xoay mình đi trở về tiêu cục. Những người này đã không bao giờ có thể cậy vào vũ lực làm ác được nữa, hắn thật ra cũng không muốn tạo nhiều sát nghiệp. Bạch cục chủ đã sớm biết được quá trình chiến sự, vội vàng chạy ra ngoài đại sảnh đón tiếp Long Tiêu Diêu, nôn nóng nói. Long Đại Hiệp, ngài giết kim quán chủ kia, sư phụ của hắn rất nhanh sẽ tìm tới trả thù, ngài mau mau rời khỏi Triều Dương Thành đi. Long Tiêu Diêu nghe vậy đối với Bạch cục chủ lại tăng thêm vài phần cảm tình, mỉm cười nói. Bạch cục chủ không cần lo lắng. Ngài sao còn chưa mời ta uống một chầu rượu vậy? Bạch cục chủ còn lo lắng nói. Long Đại Hiệp không biết rồi, sư phụ của kim quán chủ nhưng không thể đánh đồng cùng hắn, Đại Hiệp không nên khinh địch, tốt hơn là tạm thời tránh đi một thời gian. Long Tiêu Diêu mỉm cười phất tay áo, nhưng lại tự đi vào đại sảnh. Thiếu cục chủ con của Bạch cục chủ lúc này trong ánh mắt nhìn hắn đã hoàn toàn là sùng bái, nhìn thấy hắn đi vào nhà, vội cung kính mời hắn lên ngồi ghế trên, đồng thời tự mình bưng tới nước trà phục vụ cho hắn. Bạch cục chủ cũng đi theo vào đại sảnh, nói chuyện cùng Long Tiêu Diêu câu được câu không, dáng vẻ tâm thần thấp thỏm lo âu, làm cho Long Tiêu Diêu nhìn thấy không khỏi cười thầm trong lòng. Long Tiêu Diêu cũng không có lơi lỏng, hắn vẫn liên tục dùng thần thức nhìn quét hết thể động tĩnh trong phạm vi 200 thước ngoài tiêu cục. Ước chừng nửa canh giờ sau, hắn liền phát hiện tung tích của địch nhân, một người tu tiên trung niên luyện khí kỳ cấp 7, đang dẫn theo hơn 30 tên hán tử vội vàng chạy tới hướng tiêu cục. Nếu tu vi của đối thủ chỉ là luyện khí kỳ, Long Tiêu Diêu càng không có gì lo lắng, hắn quyết định dùng ưu thế của thân thể, phối hợp với thần thông ngư hành bách biến, cũng không cần vận dụng thủ đoạn tu tiên, phóng tay đánh cùng đối phương một trận. Một lát sau, người tu tiên kia đã xông vào đại môn tiêu cục, Long Tiêu Diêu cũng không đợi thông báo, hắn cầm lấy thanh trường kiếm của Bạch cục chủ, rồi nên ngang đi ra ngoài đại sảnh. Hắn phát hiện thanh trường kiếm của Bạch cục chủ không ngờ là một kiện pháp khí trung phẩm, không biết Bạch cục chủ làm thế nào có được nó, ở giới phàm tục lại sử dụng một kiện vũ khí thân phẩm. Long Tiêu Diêu vốn không cần dùng tới vũ khí gì, nhưng vì để tránh cho người khác hoài nghi, hắn mới cố ý cầm theo thanh trường kiếm này. Hắn đi đến đại viện trong tiêu cục đứng đối diện cùng tu sĩ kia. Gã tu sĩ đánh giá Long Tiêu Diêu từ trên xuống dưới một lần, đương nhiên nhìn không ra trên người Long Tiêu Diêu có nửa điểm linh lực gì, lập tức hắn yên lòng. Gã tu sĩ liền lấy ra một thanh kiếm lớn là pháp khí thượng phẩm. Thanh đại kiếm này dài tới gần 2 thước, bản rộng 4 lóng tay, cả vật thể có màu ngăm đen. Gã tu sĩ tay cầm đại kiếm chậm rãi giơ lên, trên đại kiếm phát ra từng tia kiếm khí. Chương 145, kiếm khí võ tu. Long Tiêu Diêu cảm nhận được trên trường kiếm của tu sĩ kia phát ra kiếm khí, không khỏi cũng hơi sửng sốt, kiếm khí, chính là hắn tiến vào tu vi kim đan kỳ cũng không thể phát ra. Có lẽ là kỹ năng đặc biệt của võ tu, kiếm khí rõ ràng có thể tăng mạnh uy lực của trường kiếm, hẳn cũng có thể tăng cường uy lực của phi kiếm, hắn không khỏi có vài phần hướng tới đối với thần thông kiếm khí. Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không sợ hãi tu sĩ kia, hắn bằng vào thân thể cũng có thể chống đỡ một kích của cấp thần khí, tuy rằng kiếm khí của võ tu có tác dụng tăng mạnh với trường kiếm, nhưng tiếc rằng trường kiếm đó chỉ là pháp khí thượng phẩm, đối với hắn cũng không có uy hiếp gì. Tuy nhiên, hắn cũng không muốn để người khác nhìn thấy hắn chỉ bằng vào thân thể có thể chống đỡ trường kiếm của võ tu. Võ tu kia cầm trường kiếm trong tay chém bổ xuống đầu Long Tiêu Diêu, kiếm khí theo trường kiếm ở giữa không trung giống như vạch một cái khe nứt trong không khí, hơn nữa một kiếm của võ tu này chẳng những uy lực không tầm thường, tốc độ cũng cực kỳ mau lẹ. Long Tiêu Diêu đối với một kiếm của võ tu đón đầu đánh xuống, vốn cũng không sợ hãi gì. Nhưng khi một kiếm bổ xuống, hắn mới phát hiện chuyện cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng của mình. Võ tu đánh xuống một kiếm chẳng những tốc độ mau lẹ, thanh thế cường đại, hơn nữa, công kích mạnh nhưng lại có thể bắn ra chung quanh trường kiếm phạm vi gần nửa thước, chẳng khác nào tăng thêm phạm vi công kích. Long Tiêu Diêu đối với uy lực một kiếm của võ tu không khỏi thầm cảm thấy kỳ lạ và vô cùng bội phục, hắn tự nhớ lại ở thời điểm luyện khí kỳ cấp 7 tuyệt đối không có lực công kích cường đại như thế. Kỳ thật, Long Tiêu Diêu sở dĩ lấy làm lạ, chủ yếu là hắn không biết về võ tu. Võ tu là từ võ nhập đạo, vốn chính là xuất thân võ giả đỉnh phong thế tục, kế thừa lực công kích của thế tục, cộng thêm thần thông kiếm khí đặc biệt của võ tu, mặc dù uy lực không cường đại bằng kiếm hồn của kiếm tu, nhưng có thể từ luyện khí kỳ đã phát huy uy lực như thế. Hơn nữa cũng thuộc loại kỹ năng tự trưởng thành, theo tu vi của bản thân tăng lên, uy lực của kiếm khí cũng sẽ dần dần tăng cao. Nhưng võ tu cũng có nhược điểm của họ, do vì dùng chân khí hậu thiên của thế tục tinh luyện tăng lên thành chân khí tiên thiên, nên cơ sở thấp, có thể chân chính đạt tới nguyên anh kỳ so với người tu tiên tu luyện các loại hình khác đều ít hơn rất nhiều. Có thể đi vào phi thăng kỳ lại gần như không thấy xuất hiện. Hơn nữa, võ tu dùng pháp khí khống chế là việc chính, rất ít nắm giữ pháp kỹ, thần thông, phương thức tác chiến thì đơn điệu. Sau khi tiến vào Kim Đan kỳ, liền lộ ra tổng hợp thực lực lại có vẻ yếu hơn một ít. Long Tiêu Diêu gặp phải một kiếm của võ tu kia bổ xuống, lập tức thân hình nhích về bên trái hai thước. Võ tu kia nhìn như toàn lực bổ xuống, nhưng ngay lúc Long Tiêu Diêu né tránh qua một bên, trường kiếm của võ tu không ngờ lại biến bổ thành chém, ngược lại chém ngang vào phần eo của Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu thấy đại kiếm chém tới, lập tức thân hình như mũi tên bắn ngược về phía sau hơn một thước. Đại kiếm của võ tu phát ra kiếm khí có gần một thước, tuy rằng bất kể là bản thể đại kiếm hay là kiếm khí, đều không đủ để tạo thành thương tổn với hắn, nhưng hắn vẫn quyết định không dựa vào lực phòng ngự cường hãn của thân thể để thủ thắng, mà là thuần túy dựa vào kỹ xảo tác chiến. Năng lực ứng biến của võ tu kia cũng cực nhanh, bản thân lại là người tu tiên, thanh đại kiếm bay múa lên xuống, chiêu sau mau hơn chiêu trước, giống như báo tố công tới hướng Long Tiêu Diêu. Với bản lĩnh công kích của võ tu kia, không phải bất cứ vũ giả nào cũng có thể tránh né chống đỡ. Chẳng qua Long Tiêu Diêu lại không phải là võ giả bình thường, tuy rằng hắn vẫn chưa vận dụng chân khí, nhưng hắn dùng thể chất cường hãn phối hợp với thần thông ngư hành bách biến, né tránh nhưng cũng không thành vấn đề, thân hình hắn lay động, thành thạo điêu luyện né tránh dưới làn kiếm bổ dọc chém ngang của đại kiếm. Long Tiêu Diêu vẫn chưa lấy ra trường kiếm của Bạch cục chủ chống đỡ, hắn vừa không thể rót vào chân khí tăng mạnh, dưới đại kiếm của võ tu rót vào chân khí lại là pháp khí thượng phẩm, trường kiếm tất nhiên sẽ bị chém gãy không thể nghi ngờ. Tuy rằng loại pháp khí trung phẩm này đối với hắn mà nói không đáng giá một đồng, nhưng đối với Bạch cục chủ lại là đồ gia truyền, hắn cũng không muốn tùy tiện làm hư hỏng trường kiếm của Bạch cục chủ. Thời gian trôi qua chừng một chén trà nhỏ, chiến cuộc vẫn là võ tu công kích, Long Tiêu Diêu né tránh, dường như võ tu chiếm hết thượng phong. Nhưng Long Tiêu Diêu chỉ là dựa vào thể lực thi triển ngư hành bách biến, tiêu hao chút thể lực đó đối với hắn không đáng kể chút nào. Nhưng võ tu này vì để duy trì kiếm khí, lại phải không ngừng tiêu hao chân khí. Hắn chỉ là võ tu luyện khí kỳ cấp 7, chân khí dần dần khô kiệt, động tác càng ngày càng chậm chạp. Long Tiêu Diêu cũng không có sốt ruột phản kích, có một phần nguyên nhân chính là để thuần thục ngư hành bách biến. Hiện giờ, động tác của võ tu kia càng lúc càng chậm, đối với hắn đã không còn hiệu quả luyện tập gì nữa. Vì thế, hắn cũng không tiếp tục trì hoãn, rút ra trường kiếm của Bạch cục chủ, sau khi né tránh một kiếm bổ xéo tới của võ tu, trường kiếm nhanh chóng đâm ra. Long Tiêu Diêu cũng không dùng võ công gì của thế tục. Hắn đâm ra một kiếm chính là đơn giản một nhát đâm thẳng ra, nhưng hắn dùng ngư hành bách biến làm hậu thuẫn, tốc độ của một kiếm này lại vượt qua tưởng tượng của mọi người. Thậm chí có thể sánh ngang với lúc hắn thi triển pháp kỹ lôi hệ. Võ tu kia đã bị tiêu hao chân khí nghiêm trọng, đương nhiên bất lực không kịp tránh né, lập tức bị trường kiếm đâm xuyên qua thân thể, chết ngay tại đường trường. Mọi người đi theo võ tu tới kia, nguyên vốn nhìn thấy võ tu từ đầu đến cuối không ngừng công kích, Long Tiêu Diêu ở trong công kích của hắn. Giống như chiếc thuyền nhỏ lắc lư trong sóng gió, như cánh bèo trôi trên dòng nước chảy xiết, mắt thấy bất cứ lúc nào cũng có thể táng mạng dưới đại kiếm. Ai ngờ đột nhiên dị biến nổi lên, rồi người ngã xuống chết đi lại là người tu tiên võ tu kia. Sau phút bàng hoàng sửng sốt, mọi người lập tức bỏ chạy tứ tán, trong khoảnh khắc chỉ còn lại có thi thể võ tu kia đơn độc nằm trong đại viện tiêu cục. Long Tiêu Diêu thừa dịp không có người nào chú ý, giả ý túi người nhặt lên đại kiếm của võ tu, lại lặng lẽ thu lấy túi chứa vật của võ tu. Đương nhiên không phải hắn tham linh thạch, bảo vật gì của võ tu, mà định nhìn thử xem trong túi chứa vật có ghi chép phương pháp điều khiển kiếm khí hay không, loại phương thức ngự kiếm này rõ ràng có thể tăng cao lực công kích của phi kiếm. Bạch cục chủ đã cùng thiếu chủ đi đến, nhìn thi thể võ tu trước mắt vẫn còn không thể tin được hết thảy chuyện này là sự thật. Long Tiêu Diêu cầm trường kiếm tính cả đại kiếm của võ tu giao hết cho Bạch cục chủ. Bạch cục chủ nhún nhường hồi lâu cuối cùng mới nhận lấy, đồng thời lập tức kêu gọi người nhà bày tiệc rượu. Trong bữa tiệc Bạch cục chủ đưa ra đề nghị muốn cho thiếu chủ bái hắn làm sư phụ, Long Tiêu Diêu đương nhiên chỉ có thể uyển chuyển từ chối, hắn chỉ nói mình cần đi du lịch, hy vọng có thể ở thời điểm thích hợp đi theo phiêu đội đi về phía nam đến lưu vực Hoàng Hà. Cha con Bạch cục chủ tuy rằng vô cùng thất vọng, nhưng Long Tiêu Diêu diệt trừ đại địch cho bọn họ, hơn nữa hiển lộ võ công cũng không phải bọn họ có gan trêu chọc, tự nhiên vẫn là đầy miệng đáp ứng. Sau khi Long Tiêu Diêu ăn xong được mời vào một gian phòng khách quý nghỉ lại trong tiêu cục. Vừa vào phòng hắn lập tức lấy ra túi trữ vật của võ tu. Trong đó chỉ có 20 mấy khối linh thạch cấp thấp, 2 kiện pháp khí, 1 cái ngọc giản, cùng với rất nhiều vàng bạc của thế tục. Long Tiêu Diêu vội vàng đọc nội dung của ngọc giản, không lâu sau, hắn thất vọng buông ngọc giản xuống. Trong đó là công pháp hoàng giai cao cấp luyện khí kỳ của võ tu, mặc dù trong đó cũng có một ít nội dung vận dụng kiếm khí, nhưng chỉ là kỹ năng sơ cấp, là dùng chân khí bản thân kích phát ra đặc tính của loại pháp khí kiếm. Đồng thời dùng chân khí dung hợp cùng pháp khí có thể phát ra kiếm khí. Long Tiêu Diêu ở lại tiêu cục 20 mấy ngày sau, Phi Hổ tiêu cục nhận được một nhiệm vụ áp giải dược thảo đến phía Nam, hắn lập tức đi theo phiêu đội cùng nhau xuất phát đi phương Nam. Chương 146, lại gặp nguy hiểm. Bạch cục chủ vốn định giữ Long Tiêu Diêu lại ở thêm một đoạn thời gian nhưng nỗi nhớ nhà của hắn đã quá lớn tự nhiên muốn nhanh chóng khởi hành. Bạch cục chủ nhất định muốn tặng hắn một khoản hoàng kim, sau khi từ chối mãi mà không xong cuối cùng hắn đành phải lấy 100 lượng rồi cáo từ cục chủ cùng tiêu đội lên đường. Long Tiêu Diêu ngồi trên một chiếc xe ngựa chở khách chung với hai gã thương nhân của hàng buôn, vốn Bạch cục chủ muốn chuẩn bị riêng cho hắn một chiếc xe nhưng bị hắn kiên quyết ngăn lại, ngồi chung một chiếc xe ngựa với thương nhân đương nhiên càng an toàn. Tiểu đội áp tải 4 xe dược thảo lớn, tốc độ di chuyển đương nhiên sẽ không quá nhanh. Mặc dù đã gấp rút đi đường nhưng mỗi ngày cũng chỉ có thể đi được khoảng 200 dặm. Mấy ngày đầu hành trình rất thuận lợi, phiêu đội đi trên đường cái vẫn không gặp phiền toái gì. Trên không trung mặc dù ngẫu nhiên có người tu tiên bay qua nhưng cũng không chú ý tới một đội tiêu xa không chút nổi bật ở dưới. Nhưng khi tiểu đội sắp từ quan ngoại vào quan, trên không trung xuất hiện một đội người tu tiên Hắc Thổ Tông qua lại tuần tra, trong đó lại có tới 2 gã tu sĩ Kim Đăng Kỳ. Đó là Hắc Thổ Tông để phòng hung thủ chạy khỏi phạm vi thế lực của bọn họ, cố ý phái ra một đội đệ tử tuần tra. Long Tiêu Diêu không khỏi thầm kêu may mắn lẫn lộn vào trong đội ngũ phàm nhân, nếu không thật đúng là hết sức phiền toái. Nhưng Long Tiêu Diêu mừng thầm không duy trì được bao lâu thì hắn liền phát hiện trên một sườn núi ven đường ở phía trước không xa có mấy chục hán tử ẩn nút. Hắn vội vàng gọi Sa Phu dừng xe, nói với tiêu sư phụ trách của tiêu cục. Ngồi xe nửa ngày cảm giác hơi mệt, có thể dừng lại mọi người nghỉ ngơi giây lát hay không? Hai tiêu sư kia cảm giác rất bất ngờ. Mọi lần đều là hai thương nhân kia không chịu nổi sốc này mà yêu cầu nghỉ ngơi. Long Tiêu Diêu chưa có lúc nào mỏi mệt. Nhưng hắn cũng biết sự lợi hại của Long Tiêu Diêu, tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Tiêu Sa dừng lại, hơn 20 tiêu sư của tiêu cục xuống ngựa nghỉ ngơi. Long Tiêu Diêu cùng hai thương nhân cũng xuống xe đi lại. Long Tiêu Diêu phát hiện cường đạo mai phục phía trước thật có kiên nhẫn, lại không có ý xuất kích mà muốn đợi Tiêu Sa tiếp tục đi tới, lợi dụng ưu thế địa lợi. Dùng đá núi với thế ở trên cao ném xuống tiến hành công kích, vốn lúc này hắn có thể hoàn toàn thừa cơ đội tu sĩ kia rời xa dựa vào địa độn thuật rời đi, nhưng cảm thấy Bạch cục chủ đối xử với hắn không tệ, cho nên tính toán giúp tiêu cục một lần. Vì thế Long Tiêu Diêu nói với tiêu sư phụ trách của tiêu cục. Thế núi phía trước hiểm trở, chính là cơ hội để cường đạo mai phục đánh lén. Chúng ta còn nên cho người dò xét trước một phen không? Trong lòng tiêu sư kia thầm mắng Long Tiêu Diêu nhiều chuyện nhưng mặt ngoài lại không dám trái ý. Dù sao chỉ là phái thủ hạ vất vả một chuyến. Hắn lập tức quay người lệnh cho hai tên thủ hạ đi tra xét xem sườn núi phía trước có mai phục hay không, còn những người khác thì lấy đồ ăn uống ra nghỉ ngơi tại chỗ. Long Tiêu Diêu cùng hai thương nhân đồng hành mấy ngày, tuy rằng hắn nói không nhiều nhưng cũng coi như dần quen thuộc một chút. Lúc này hắn đang cùng hai thương nhân giãn gân giãn cốt, cũng tùy tiện ăn một ít lương khô đơn giản. Hai tiêu sư dò đường mới vừa bò lên được sườn núi hơn chục thước, đám cường đạo kia rốt cục mất kiên nhẫn. Từ nơi mai phục lao ra như ong vỡ tổ. Tiêu sư dò đường chỉ chống đỡ được một lát liền chết dưới sự vây công của vài tên cường đạo. Tiêu sư phụ trách kia thấy thế vội vàng lớn tiếng lệnh cho tất cả tiêu sư tập hợp lên ngựa, cầm vũ khí trong tay chờ những cường đạo từ trên núi lao xuống tới gần. Đám tiêu sư này coi như được huấn luyện có bài bản, mặc dù gặp biến cố nhưng không chút hoảng loạn, đều lên ngựa xếp thành hai hàng chỉnh tề. Ngay khi đám cường đạo kia xông tới khoảng cách không đủ 10 thước, tiêu sư phụ trách ra lệnh một tiếng. Tất cả tiêu sư lập tức phóng ngựa đánh về phía cường đạo. Long Tiêu Diêu vốn cũng muốn hỗ trợ nhưng phát hiện đội tu sĩ ở trên bầu trời xa xa lại bay trở lại, hắn liền lập tức thay đổi chủ ý cùng hai gã thương nhân trốn vào xe ngựa. Nhân số cường đạo tuy đông nhưng do mai phục ở đỉnh núi nên đều không mang theo ngựa. Lúc này, chúng bị hơn 20 tiêu sư cưỡi ngựa xung phong công kích lập tức bị thương, chết hơn 20 người. Đám cường đạo này vốn là một đám ô hợp, căn bản không có tổ chức kỷ luật gì. Lúc này chúng phát hiện rơi vào thế bị động, có thể chống đỡ tiêu sư cưỡi ngựa công kích cho nên không chờ ra lệnh đều đã bỏ chạy bốn phía. Đám tiêu sư bởi vì có hai đồng bạn bị cường đạo giết chết, làm sao chịu dễ dàng thả cho bọn họ chạy trốn, cưỡi ngựa theo sau đuổi giết một hồi. Cuối cùng chỉ có hơn chục cường đạo chạy khá nhanh bò lên được sườn núi chạy trốn, những người khác bị tiêu diệt toàn bộ. Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, chúng cường đạo không dám dừng lại, thuận theo sườn núi bỏ chạy thật xa. Trong trận chiến đấu này chỉ có hai gã tiêu sư dò đường bỏ mình, bốn tiêu sư bị thương. Xem như lấy được toàn thắng. Tiêu sư phụ trách cảm kích nói lời cảm tạ với Long Tiêu Diêu, mà lúc này đội tu sĩ đang bay qua trên không, Long Tiêu Diêu sợ bị chú ý vội nói tiêu sư thu dọn chiến trường nhanh chóng rời đi, để tránh viện quân của cường đạo đổi tới. Tiêu sư nghe vậy cảm thấy có lý, vội vàng kêu gọi thủ hạ xử lý hiện trường, băng bó cho tiêu sư bị thương. Sau thời gian một chén trà nhỏ, tiêu sa lại tiếp tục lên đường. đội tu sĩ trên bầu trời khi ngang qua đỉnh đầu tiêu đội, chỉ khinh thường đảo qua một chút rồi không chút dừng lại tiếp tục bay về phía trước, càng ngày càng xa. Long Tiêu Diêu nhìn đám tu sĩ kia đi xa mới rốt cục thở phào một hơi. Tuy rằng có lẽ hắn có thể miễn cưỡng ứng phó được đám người đó, nhưng ai biết được còn có đệ tử nào khác của Hắc Thổ Tông ở gần đó hay không. Từ tình huống điều tra tại Hắc Thổ Xâm Lâm mà nói, hẳn là có tu sĩ Nguyên Anh kỳ dẫn đội, nếu bị phát hiện chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Long Tiêu Diêu không đoán sai. Nhân số của Hắc Thổ Tông phụ trách tuần tra hướng vào quan là nhiều nhất, có 3 tu sĩ Nguyên Anh kỳ dẫn theo mười mấy tên đệ tử Kim Đan kỳ và vài chục tên trúc cơ kỳ, chia thành mấy đội tuần tra kiểm tra tu sĩ qua lại. Tuy nhiên khu vực tuần tra chủ yếu của bọn họ đều là dãy núi hoặc rừng rậm, ngược lại rất ít chú ý tới đường của thế tục phàm giới. Ngày đầu tiên Tiêu Sa vào quan, trên không trung còn có người tu tiên bay qua. Nhưng sau ngày thứ 2, không còn tung tích của đám tu sĩ đó nữa. Long Tiêu Diêu biết mình đã rời khỏi phạm vi thế lực Hắc Thổ Tông, hắn cũng chưa sốt ruột rời đi, tiếp tục đi theo Tiêu Sa 2 ngày, sau khi xác định không có vấn đề gì lập tức cáo từ tiêu đội rồi rời đi. Hiện tại Long Tiêu Diêu tính toán thay đổi kế hoạch một chút, đi phường thị Vương gia ở Vương Ốc Sơn một chuyến. Sau khi hắn giao thủ cùng võ tu luyện khí kỳ kia, vẫn một mực nhớ tới có thể chiếm được một phần bí tịch có thể tu luyện kiếm khí. Nếu thuộc loại bí tịch, hẳn là có thể mua được ở chợ đen Vương gia. Đương nhiên Long Tiêu Diêu cũng muốn mua tài liệu luyện chế tinh túc kiếm trận. Phường thị Vương gia bởi vì phần lớn thuộc loại tang vật, giá cả cũng không coi là đắt. Long Tiêu Diêu đương nhiên hy vọng có thể mua hết một lượng. Long Tiêu Diêu đương nhiên vẫn giấu tu vi là trúc cơ sơ kỳ, ngoại hình cũng đổi thành tu sĩ trung niên. Hắn từng bị quỷ tu Kim Đan kỳ của Âm Linh Tông đuổi giết ở gần phường thị Vương gia, đương nhiên không dám sơ suất. Tuy rằng hiện tại hắn cũng là Kim Đan kỳ, nhưng phiền toái không cần thiết vẫn nên càng ít càng tốt. Chương 147 Linh trùng nở. Long Tiêu Diêu tới phường thị Vương gia mà không gặp phải phiền toái gì. Trước tiên hắn trực tiếp tới cửa hàng cao cấp tiêu thụ công pháp, pháp kỹ tìm kiếm bí tịch có liên quan tới kiếm khí. Phường thị Vương gia có thể nói là các loại bí tịch không gì lạ mà không có, chỉ chẳng qua là bí tịch bậc cao bình thường rất khó mua được. Mà sau khi mua được, vì tránh kết thù bình thường đều sẽ để cho nguyên chủ chuộc với giá cao. Cho nên, công pháp địa giai trở lên khá hiếm thấy. Tuy nhiên bí tịch loại kỹ xảo ngự kiếm thuộc về kỹ năng, trong đó có phân biệt kiếm tông và võ tu. Ngự kiếm của kiếm tông chủ yếu là tu luyện, bồi dưỡng kiếm hồn. Võ tu thì là dùng kiếm khí gia tăng uy lực của phi kiếm. Tu tập hai loại kỹ xảo ngự kiếm này đều có một yêu cầu nghiêm khắc, tu tập ngự kiếm thuật của kiếm tông tự nhiên không cần nhiều lời, phải có được biến dị linh căn kiếm hồn, mà tu luyện kiếm khí của võ tu thì đầu tiên cần có được cơ thể cường tráng. Tu luyện kiếm khí cần đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, dung hợp thành một thể, kiếm ý sẽ xâm nhập vào trong cơ thể. Nếu không có cơ thể võ giả mạnh mẽ, thân thể không thể chịu nổi sát khí của kiếm ý, còn chưa thi triển ra kiếm khí chỉ sợ thân thể của mình đã bị kiếm ý cắn trả. Cho dù võ tu có được cơ thể võ giả cường tráng, đại đa số người cũng chỉ có thể tu luyện ra kiếm khí sơ, trung cấp. Nếu không, kiếm ý quá lăng lệ, thân thể cũng không thể chịu được. Võ tu luyện khí kỳ mà Long Tiêu Diêu gặp phải chỉ đạt tới kiếm khí cơ sở đơn giản nhất. Bởi vì yêu cầu tu luyện nghiêm khắc, người tu tiên mua hai loại bí tịch này rất ít. Bí tịch không thiếu giá cả cũng không cao lắm. Mà Long Tiêu Diêu vì thể chất vượt xa người khác, đương nhiên sẽ không sợ kiếm ý cắn trả. Vì thế hắn mua một bộ bí tịch tu luyện kiếm khí, sau khi giảm giá rồi chỉ còn không đến 10 vạn linh thạch. Sau đó, Long Tiêu Diêu lại tìm kiếm tài liệu luyện chế tinh túc kiếm trận ở phường thị. Phường thị Vương gia không có sạp hàng, cửa hàng của người ngoài thuê, mà kinh doanh cửa hàng lại là nhân sĩ chuyên nghiệp khiến sở trường tầm bảo kiếm món hời của hắn không có đường phát huy. Hắn lại tiêu phí vài vạn linh thạch rốt cục mua sắm đủ tài liệu luyện chế kiếm trận mới hài lòng rời phường thị Vương gia. Hiện tại Long Tiêu Diêu đã hoàn thành nhiệm vụ mua sắm, cần tìm địa phương an tâm tu luyện. Vì bảo đảm an toàn, sau khi hắn rời phường thị liền bay đến hạ lưu Hoàng Hà nơi gần Vương Ốc Sơn nhất, thả người nhảy xuống sông, ngược dòng nước xiết bơi về hướng Long Môn nơi gia tộc của mình. Sau khi Long Tiêu Diêu tiến vào Kim Đan kỳ, thể chất lại được tăng lên, hơn nữa hắn nắm giữ ngư hành bách biến lại càng tốt, không mất 2 ngày đã bơi tới Long Môn. Long Môn là nơi cư trú của thế tục giới, bởi vì linh khí không đáng kể bình thường không có người tu tiên ngang qua nơi này. Long Tiêu Diêu tu luyện cơ bản hoàn toàn dựa vào đan dược phụ trợ, mà hiện giờ dược thảo gieo trồng trong không gian vạn thú lệnh đã có thể luyện chế ra đan dược kim đan kỳ có ghi lại trong đan kinh cổ tu. Số lượng dược thảo tuy không nhiều nhưng bởi vì tuổi của dược thảo cao tới hơn vạn, thể tích đan dược hắn luyện chế không bằng 1/20 của đan dược bình thường, tạm thời cũng không cần lo lắng vấn đề đan dược không đủ. Long Tiêu Diêu cũng không về gia tộc mà mở một động phủ bí mật ở vách núi Long Môn, bố trí pháp trận phòng hộ rồi ở lại động phủ. Đan dược được ghi trong đan phương của cổ tu, tuy rằng tuổi của nguyên liệu cao tới hơn vạn nhưng bởi vì chênh lệch về tuổi của dược thảo không nhiều, độ khó luyện chế đối với Long Tiêu Diêu mà nói cũng không tính là quá lớn. Hắn cũng không sốt ruột luyện chế tinh túc kiếm trận. Hiện nay tài liệu hắn chuẩn bị để luyện chế tinh túc kiếm trận toàn bộ đều là cao cấp, hoàn toàn có thể luyện chế ra pháp bảo hạ phẩm. Mà với thực lực của Long Tiêu Diêu hiện tại, hơi chút sơ ý có thể sẽ luyện chế ra một bộ phi kiếm thần khí cực phẩm. Tuy rằng thoạt nhìn chỉ kém một cấp nhưng thần khí cùng pháp bảo cách biệt một trời một vực. Hắn không muốn tùy tiện lãng phí tài liệu, càng huống chi cũng không có dư thừa tài liệu để hắn tùy tiện lãng phí. Tuy nhiên ngoài thời gian tu luyện, Long Tiêu Diêu cũng tu tập kiếm khí. Với thể chất siêu cấp cường hãn của hắn, đương nhiên không cần lo lắng kiếm ý cắn trả. Mà chỗ khó lớn nhất của tu luyện kiếm khí là thích ứng, khắc chế kiếm ý cắn trả thân thể, cho nên hắn đã không hề trở ngại tu luyện kiếm khí tới đẳng cấp cao nhất mà Kim Đan kỳ có thể nắm giữ, kiếm khí trung cấp. 3 năm sau, Phệ linh trùng cất trong vạn thú lệnh rốt cục truyền ra dao động sinh mệnh. Trứng trùng vốn bằng hạt gạo lúc này đã lớn bằng hạt đậu xanh. Long Tiêu Diêu tâm thần cảm ứng được tin tức truyền ra từ trong trứng phệ linh trùng, lập tức lấy cả trứng trùng cùng linh thạch cao cấp bên dưới chúng ra ngoài. Hiện giờ tuy rằng Long Tiêu Diêu không cần vì đan dược mà tiêu phí linh thạch, nhưng 3 năm nay số trứng trùng kia đã hút sạch linh khí ẩn chứa trong 2 lượt linh thạch cao cấp, 18 viên linh thạch cao cấp. Đó chính là 18 vạn linh thạch, khiến hắn không khỏi đau lòng không thôi. Nhưng mà hắn kỳ vọng vào thần thông của phệ linh trùng, cũng chỉ đành lấy ra lượt linh thạch thứ 3 giải đền cho đám trứng trùng. Hiện giờ linh khí trong lượt linh thạch thứ 3 cũng không còn nhiều, may mắn lúc này chúng xuất hiện dấu hiệu nở, bằng không Long Tiêu Diêu hoài nghi mình có khả năng phá sản vì đám phệ linh trùng này. Sau thời gian một chén trà nhỏ, trứng trùng hơi động một chút, tiếp đó truyền ra tiếng vang xa xa. Một lát sau, trên trứng trùng xuất hiện một lỗ thủng thật nhỏ, tiếp đó lộ ra một hàm răng màu vàng không ngừng gặm vỏ trứng. Lỗ thủng trên trứng trùng càng lúc càng lớn, không bao lâu từ lỗ thủng đó đều có một con bọ cánh cứng bằng con kiến nhỏ bỏ ra. Toàn thân chúng có màu vàng nhạt, đôi hàm răng lớn bằng thân thể, tựa như bản thu nhỏ của con phệ linh trùng mà Long Tiêu Diêu từng gặp. Sau khi phệ linh trùng con chui ra khỏi vỏ, đầu tiên là tự ăn vỏ của mình, tiếp đó vỗ cánh bay lên. Tuy rằng kỹ thuật phi hành của nó còn rất non nớt, phi hành xiên xẹo, tốc độ cũng không nhanh, nhưng chúng nó đều ra sức đập cánh bay lên đầu Long Tiêu Diêu. Một lát sau, 36 con phệ linh trùng nở ra đều đậu trên đỉnh đầu của hắn. Đây đương nhiên là kết quả của việc Long Tiêu Diêu dùng khống hồn trận tiến hành nghi thức lấy máu nhận chủ đối với trứng trùng. Phệ linh trùng non bởi vì cảm giác thân mật đối với chủ nhân, tự nhiên là đầu tiên bay về phía hắn. Long Tiêu Diêu dựa theo ngự trùng thuật, tách ra 36 tia phân thần chia ra bám lên thân thể 36 con phệ linh trùng non, chỉ huy chúng xoay tròn một vòng trên không trung, hạ xuống linh thạch trong tay hắn. Phệ linh trùng con sau khi hạ xuống linh thạch, ghé lên linh thạch, há hàm răng chuyên tâm gặm những linh thạch cao cấp đã chỉ còn một ít linh khí mỏng manh. Độ cứng của linh thạch cao cấp cho dù là Long Tiêu Diêu hiện giờ cũng rất khó bóp nát. Nhưng đám phệ linh trùng nhìn như yếu ớt này lại không chút để ý độ cứng của linh thạch, gặm lấy gặm để. Trong tiếng cạc cạc, mấy khối linh thạch thật sự bị chúng gặm mòn, dần dần thu nhỏ lại. Một lát sau, phệ linh trùng con đột nhiên từ trên linh thạch rơi xuống trong tay hắn, không chút động đậy. Chương 148, luyện chế kiếm trận. Long Tiêu Diêu biết đây là phệ linh trùng cắn nuốt quá nhiều năng lượng cần ngủ say hấp thu, vì thế hắn tạo một gian phòng nhỏ trong vạn thú lệnh gọi là trùng thất, đem phệ linh trùng mới nở cùng mấy khối linh thạch cao cấp tiêu hao linh khí nghiêm trọng ném vào trong trùng thất, dùng phân thần ra lệnh cho phệ linh trùng không được rời khỏi phòng. Đây chủ yếu bởi vì phệ linh trùng là linh trùng cấp thấp không có linh trí gì, nếu rời khỏi phòng khẳng định chúng nó sẽ tùy ý cắn nuốt vật phẩm ẩn chứa linh khí. Chứ không nói pháp khí có thể bị phá hủy, cho dù chúng cắn nuốt những dược thảo có tác dụng kia thì đối với Long Tiêu Diêu mà nói là tổn thất rất lớn. Lại qua 2 năm, dưới sự phụ trợ của đan dược, Long Tiêu Diêu đạt tới kim đan bậc thấp trung kỳ. Bởi vì bản thân hắn tu luyện công pháp đặc thù cộng thêm đan điền khí hải hấp thu tinh huyết bản mạng của tộc trưởng Kim Lý, cùng với áp chế thăng cấp nâng cao chân khí, hiện giờ tu vi đã không kém gì tu sĩ kim đan bậc cao, hoàn toàn nắm chắc luyện chế pháp bảo hạ phẩm, quyết định ra tay luyện chế tinh túc kiếm trận. Tài liệu cần để luyện chế tinh túc kiếm trận cơ bản đều cần dùng phương thức rèn để tinh luyện, mà mấu chốt của rèn là khống chế nhiệt độ, tính phối hợp của kỹ xảo rèn và lực lượng của thân thể. Những điều này đối với Long Tiêu Diêu cũng không tính là gì. Tuy nhiên bởi vì chủng loại tài liệu nhiều, cấp bậc cũng đều đạt tới cao cấp, hắn tốn 10 ngày mới hoàn toàn tinh luyện xong. Điểm trọng yếu nhất luyện chế tinh túc kiếm là vẽ khí phù, cùng với đồng thời dùng chân hỏa đốt luyện, kích hoạt khí phù. Mức độ phức tạp của khí phù có thể nói là phức tạp nhất từ khi Long Tiêu Diêu luyện khí tới nay. Hơn nữa, tuy rằng có thể căn cứ thuộc tính bất đồng cùng phối liệu chia ra luyện chế phi kiếm, nhưng cuối cùng cần dùng nhị muội chân hỏa đồng thời đốt luyện, kích hoạt 28 thanh phi kiếm mới có thể cam đoan giữa phi kiếm sinh ra liên hệ lẫn nhau, phát huy hiệu quả của kiếm trận. Hiện giờ Long Tiêu Diêu vận dụng nhị muội chân hỏa đã rất tự nhiên, cộng thêm thể chất siêu quần nên bất kể là tinh luyện tài liệu hay luyện chế pháp khí đều đã đạt tới mức độ thuần thục, gần như có thể nói là không tì vết. 28 thanh tinh túc kiếm dựa theo thuộc tính bất đồng chia làm 7 tổ, Nhật Nguyệt Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, mỗi tổ có 4 thanh phi kiếm. Tài liệu luyện chế mỗi tổ phi kiếm là giống nhau, đều từ 7 loại tài liệu tạo thành, quá trình luyện chế cũng tương đương phức tạp. Luyện chế ra 28 thanh kiếm phôi dài không tới 2 tấc rồi sau đó vẽ khí phù. Trong đó bao hàm trận phù của kiếm trận, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, 28 tinh túc tinh phù, pháp khí khống chế phù phụ trợ gia tăng thuộc tính. May mà thần thức Long Tiêu Diêu cường đại, vận dụng tinh xảo, dùng thần thức vẽ khí phù tinh túc kiếm trận nhìn rất phức tạp đối với hắn mà nói lại hết sức thoải mái. Cuối cùng Long Tiêu Diêu lấy ra 28 khối linh thạch trung cấp, dựa theo phương vị 28 tinh tú bày trên mặt đất rồi vẽ ra tinh tú trận, 28 khối linh thạch trung cấp phân biệt là 28 trận điểm, lại dùng một khối linh thạch cao cấp làm mắt trận. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Long Tiêu Diêu khống chế 28 thanh tinh túc kiếm lơ lửng ở phía trước người. Dựa theo phương vị tinh tú mà phi kiếm đại biểu hình thành một cái tinh túc kiếm trận đường kính không tới nửa xích, xếp dày đặc ở trên một mặt bằng. Tiếp đó, trong lòng bàn tay phải hắn toát ra một đạo nhị muội chân hỏa đường kính nửa xích, đồng thời bao phủ 28 thanh phi kiếm. Chỉ trong giây lát, khí phù được vẽ trên phi kiếm lóe linh quang, đồng loạt chìm sâu vào trong phi kiếm. Tiếp đó, phi kiếm chợt lóe linh quang, 28 thanh phi kiếm đồng thời phát ra một tràng tiếng vù vù, sinh ra cộng minh lẫn nhau. Long Tiêu Diêu lập tức khống chế 28 thanh phi kiếm, dựa theo tinh phủ mỗi cái bay về phía trên 28 khối linh thạch trung cấp tương ứng. 28 thanh phi kiếm bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí từ linh thạch phóng ra. Sau thời gian chừng một chén trà nhỏ, phi kiếm ngừng hấp thu linh khí, phát ra một tiếng ngân trong eo, phóng ra linh quang chói mắt sau đó khôi phục nguyên dạng, lơ lửng phía trên linh thạch hình thành một cái tinh túc kiếm trận. Long Tiêu Diêu rạch ngón giữa tay trái, dùng thần thức khống chế giọt máu chia thành 28 phần ở trong không trung. Từ phía dưới phân biệt tới gần 28 thanh phi kiếm lơ lửng giữa không trung. Tiếp đó, 28 giọt máu tươi đồng thời nhỏ vào 28 thanh phi kiếm, lập tức dung nhập vào trong phi kiếm. Cùng lúc phi kiếm hấp thu máu tươi, tâm thần Long Tiêu Diêu lập tức sinh ra liên hệ với tinh túc kiếm. Tâm thần khẽ động, 28 thanh phi kiếm lập tức lớn tới một thước, theo thần thức hắn khống chế xoay tròn một vòng, một lần nữa tạo thành tinh túc kiếm trận từ không trung hạ xuống. Phi kiếm phân biệt phát ra một đạo kiếm khí, đem mặt đất sơn động đánh ra 28 cái lỗ thủng tròn sâu tới một thước, đường kính hơn tấc. Những cái lỗ này cũng không phải do bản thể tinh túc kiếm bắn ra mà là bị Long Tiêu Diêu khống chế phát ra kiếm khí tạo thành. Hiện giờ hắn đã tu luyện tới kiếm khí trung cấp, uy lực to lớn khiến hắn cảm giác hết sức vừa lòng. Long Tiêu Diêu lại khống chế phi kiếm xoay quanh một vòng trên không trung, dùng 7 thanh phi kiếm hình thành ảo ảnh thanh long tiến hành công kích. Sau đó theo thứ tự thử dùng 3 tổ phi kiếm Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước hình thành ảo ảnh thánh thú công kích. Cuối cùng hắn lại thử dùng ảo ảnh 4 thần thú tiến hành luyện tập hợp kích. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu chỉ luyện tập khoảng 10 phút rồi thu hồi tinh túc kiếm vào trong cơ thể. Bộ tinh túc kiếm này luyện chế rất thành công, đạt tới cảnh giới pháp bảo hạ phẩm. Với thực lực của hắn hiện tại điều khiển bộ phi kiếm này vẫn khá miễn cưỡng. Kim đan kỳ có thể thu 5 kiện pháp khí vào trong cơ thể. Long Tiêu Diêu đã thu dục thổ cháo, cựu cực kiếm, lôi kiếm và ngọc xích, hiện giờ vừa khéo đạt tới 5 kiện. Tuy nhiên hắn vẫn làm ra điều chỉnh đối với pháp khí trong cơ thể. Loại bỏ dục thổ cháo, luyện chế một kiện pháp bảo hạ phẩm hậu thổ cháo, vòng bảo hộ phòng ngự thuộc tính thổ. Long Tiêu Diêu vốn tính toán luyện chế một cái vòng bảo hộ thuộc tính mộc cùng vài món pháp khí thuộc tính lôi, hỏa nhưng trước mắt tài liệu không đủ, không thể luyện chế. Cuối cùng hắn lại dùng lông của Lâm Điêu cấp 6 luyện chế một kiện thần khí cực phẩm Điêu Vũ Y, dùng da linh dương cấp 6 luyện chế một đôi linh bị ngoa, cũng dùng da mãng xà luyện chế một kiện thần khí cực phẩm mãng bị nội giáp. Long Tiêu Diêu quyết định ra ngoài mua một ít tài liệu, luyện chế thêm vài món pháp khí thích hợp. Đương nhiên hắn vẫn muốn chuẩn bị một bộ pháp khí thuộc tính lôi hỏa, như vậy hắn mới có thể yên tâm động thủ trước mặt tu sĩ khác. Gia sản của Long Tiêu Diêu vốn không nhỏ, lại không cần lãng phí về mặt đan dược, hẳn là rất giàu có. Nhưng từ sau khi phệ linh trùng nở, những con linh trùng này quả thật khiến hắn cảm giác khóc không ra nước mắt. Phệ linh trùng con mới chỉ cấp 1, hơn nữa thân thể còn ở thời kỳ còn non, nhưng cắn nuốt vật chứa linh khí lại không chút thua kém. Long Tiêu Diêu bởi vì phệ linh trùng con cấp bậc quá thấp, sợ chúng nó không thể chịu được linh khí cấp bậc quá cao, vì thế đem một ít linh thạch cấp thấp bỏ vào trùng thất. Kết quả đám trùng nhỏ nhìn không bắt mắt này tiêu hao linh thạch với tốc độ mỗi ngày 2 khối. Tuy rằng tạm thời với gia sản của hắn còn không tính là cái gì, nhưng lại khiến hắn không khỏi lo lắng cho tương lai. Nếu cấp bậc phệ linh trùng tăng lên, tất nhiên cần cắn nuốt càng nhiều, đẳng cấp linh thạch cao hơn, tương lai hắn sao có thể nuôi dưỡng nổi. Chương 149, Như Ngọc Trúc Cơ. Sau đó, Long Tiêu Diêu linh cơ máy động, dùng đám cỏ dại sinh trưởng vạn năm trong vạn thú lệnh mà không phải để luyện đan thử nuôi vệ linh trùng con. Đám cỏ dại kia bởi vì hàng năm sinh trưởng trong không gian vạn thú lệnh linh khí dư thừa, đã ẩn chứa linh khí nồng đậm. Long Tiêu Diêu thử sử dụng loại rác rưởi này lại mang đến ngạc nhiên vui mừng, đám vệ linh trùng con kia thật sự có thể cắn nuốt cỏ dại. Nhưng khiến Long Tiêu Diêu buồn bực chính là đám vệ linh trùng con này vẫn còn cần gặm linh thạch. Chúng nó dường như phải gặm nhấm vật phẩm cứng rắn để mài răng, nếu không sẽ tuyệt thực giống như bị bệnh kén ăn. Tuy nhiên, như vậy đã có thể giảm bớt tiêu hao linh thạch trên diện rộng khiến hắn được an ủi chút ít. Trải qua thời gian này, đại lượng thi thể vốn cất giữ trong vạn thú lệnh đã gần hết, tuy rằng kim xà cùng tiểu hồ đều có thể hấp thu linh khí trong vạn thú lệnh để sinh tồn nhưng tốc độ trưởng thành sẽ bởi vậy mà giảm xuống rất lớn. Vì thế, Long Tiêu Diêu quyết định chấm dứt bế quan khổ tu. Hắn tuyệt đối không muốn đồng bọn huyết khế bị chút ủy khuất nào. Húng chi hắn có thể đi lên con đường tu tiên hoàn toàn là bởi vì kim xà. Long Tiêu Diêu ra khỏi sơn động bế quan, vẫn giữ lại ảo trận che giấu cửa động không cho người ngoài phát hiện, còn hắn thì ngự kiếm trực tiếp bay về phía Hoa Sơn. Tuy nhiên, hắn vẫn biến ảo thành người trung niên trúc cơ sơ kỳ như trước. Trung quy là đan đỉnh môn có thể vẫn còn tìm kiếm hắn, mà vạn gia lĩnh nam cũng có thể siêu tìm hắn ở đó. Long Tiêu Diêu đi Hoa Sơn đương nhiên là vì thăm hỏi Bạch Như Ngọc. Trong 5 năm ẩn tu, hắn nhiều lần xúc động muốn đi thăm Bạch Như Ngọc nhưng lại lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh tu luyện của Bạch Như Ngọc. Nhất là Long Tiêu Diêu không biết Bạch Như Ngọc đã trúc cơ hay chưa. Vì có thể chịu đựng được linh lực tràn trề trong trúc cơ đan cực phẩm, Ngọc Nữ Cung tất nhiên sẽ để Bạch Như Ngọc áp chế trúc cơ, nâng cao thực lực. Nếu như hắn đi khiến nàng phân tâm, sẽ làm lỡ cảnh giới tu luyện của nàng, thậm chí có thể gây ra trúc cơ tâm ma của nàng. Điều đó khiến cho Long Tiêu Diêu cố nén xúc động tìm nàng. Hiện giờ thời gian 5 năm trôi qua, nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Bạch Như Ngọc đã trúc cơ thành công. Long Tiêu Diêu tự nhiên là muốn đi gặp vị hồng nhân này. Trên đường không có gì xảy ra, không bao lâu hắn liền bay đến dưới chân Ngọc Nữ Phong Hoa Sơn. Sau khi Long Tiêu Diêu nói ra mục đích với đệ tử luyện khí kỳ thủ vệ, người đó lập tức cung kính trả lời khiến hắn chờ một lát, hắn lập tức đi thông báo Bạch Sư Thúc. Long Tiêu Diêu nghe vậy trên mặt lộ nụ cười. Sư Thúc, xem ra Bạch Như Ngọc đã trúc cơ thành công. Đệ tử Thủ Sơn phát ra truyền âm phủ không bao lâu. Một thân hình tuyệt trần mắt sáng răng trắng, áo trắng như tuyết từ trên đỉnh núi ngự khí bay tới chính là Bạch Như Ngọc mà trong lòng Long Tiêu Diêu không thể dứt bỏ. Bạch Như Ngọc lần trước đã biết Long Tiêu Diêu có thể biến hóa tướng mạo, sau khi hạ xuống hơi chút chần chờ, khi nghe thấy Long Tiêu Diêu thâm tình kêu ra hai chữ Như Ngọc lập tức đi tới trước mặt hắn, vẻ mặt hơi u và nói. Tiêu Diêu ca, sao thời gian dài như vậy huynh mới đến gặp ta? Long Tiêu Diêu bởi vì bên cạnh có đệ tử Ngọc Nữ Cung trông coi sân môn, cùng Bạch Như Ngọc ngự khí bay lên. Bay về phía một ngọn núi nhỏ, dừng ở trên đỉnh. Long Tiêu Diêu tiện tay lấy trận bàn ra, bố trí một ảo trận lớn ngăn cách thần thức thăm dò ở bên ngoài rồi mới cùng Bạch Như Ngọc mặt đối mặt đứng ở một chỗ, thâm tình nhìn giai nhân, thò tay cầm bàn tay ngọc mềm mại trắng nón. Gương mặt Bạch Như Ngọc hơi ửng hồng, nhưng không có rụt tay về mà cầm chặt tay Long Tiêu Diêu, thâm tình nhìn lại. Thật lâu sau, hai người mới thanh tỉnh lại từ trong trạng thái ngây ngốc nhìn nhau, sau khi cười lớn, sóng vai ngồi xuống, kể lại những chuyện trải qua. Chuyện của Bạch Như Ngọc rất đơn giản. Sư phụ nàng một mực để nàng bế quan tu luyện, nén ép, nâng cao chân khí. Sau khi đạt tới trạng thái luyện khí kỳ cấp 9 đỉnh, nàng lại dùng chừng 3 năm tu luyện tăng thực lực, lúc này mới dùng trúc cơ đan cực phẩm xung kích trúc cơ. Tuy rằng Bạch Như Ngọc đã dùng 3 năm để nâng cao thực lực nhưng dược lực dư thừa của trúc cơ đan cực phẩm vẫn khiến nàng thống khổ vạn phần khi trúc cơ, thậm chí suýt thì gặp nguy hiểm nổ tung kinh mạch. May mắn bổ linh đan vốn dùng trước kia cũng có tác dụng cải tạo thể chất, mở rộng và tăng mạnh kinh mạch, cho nên mới khiến nàng hữu kinh vô hiểm hoàn thành trúc cơ. Bạch Như Ngọc trúc cơ thành công đã là chuyện của 3 năm trước. Sau đó, sư phụ nàng truyền thụ cho nàng công pháp địa giai đỉnh cấp Huyền Băng Quyết, công pháp cao cấp nhất của Ngọc Nữ Cung. Bạch Như Ngọc ở trong môn phái rất được coi trọng, đan dược thượng phẩm cho tới giờ chưa từng thiếu. Mà nàng bởi vì tu luyện Huyền Băng Quyết, tính cách dường như hơi lạnh lùng, vẫn một mình bế quan khổ tu ở Thánh Thủy Điện. Tuy nhiên, bởi nàng là đệ tử có tiền đồ nhất của Ngọc Nữ Cung, những người khác thật ra cũng không dám làm khó dễ nàng. Long Tiêu Diêu cũng thuật lại chuyện của mình một cách đơn giản, đương nhiên không nói tới nguy hiểm đã gặp, chỉ nói mình đã học được luyện đan, hơn nữa đã kết thành kim đan. Bạch Như Ngọc nghe xong, cặp mắt trừng lớn, cái miệng nhỏ nhắn đều kinh ngạc không ngậm lại được. Quả thật, ở tu tiên giới hiện nay đạt tới kim đan kỳ nhanh nhất cũng cần tu luyện mấy chục, hơn trăm năm. Đương nhiên, không ai có thể giống như Long Tiêu Diêu thông qua hấp thu hồn phách yêu thú, nhanh chóng tăng tu vi. Tuy rằng vạn thú tiên kinh mà hắn tu luyện có thể hấp thu tất cả công pháp thiên giai các thuộc tính, nhưng nếu không phải vì hấp thu thú hồn, năng lượng tinh huyết khiến hắn tiết kiệm được đại lượng thời gian, nếu muốn đạt tới cảnh giới kết đan chỉ sợ ít nhất là chuyện của 10 năm sau. Có ảo trận bảo hộ, Long Tiêu Diêu gọi Kim Xà cùng Tiểu Hồ ra. Quả nhiên Bạch Như Ngọc nhìn thấy Tiểu Hồ tuyết trắng đáng yêu cùng cái đuôi to quỷ dị của nó lập tức yêu thích không thôi, ôm Tiểu Hồ xong rồi không chịu buông tay ra. Tiểu Hồ đối với Bạch Như Ngọc cũng rất thân thiện, cặp mắt đen lúng liếng đảo tròn, lúc thì trống rỗng xuất hiện hai cái đuôi, lúc thì lại biến mình thành một con mèo nhỏ hoặc tảng đá, không ngừng khoe khoang thần thông biến ảo của mình, khiến cho Bạch Như Ngọc ngoài giật mình ra thì đều cười khanh khách liên tục. Kim Xà dường như hơi ghen tị, dùng thân thể nhỏ bé vàng dự quấn trên cánh tay Bạch Như Ngọc, không ngừng phát ra tiếng kêu phì phì đối với Bạch Như Ngọc, dường như kháng nghị Bạch Như Ngọc không quan tâm đến nó, khiến cho Bạch Như Ngọc vội vàng đưa tay vớt ve. Kim Xà mới im lặng nằm trên cánh tay nàng, vươn đầu lưỡi đỏ thấm vô cùng thân thiết liếm tay nàng, khiến cho Bạch Như Ngọc buồn cười không thôi. Hai người vừa chơi với hai linh sủng vừa nói chuyện phiếm, vô tình sắc trời tối dần. Biết sắp phải chia tay, hai người đều không khỏi có chút ảm đạm. Ngay khi Long Tiêu Diêu muốn nói gì đó tạm biệt đột nhiên cảm giác được kết giới ảo trận chuyển tới một dao động. Long Tiêu Diêu tâm niệm khẽ động, lập tức thu Kim Xà cùng Tiểu Hồ vào trong vạn thú lệnh. Hắn đã có kinh nghiệm. Kết giới ảo trận dao động là có người tu tiên bậc cao đang dùng thần thức thăm dò, hơn nữa có thể phát hiện được ảo trận thì đối phương hẳn là tu sĩ phi thăng kỳ. Chương 150, kế hoạch săn trộm. Năm môn phái tu tiên trên Hoa Sơn đều có tu sĩ phi thăng kỳ. Tuy nhiên ngọn núi nơi Long Tiêu Diêu và Bạch Như Ngọc là một nơi cách Ngọc Nữ Phong của ngọn chủ Hoa Sơn hơn 10 dặm về phía đông. Nếu đối phương là tu sĩ phi thăng kỳ, phạm vi thần thức bao trùm có thể đạt tới mấy chục dặm. Cũng chính là nói Ngọc Nữ Cung cùng Triều Dương Tông đóng trên Đông Phong Triều Dương Phong cách nơi này vài chục dặm, nếu như có Thái Thượng trưởng Lao Phi Thăng Kỳ dùng thần thức thăm dò, đều có thể phát hiện ra Long Tiêu Diêu. Nếu là tu sĩ Phi Thăng Kỳ của hai phái này, Long Tiêu Diêu cũng không có gì xung đột. Mà vừa rồi hắn đúng lúc thu hồi Kim Xà cùng Tiểu Hồ, đối phương hẳn là sẽ không sinh ra sát tâm đối với hắn. Long Tiêu Diêu cũng không dám lơ là, lập tức thu hồi trận bàn. Bạch Như Ngọc thấy thế ngạc nhiên. Thân thức của nàng kém Long Tiêu Diêu khá xa, kinh nghiệm lại không đủ đương nhiên sẽ không phát hiện ra vừa rồi kết giới ảo trận dao động. Long Tiêu Diêu truyền âm nói cho Bạch Như Ngọc biết có tu sĩ bậc cao thăm dò, mặc dù không biết mục đích của đối phương nhưng là trước tiên rời khỏi nơi này là hơn. Bạch Như Ngọc hiểu được là chuyện gì xảy ra, tuy rằng có chút không muốn nhưng cũng đành phải lưu luyến chia tay. Hắn đem Thủy Linh Đan đã luyện chế giao cho Bạch Như Ngọc. Còn Bạch Như Ngọc thì dặn đi dặn lại hắn nên nhớ kỹ thường xuyên đến thăm mình rồi mới đẩy lưu luyến bay về phía Ngọc Nữ Phong. Long Tiêu Diêu nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của Bạch Như Ngọc dần biến mất mới mất mát ngự kiếm bay về hướng Phường Thị Đông Bắc Phong. Mở Phường Thị ở Đông Bắc Phong chính là đại phái tu tiên Triều Dương Tông và Vân Thai Trận Tông, trong đó Triều Dương Tông chính là môn phái tu tiên nổi tiếng với thuộc tính hỏa. Hắn tính mua một ít tài liệu thuộc tính hỏa, nơi này là một lựa chọn không tồi. Long Tiêu Diêu đã tập thành thói quen. Sau khi tiến vào Phường Thị trước tiên dạo một vòng các quầy hàng, dựa vào thần thông giám bảo của hắn để tìm kiếm bảo vật bị che giấu. Phường Thị Đông Bắc Phong có hơn 300 quầy hàng. Long Tiêu Diêu sau khi dạo một vòng phát hiện có hai khối tài liệu và một cái dây chuyền chỉ có 4 hạt châu màu đen lớn bằng quả táo núi xuyên thành, đều hiện ra khí tức của bảo vật. Trong đó hai khối tài liệu kia đều là tài liệu cao cấp thuộc tính lôi, mà sợi dây chuyền kia hắn lại không nhìn ra có đặc biệt gì. Tuy nhiên thần thông giám bảo của Long Tiêu Diêu ở cách sợi dây chuyền kia hơn chục thước đã cảm ứng được khí tức bảo vật, vậy dây chuyền đó tuyệt đối không đơn giản. Chủ quán bán dây chuyền phát hiện vật phẩm này ở trên một hải cốt, cũng không biết công hiệu của nó. Sau khi có kẻ mặc cả, cuối cùng hắn dùng cái giá 100 linh thạch mua được sợi dây chuyền. Kỳ thật ở quầy hàng bình thường kiếm món hời dễ dàng nhất là phát hiện tài liệu thuộc tính biến dị. Bởi vì tài liệu đặc thù, tu sĩ có thể nhận ra vốn không nhiều, những tán tu bình thường lại càng khó nhận ra. Nếu không phải Long Tiêu Diêu có thần thông giám bảo, cho dù hắn từ trong bách khoa toàn thư tài liệu của tâm đắc luyện khí thượng quan gia tộc biết được các loại tài liệu, chỉ sợ cũng sẽ bỏ qua những tài liệu nhìn qua rất bình thường này. Long Tiêu Diêu lại mua một ít tài liệu cao cấp thuộc tính hỏa ở trong mấy cửa hàng luyện khí mới rời khỏi Phường Thị. Hắn cũng không sốt ruột luyện khí mà ngự kiếm bay tới Hoàng Hà, tiến vào nước sông xuôi dòng về Hạ Lưu sau đó thẳng tiến Vương Úc Sơn. Lần này Long Tiêu Diêu tới Vương Úc Sơn là vì lấy được tư liệu tương quan đến Thần Châu Đại Lục và yêu thú. Hiện giờ hắn không chỉ vì Kim Xà, Tiểu Hồ chuẩn bị thí luyện và thực vật, hơn nữa hắn cũng cần hấp thu hồn phách yêu thú thích hợp. Trải qua thí luyện lạc nhật lần trước hắn đã phát hiện thí luyện chàng rất khó hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu thú hồn của hắn. Trạng huống phân bố yêu thú của Thần Châu Đại Lục cũng không phải bí mật gì, mà hẳn coi như là thưởng thức của tu tiên giới. Phương Thị Vương gia tự nhiên có tư liệu liên quan, Long Tiêu Diêu căn cứ tư liệu, mua tất cả bản đồ khu vực yêu thú cấp 6 trở lên chiếm cứ, mỗi thứ một phần. Chính bởi vì tư liệu thưởng thức giá cả cũng không cao, tự nhiên mà mua không chút tiếc rẻ. Long Tiêu Diêu sau khi rời phường thị, tìm một vị trí yên lặng bố trí pháp trận, luyện chế một kiện thần khí cực phẩm dục hỏa cháo, một kiện pháp bảo hạ phẩm hỏa long đinh cùng với 7 thanh phi kiếm pháp bảo hạ phẩm thuộc tính lôi, lôi địa kiếm. Như vậy ở trước mặt người khác hắn cũng có thể yên tâm chiến đấu. Sau đó Long Tiêu Diêu lấy sợi dây truyền do 4 hạt châu tạo thành ra, trước dùng thần thức tra xét một phen, kết quả lại bị hạt châu ngăn ở bên ngoài không thể rót vào. Vì thế hắn toàn lực vận mắt thần, hai mắt phóng ra kim quang, trên hạt châu lập tức lộ ra những phù văn màu đen che chắn, bao phủ hạt châu. Xem ra hạt châu bị loại pháp trận cấm chế nào đó phong ấn. Long Tiêu Diêu cẩn thận xem xét một phen, ở trong phù văn màu đen bao phủ hạt châu phát hiện 4 quang điểm màu xám lớn bằng hạt vừng. Hắn lập tức dùng pháp kỹ thử phát ra một đạo lôi điện vào đó. Lập tức phù văn mặt ngoài hạt châu nhộn nhạo, tán loạn không ít mà màu đen trên hạt châu dường như nhạt đi một phần. Long Tiêu Diêu nhìn thấy cách này hữu hiệu, biết quang điểm màu xám kia hẳn là mắt trận cấm chế phong ấn hạt châu, vì thế gia tăng chân khí phát ra, lại phóng ra một đạo lôi điện tới quang điểm màu xám đó. Phù văn trên hạt châu càng thêm tán loạn, trong đó còn có một bộ phận lại càng trôi nổi tiêu tan, mà màu sắc hạt châu cũng biến thành màu xám thẫm. Long Tiêu Diêu lập tức gia tăng chân khí phát ra thêm vài phần, liên tục phóng ra vài đạo lôi điện. Hạt châu truyền đến một tiếng phốc, một làn khói đen bay ra, phù văn màu đen mặt ngoài hạt châu biến mất, lộ ra một hạt châu màu vàng ở trong, trên hạt châu có một chữ Di. Cùng lúc đó, hắn có thể cảm giác được khí tức bảo vật phát ra từ hạt châu cường đại hơn chục lần. Tiếp đó, Long Tiêu Diêu dùng lôi điện phá bỏ hoàn toàn cấm chế trên 3 hạt châu còn lại, hiện ra 4 hạt châu màu vàng, trên đó phân biệt đều có khắc một chữ. Nối liền lại là A Di Đà Phật, là một kiện pháp khí của Phật môn. Long Tiêu Diêu vội nhỏ máu luyện hóa sợi dây truyền này, tin tức về pháp khí lập tức truyền vào trong đầu hắn. Hóa ra là dị bảo Phật môn, trang hạt của A Di Đà Phật, dùng Bồ Đề vạn năm luyện chế thành, sau khi đeo có hiệu quả khắc chế tà ma, lớn mạnh nguyên thần, tẩm bổ thần thức. Hắn lập tức đeo trang hạt lên cổ. Sau đó, Long Tiêu Diêu bắt đầu tìm đọc tất cả khu vực yêu thú bậc cao chiếm cư ở trên Thần Châu đại lục. Những địa điểm đó gần như toàn bộ đều bị đại phái tu tiên chiếm làm của riêng. Hắn phân tích lợi và hại của việc săn trộm mỗi nơi, cuối cùng cảm thấy có 3 nơi khá thích hợp với mình. Thập Vạn Đại Sơn, dọc ngang vài chục vạn dặm, do dãy núi và rừng rậm tạo thành, thuộc về phạm vi thế lực của đại phái Chính Đạo Đạo Tu Đan Hà Phái, Nho Tu Hoàng Kim Thư Viện cùng Vũ Tộc. Bởi vì chính tà tranh đấu thường xuyên xảy ra xung đột, chính tà cơ bản chiếm cứ mỗi bên một nửa. Trong đó có đại lượng yêu thú, độc trùng chiếm cứ, cao nhất đạt tới cấp 8. Bởi vì phạm vi rộng lớn, cơ hội săn trộm hẳn là khá lớn. Tuyết Nguyên Sâm Lâm, dọc ngang vài vạn dặm, ở phía bắc Hắc Thổ Sâm Lâm, bởi vì hàng năm khí hậu rét lạnh, tuyết động mà có tên như vậy. Có đại lượng yêu thú, đẳng cấp cao nhất cũng tới cấp 8, thuộc phạm vi thế lực của Trường Bạch Kiếm Tông, Bàn Nhược Tự cùng Đạo Tu Huyền Khôn Phái. Chương 151, Thập Vạn Đại Sơn. Một chỗ khác còn lại là Thiên Sơn Sơn Mạch, tung hoành vạn dặm, thuộc sở hữu của Thiên Sơn Kiếm Tông và Đạo Tu Giao Chỉ Phái. Đẳng cấp cao nhất của yêu thú cũng là cấp 8 nhưng chủng loại khá ít. Tuy rằng còn có 2 địa điểm đều có cao nhất là yêu thú cấp 8 chiếm cư nhưng phạm vi lại không đủ ngàn dặm, yêu thú trong đó cũng không nhiều, còn dễ dàng bị phát hiện cho nên Long Tiêu Diêu cũng trực tiếp bỏ qua. Mà yêu thú đạt tới cấp 9 cũng đã tiến nhập hóa hình kỳ, chẳng những có thể biến hóa hình người mà yêu thú mặt đất cũng có thể phi hành, thậm chí còn có thể sử dụng pháp khí. Gặp loại yêu thú cấp bậc này, với tu vi Long Tiêu Diêu hiện tại thì chưa nói tới việc chiến thắng đối phương. Chỉ sợ khả năng chạy trốn của hắn cũng không có tác dụng. Trải qua chọn lựa, Long Tiêu Diêu cuối cùng quyết định đi Thập Vạn Đại Sơn. Đầu tiên là vì phạm vi nơi đó rất rộng, chẳng những số lượng các loại yêu thú, độc trùng rất đông, phù hợp yêu cầu của hắn. Hơn nữa, khu vực càng rộng càng dễ che giấu. Ngoài ra, Vu tộc và chính phái tranh chấp, chính giữa có một khu đất thuộc loại hòa hoãn, song phương không dễ dàng tiến vào, tương đối không có phiền toái là trêu chọc thế lực tu tiên nào. Long Tiêu Diêu đã quyết lập tức ngự kiếm bay về phương hướng Thập Vạn Đại Sơn trên bản đồ. Đương nhiên, hắn cũng lấy hình tượng tu sĩ trung niên trúc cơ sơ cấp để tránh kẻ thù nhận ra hắn. Hiện tại, hắn có cả cửu nhân trong 2 phái chính tà. Một đường không có chuyện gì, mấy ngày sau. Long Tiêu Diêu bay tới cạnh Thập Vạn Đại Sơn. Hắn trước dựa theo bản đồ, bay tới phường thị Đan Hà cách Thập Vạn Đại Sơn 10 dặm. Phường thị Đan Hà do Đan Hà phái mở ra. Đan Hà phái vốn là đại phái đạo tu thứ 4 trên Thần Châu Đại Lục. Mà tài nguyên trên Thập Vạn Đại Sơn vô cùng phong phú, linh khí cũng không tồi, tụ tập rất đông người tu tiên. Nơi này còn có các gia tộc tu tiên và các môn phái nhỏ phụ thuộc vào Đan Hà phái và Hoàng Kim Thư Viện, cũng có không ít tán tu. Do đó phường thị Đan Hà có quy mô rất lớn. Long Tiêu Diêu tiến vào phường thị Đan Hà, trước cũng tìm hiểu tình hình Thập Vạn Đại Sơn từ miệng những lái buôn nơi này. Thập Vạn Đại Sơn bị Đan Hà phái, Hoàng Kim Thư Viện và Vu tộc cùng nhau chia cắt. Tuy rằng chính tà chi chiến quy mô lớn cũng chưa hề phát sinh trong mấy trăm năm qua, nhưng chiến tranh quy mô nhỏ lúc nào cũng có. Vì tránh cho mình bị tổn thất, Đan Hà Phái và Hoàng Kim Thư Viện đều âm thầm chiêu nạp một ít gia tộc tu tiên, cũng thành lập một mảnh đất hòa hoãn. Vu tộc chiếm cứ nơi này bao gồm ba bộ lạc Vu tộc tu tiên, cũng có một ít tiểu gia tộc Vu tộc và tán tu. Những người này cũng được bố trí ở mảnh đất hòa hoãn này. Mảnh đất hòa hoãn nằm ở khu vực trung ương Thập Vạn Đại Sơn, là khu vực rộng chừng 300 dặm, dài chừng mấy vạn dặm. Tuy nhiên, phần lớn những tán tu kia cũng chỉ hoạt động trong phạm vi mấy trăm tới hơn ngàn dặm, vì nếu xâm nhập thêm sẽ là khu vực do yêu thú, độc trùng bậc 7, bậc 8 chiếm cứ, mà những tán tu và tiểu gia tộc thì cao nhất cũng chỉ có tu vi kim đan kỳ, không dám mạo hiểm xâm nhập. Ở mảnh đất hòa hoãn này, bất kể là người tu tiên của ba đại bộ lạc Vu tộc hay là tu sĩ Đan Hà Phái hay Hoàng Kim Thư Viện đều rất phối hợp, không hề can dự vào trong này. Ở những nơi này, vì những người tu tiên đa số không nhận thức nhau, hơn nữa, tu sĩ chính tà song phương đều hoạt động nơi này, lại không có đường ranh giới nên xung đột không ngừng phát sinh. Bởi vì vùng này vốn là giới tuyến phân chia Trung Nguyên và Vu tộc, vì tranh đoạt địa bàn cho nên hàng năm xung đột không ngừng. Hơn nữa, bất kể phương nào trong phe chính tà giành thắng lợi đều sẽ giết chóc tu sĩ đối phương tràn lan, cả những tán tu và tiểu gia tộc cũng không tránh khỏi. Thậm chí nhiều khi bọn họ chính là những kẻ đứng mũi chịu sào, cho nên tu sĩ giữa hai phe nơi này đều thù sâu như biển. Hơn nữa, bởi vì mảnh đất này vô cùng hỗn loạn, không ai quản lý, những người tu tiên tới nơi này đều là để thu hoạch vật phẩm tu tiên, phần lớn không quen biết nhau nên việc giết người đoạt bảo cũng thường xuyên xảy ra. Cho nên, mảnh đất hòa hoãn này được người tu tiên gọi là khu vực hỗn loạn. Người tu tiên nơi này đều phải kết thành tổ đội mới dám tiến vào. Sau khi biết được tình huống Thập Vạn Đại Sơn, Long Tiêu Diêu lại dạo qua phường thị này một vòng. Phường thị Đan Hà này có tới hơn 500 quầy hàng, hắn trước sau thu được 4 khối tài liệu, phân biệt là 2 khối tài liệu thuộc tính phong cao cấp và 2 khối thạch thuộc tính cao cấp, khiến hắn càng cảm kích tinh huyết tụ bảo kim quy mà bí hí để hắn hấp thụ. Long Tiêu Diêu vừa ra phường thị liền gặp được 2 nhóm tổ đội tán tu trúc cơ kỳ cùng nhau tiến vào mảnh đất hòa hoãn. Hắn luôn cho rằng con người là nguy hiểm nhất, huống chi dưới tình huống có người ngoài, hắn ra tay cũng kiêng kỵ hơn, thực lực giảm đi. Tự nhiên, hắn từ chối cả 2 tổ đội này. Long Tiêu Diêu rời khỏi phường thị liền ngự kiếm bay về phía mảnh đất hòa hoãn trên. Vừa tới cạnh mảnh đất hòa hoãn, hắn liền nhìn thấy có 2 đội người tu tiên đang tập kết, mỗi tổ đội đều có hơn 10 người, thấp nhất là trúc cơ kỳ, cũng có cả tu sĩ kim đan kỳ. Long Tiêu Diêu mặc dù không biết có bao nhiêu người tu tiên đi lại trong mảnh đất này, nhưng từ thực lực 2 đội tu sĩ này thì nếu hắn gặp phải cũng chỉ có chạy trốn là thượng sách. Long Tiêu Diêu thấy thế cũng không tiến vào bên trong mà tiếp tục bay dọc theo vùng biên. Bay chừng 10 dặm, hắn không nhìn thấy tung tích của người tu tiên nào khác mới bay vào bên trong vùng đất hòa hoãn này. Hắn hiểu những người tu tiên tiến vào nơi đây đa số đều hành tẩu trong khu vực ngàn dặm bên ngoài, do đó hắn trực tiếp lao sâu vào bên trong. Hiện giờ, thần thức ngoại phóng của Long Tiêu Diêu đã lên tới hơn 500 thước, mà thần thức tra xét của kim đan cao cấp cũng chỉ chừng 500 thước mà thôi. Thập Vạn Đại Sơn đầy cây cối rậm rạp, hắn phi hành tầm tầm ngọn cây, dựa vào thần thức cường đại, có thể phát hiện yêu thú hoặc người tu tiên khác sớm hơn, liền tránh né trước. Long Tiêu Diêu bay hồi lâu liền vượt qua ngàn dặm, vào trong vùng đất hòa hoãn này. Hắn liền giảm tốc độ, vừa tiến vừa tìm kiếm yêu thú, độc trùng và dược thảo. Bởi vì linh khí Thập Vạn Đại Sơn khá dồi dào, yêu thú và dược thảo đều sinh trưởng tốt. Trong môi trường như thế này cũng quyết định cấp bậc của yêu thú và dược thảo. Sau khi tiến vào ngàn dặm, cấp bậc của yêu thú, độc trùng trên cơ bản đều là cấp 5, cấp 6. Dược thảo cũng cơ bản đáp ứng luyện chế đan dược cho trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, hơn nữa niên kỷ cũng đạt chừng trên 100 năm, cũng có yêu thú thủ hộ. Thậm chí nơi này có dược thảo sinh trưởng cả ngàn năm. Long Tiêu Diêu cũng không quá nóng lòng xâm nhập sâu. Sau khi kết đan, thực lực hắn gia tăng nhiều, đối phó với yêu thú cấp 6 đã không cần dùng pháp trận mà nhân cơ hội luyện tập kiếm khí và tinh túc kiếm trận. Yêu thú cấp 6 bình thường giờ đã không có quá lớn uy hiếp đối với hắn. Mà theo khống chế kiếm trận càng lúc càng thuần thục, kiếm khí trung cấp của hắn thu phát cũng rất tự nhiên, đối phó yêu thú cấp 6 đã dễ dàng như trở bàn tay. Chương 152, Linh Sủng thăng cấp. Sau khi đã nắm giữ kiếm trận thuần thục, yêu thú cấp 5 đã không có giá trị thí luyện, vì vậy hắn cho Kim Xà và Tiểu Hồ liên thủ đối phó với yêu thú cấp 5 bình thường. Kim Xà chính là cấp 4 còn Tiểu Hồ lại gần đạt tới cấp 3 đỉnh phong. Tuy nhiên, bản thể của chúng lại là tiên thú cấp 1, thiên phú thần thông bản thân lại thuộc phạm chủ tiên kỹ, linh trí cao. Bình thường ở trong vạn thú lệnh với nhau, bất kể là độ thân mật hay ăn ý, khả năng phối hợp tác chiến cũng rất khá. Long Tiêu Diêu để chúng đối phó với yêu thú cấp 5 vẫn là cấp bậc khá thấp với chúng nó. Đối thủ đầu tiên của chúng là một con điệu tích dịch, yêu thú thuộc tính thổ cấp 5, dài gần 2 thước. Tuy rằng lực phòng ngự của nó rất mạnh nhưng lực công kích bình thường, tính nhanh nhẹn lại không bằng kim xà và tiểu hổ. Lúc này hắn mới yên tâm để hai linh sủng ra tay. Hắn còn ở một bên lực trận, nếu có điều bất ngờ có thể kịp thời ra tay cứu trợ. Kim xà sau khi phát hiện điệu tích dịch liền lập tức chạy tới bên trái nó, tìm kiếm cơ hội xuất kích. Mà tiểu hồ lập tức thi triển thần thông huyễn hóa, ẩn nặc bản thân, lặng lẽ đi về phía bên phải điệu tích dịch. Điệu tích dịch tuy rằng là cấp 5 nhưng nó vẫn không thể nhìn thấu thần thông huyễn hóa của tiểu hồ, lực chú ý tập trung vào kim xà, đầu chuyển sang trái nhìn chằm chằm kim xà. Tiểu hồ khi chỉ cách điệu tích dịch chưa tới một thước liền đột nhiên nhảy ra, vươn chảo phải chụp về phía mắt điệu tích dịch. Ngay khi tiểu hồ phát động công kích, thân hình liền lộ ra. Nhưng tốc độ nó cực mau, khi điệu tích dịch phát hiện ra thì chỉ kịp hơi nghiêng đầu, đồng thời nhắm mắt phải lại. Chảo của tiểu hồ chụp lên trên mắt điệu tích dịch nhưng toàn thân nó do lân giáp bao phủ, lực phòng ngự cực cao, mà tiểu hồ trùng quy cũng chỉ là linh thú cấp 3, chảo vừa chụp lên mí mắt điệu tích dịch thì phá vỡ một ít lân thiến, làm cho nó bị thương mà không thể làm mù mắt điệu tích dịch. Điệu tích dịch giận tí mặt, quay đầu định đánh về phía tiểu hồ. Tiểu hồ lập tức phi thân lùi lại một thước, ba cái đuôi lắc lư, thi triển thần thông huyễn hóa. Trong mắt điệu tích dịch, tiểu hồ đã biến thành một khối khô mục. Kim xà chỉ cách điệu tích dịch nửa thước bên trái, luôn chờ cơ hội xuất kích. Lúc này, điệu tích dịch chuyển hướng nhìn sang tiểu hồ, kim xà sao có thể bỏ qua cơ hội này được. Thân thể nó bắn ra, nhanh như chớp cắn bổ vào trước người nó. Đầu tiên là hắn há mồm ra, phun ra một đạo thần lôi to 2 tấc về phía điệu tích dịch, sau đó há mồm táp về phần cổ nó. Thiên phú thần lôi của kim xà nháy mắt đánh lên người điệu tích dịch. Vốn điệu tích dịch chẳng những lân giáp bao phủ toàn thân, lực phòng ngự rất mạnh mà nó cũng có hai loại thần thông, một là thay đổi màu sắc để ẩn nặng, một chính là sự linh hoạt cực kỳ của đầu lưỡi nó. Đầu lưỡi có thể kéo dài ra hơn một thước, chẳng những có thể công kích mà hơn nữa cũng có thể phòng ngự. Nếu địch nhân phát động yêu kỹ, nó có thể dùng đầu lưỡi cuốn vào trong miệng, dùng yêu nguyên lực bản thân đánh cho tan rã. Nhìn thấy lôi điện do kim xà phát ra, đầu lưỡi điệu tích dịch bắn ra, cuốn về phía đạo lôi điện màu vàng. Nhưng mà tốc độ lôi điện thật sự quá nhanh, dù đầu lưỡi điệu tích dịch vô cùng linh hoạt nhưng tốc độ vẫn chậm hơn tốc độ thần lôi. Đạo lôi điện này nhanh như chớp bắn vào cổ điệu tích dịch, lân giáp bao phủ trên người hẳn có lực phòng ngự cực mạnh, cũng lóe sáng một cái, dùng yêu nguyên lực chống đỡ đạo lôi điện này. Nhưng mà thần lôi của kim xà không phải là công kích vật lý, năng lượng lôi điện nháy mắt xuyên qua lân giáp tiến nhập cơ thể nó. Toàn thân điệu tích dịch liền run rẩy, hoang mang trên người cũng liền tán loạn. Kim xà lúc này đã bổ nhào vào trước người điệu tích dịch, há miệng cắn mạnh vào cổ nó. Lân giáp sau lưng điệu tích dịch là cứng rắn nhất, nhưng phần bụng và dưới cổ lại tương đối yếu hơn. Điểm yếu phòng ngự của điệu tích dịch lại nằm ở phần dưới thân, do sát mặt đất nên địch thủ không thể công kích. Khi kim xà cắn một ngụm vào cổ điệu tích dịch, phần này lân giáp tuy cứng rắn nhưng kim xà vẫn cắn một ngụm xuyên qua. Điệu tích dịch tuy rằng cũng có năng lực chống đỡ lại độc tố, nhưng độc tố của kim xà thì dù là độc trùng, xà mãng cũng không thể chống đỡ được, huống hồ là nó. Điệu tích dịch lập tức ngã xuống đất co giật, nháy mắt liền chết vì xà độc. Sau lần này, Long Tiêu Diêu liền yên tâm để chúng đối phó với những yêu thú cấp 5 gặp phải. Mỗi lần đều là tiểu hồ ẩn nấp đánh lén, dùng chiêu này để hấp dẫn sự chú ý của địch nhân. Kim xà tìm cơ hội xuất kích, mỗi lần đều có thể giải quyết dứt điểm. Ngẫu nhiên gặp phải độc trùng cấp 5 thì cũng chỉ để mỗi kim xà ra đối phó, tránh cho tiểu hồ chúng độc bị thương. Sau 3 tháng Long Tiêu Diêu tiến vào khu vực hòa hoãn. Phệ linh trùng sau khi tiêu hao mấy ngàn khối linh thạch thì liền ngưng kết một cái kim kiển bằng hạt đậu. Một tháng sau, phệ linh trùng liền phá kén mà ra, thân thể to hơn gấp đôi, màu sắc trên người cũng tối hơn một chút, thăng cấp lên linh trùng cấp 2. Long Tiêu Diêu nhìn thấy phệ linh trùng trưởng thành thì vô cùng cao hứng, nhưng sức ăn của nó lại tăng lên chừng gấp 2 lần khiến hắn cũng không biết phải nói gì. Tiểu hồ sau khi bổ sung rất nhiều năng lượng, lại rèn luyện qua thực chiến cho nên sau nửa năm liền lâm vào trạng thái ngủ say. 3 tháng sau, nó thăng cấp lên linh thú cấp 4. Tuy nhiên, thân thể nó cũng chỉ gia tăng chưa tới một tấc, cái đuôi lại tăng thêm nửa xích, 3 cái đuôi đã đạt tới một thước, hơn nữa vừa có thêm một chiếc. Đương nhiên, không lâu sau, 3 cái đuôi của tiểu hồ lại biến mất, khôi phục bộ dáng chỉ có một đuôi mà thôi. Long Tiêu Diêu mỗi ngày đều tìm kiếm, buổi tối bố trí pháp trận phục đàn tu luyện. Một năm sau, hắn đã đi sâu vào hơn 2.000 dặm, thu hoạch quả không tệ. Hắn chẳng những thu được rất nhiều tài liệu yêu thú mà còn thu hoạch được rất nhiều dược thảo. Bởi vì hắn có thần thông tầm bảo cho nên cũng tìm kiếm được mười mấy khối tài liệu thạch, thuộc tính phong cao cấp. Khi Long Tiêu Diêu xâm nhập sâu tới 3 dặm, thì lần đầu tiên giáp mặt với một yêu thú cấp 7. Đó là một con mi hầu, yêu thú thuộc tính mộc, chiều dài thân thể gần một thước, hành động nhanh nhẹn, linh trí cực cao. Long Tiêu Diêu tuy rằng lần đầu tiên đối mặt với yêu thú cấp 7 nhưng hắn hiện giờ đã có thể tự nhiên nắm giữ tinh túc kiếm trận, cộng thêm có thể vận dụng kiếm khí trung cấp, uy lực kiếm trận được gia tăng trên diện rộng. Tuy rằng thực lực Long Tiêu Diêu hiện tại vận dụng tinh túc kiếm trận cũng chỉ duy trì được thời gian nửa chén trà nhỏ, nhưng nếu có hoàn phục đan khôi phục chân khí kim đan kỳ thì hắn có thể kiên trì tới thời gian 2 chén trà. Hắn tin tưởng rằng thời gian này đủ để diệt sát yêu thú cấp 7 bình thường. Long Tiêu Diêu vẫn chưa phát động pháp trận phụ trợ mà trực tiếp tế ra phi kiếm, từ giữa không trung tấn công tới Mi Hầu. Tuy rằng động tác nó linh mẫn nhưng chỉ cần lâm vào phạm vi kiếm trận bao phủ thì không thể nào thoát ra nổi. Nhưng điều khiến hắn giật mình lại xuất hiện. Hào quang toàn thân Mi Hầu chợt lóe sáng, từ trên một cành cây to lao ra khỏi phạm vi kiếm trận. Chương 153, yêu thú cấp 7. Yêu thú tiến vào cấp 7 liền như người tu tiên tiến vào nguyên anh kỳ, thực lực chẳng những gia tăng nhiều mà còn có được nhiều loại thần thông. Thần thông mà Mi Hầu sau khi thăng cấp 7 có được chính là thụ độn, rất khác với một độn thuật của người tu tiên. Mi Hầu cũng không phải tiến vào trong thân cây bỏ chạy mà nhanh chóng dọc theo cây cối di chuyển. Nó vừa rồi bằng vào thụ độn mà tránh thoát khỏi sự bao phủ của kiếm trận. Tuy nhiên, Mi Hầu dù bằng vào thụ độn mà trốn khỏi phạm vi kiếm trận nhưng uy lực của tinh túc kiếm trận cũng không nhỏ, vì đột phá kiếm trận nên nó đã hao phí không ít nguyên lực. Mi Hầu vừa thoát khỏi phạm vi kiếm trận lập tức xoay người lao về phía Long Tiêu Diêu, ý đồ phát động công kích đối với hắn. Long Tiêu Diêu lập tức tế ra dục hỏa cháo, bảo hộ mình bên trong. Tay phải hắn bấm quyết chỉ ra, một đạo minh lôi quyết liền đánh về phía Mi Hầu đang lao tới. Đồng thời lần nữa khống chế tinh túc kiếm trận bay tới công kích Mi Hầu. Lần này hắn không hề giữ lại mà phát huy uy lực kiếm trận lớn nhất, vây kín Mi Hầu, đồng thời còn phát động kiếm khí, phụ trợ công kích. Long Tiêu Diêu vì thực lực hiện tại khống chế tinh túc kiếm trận cũng có chút miễn cưỡng cho nên không dám liều lĩnh điều khiển nhiều pháp khí hơn. Hơn nữa, tốc độ di chuyển của Mi Hầu cực nhanh, nếu tinh túc kiếm trận không thể vây khốn nó thì pháp khí khác cũng khó có hiệu quả. Mi Hầu lao thẳng về phía Long Tiêu Diêu. Lại phát hiện một đạo lôi điện màu vàng nhạt bổ tới, vội vàng lắc người sang trái tránh né. Nhưng với tu vi kim đan kỳ, Long Tiêu Diêu vận dụng pháp kỹ trúc cơ kỳ thì khống chế vô cùng dễ dàng, thấy Mi Hầu né tránh liền chuyển hướng lôi điện theo ngay. Biến hóa bất ngờ khiến cho Mi Hầu không kịp đề phòng, tốc độ lôi điện lại thật sự quá nhanh, nó muốn tránh né đã không còn kịp nữa, tuy vậy, vẫn kịp có phản ứng. Chỉ thấy linh quang trên người nó chợt lóe lên, dùng yêu nguyên lực hộ thể đón đỡ công kích lôi điện. Nhưng mà đạo lôi điện này dù là pháp kỹ trúc cơ cao cấp nhưng lại là pháp kỹ dung hợp, với thực lực của Long Tiêu Diêu hiện tại thi triển thì uy lực cũng gia tăng mấy lần. Mi Hầu dù đạt tới cấp 7 nhưng vội vàng vận dụng yêu nguyên lực chống đỡ lôi điện cho nên toàn thân nó run lên, thân thể cũng ngắn ngủi tạm dừng. Nhưng vào lúc này, tinh túc kiếm trận từ giữa không trung đã hạ xuống. Tuy nhiên, lần này 7 thanh phi kiếm kết thành một tổ, với Đông Thanh Long, Nam Chu Tước, Tây Bạch Hổ, Bắc Huyền Vũ, ảo giác 4 phía liền đánh xuống Mi Hầu. Tuy rằng chỉ là ảo giác nhưng dưới hiệu quả tinh diệu của kiếm trận, bốn đạo ảo ảnh này cũng có vài phần uy thế của thánh thú. Mi Hầu mặc dù có linh trí cực cao nhưng cũng chỉ là yêu thú bình thường, hiện tại dưới uy áp của bốn thánh thú thì lập tức hiện ra xu thế suy tàn, khí tức lần đầu tiên yếu đi vài phần. Nhưng mà uy lực của tinh túc kiếm trận không chỉ có vậy. 28 đạo kiếm khí từ khắp bốn phía đánh tới Mi Hầu, đồng thời uy áp cường đại của kiếm trận đã khống chế không gian hai thước quanh Mi Hầu. Ngay cả không khí cũng dường như bị uy áp kiếm trận khóa lại, giữ nguyên trạng thái, khiến cho mục tiêu bên trong kiếm trận cũng không thể thoải mái di chuyển. Mi Hầu cảm giác được nguy hiểm, làm sao có thể chờ chết. Linh quang toàn thân nó loe sáng, sau đó phun ra một viên yêu đan, mạnh mẽ đánh về phía kiếm trận đang hạ xuống. Yêu đan ly thể cũng là một thần thông của yêu thú cấp 7. Bên trong yêu đan gần như ẩn chứa toàn bộ yêu nguyên lực của yêu thú, dùng được cho cả công và phòng, không hề thua kém pháp bảo. Tuy nhiên, yêu đan của yêu thú chính là tinh hoa bản thể chúng tu luyện, sau khi ly thể thì thực lực bản thể sẽ yếu đi. Hơn nữa, nếu yêu đan bị thương tổn, nhẹ thì khiến thực lực yêu thú giảm xuống, nặng sẽ khiến nó trực tiếp tử vong. Do đó, không tới lúc bất đắc dĩ, yêu thú cũng sẽ không xuất yêu đan ra đối địch. Lúc này, Mi Hầu cảm thấy được uy thế cường đại của kiếm trận và sự lăng lệ của kiếm khí cho, biết được lực phòng ngự của bản thể không thể chống đỡ được. Mà dưới uy áp của kiếm trận, thần thông thụ độn của hắn dù nhanh tới mấy cũng không thể chạy thoát, thân mình chắc chắn sẽ bị kiếm khí tổn thương. Linh trí của nó cực cao, chỉ chớp mắt đã làm ra quyết định, sử dụng yêu đan chống đỡ công kích. Yêu đan nho nhỏ bay lên đỉnh đầu Mi Hầu, phóng xuất ra hào quang màu xanh lại khiến cho toàn bộ kiếm khí từ giữa không trung hạ xuống tan ra. Tuy nhiên, dưới uy áp và công kích của kiếm khí, thanh quang của yêu đan cũng tiêu tán hơn phân nửa. Long Tiêu Diêu biết sau khi yêu đan ly thể, bản thể và các loại năng lực của yêu thú đều sẽ giảm xuống trên diện rộng. Hơn nữa, sau khi yêu đan chống đỡ một lúc thì sẽ tiêu hao cực nhiều. bất kể là dùng để luyện đan hay luyện khí đều bị tổn hao rất nhiều. Vì vậy, tay phải Long Tiêu Diêu lại bấm quyết, thi triển pháp kỹ kim đan sơ cấp, nộ lôi quyết. Đương nhiên, nộ lôi quyết của hắn cũng dung hợp điện lưu điện man và thần thông của bí hí. Một đạo lôi điện to như cổ tay nhanh chóng bắn ra, đồng thời bảy thanh lôi điện kiếm bay ra, dùng khí thế bắt đầu kiếm trận đánh về phía Mi Hầu. Mi Hầu dùng yêu đan để triệt tiêu uy lực tinh túc kiếm trận ở giữa không trung, trong phạm vi nửa thước quanh thân thì ảnh hưởng của kiếm trận không lớn. Nhưng mà bên ngoài phạm vi này không gian vẫn bị ngưng động, Mi Hầu vẫn chưa thể bỏ chạy được. Huống chi, yêu đan nó vẫn đang dùng để chống đỡ kiếm trận, yêu thú không thể từ bỏ yêu đan của mình được. Mi Hầu thấy Long Tiêu Diêu lại phát động công kích mới, thân mình lại không thể bỏ chạy, chỉ có thể thoăn thoắt né tránh. Nhưng mà, sau khi yêu đan ly thể, các loại thần thông, năng lực của nó bị giảm đi nhiều, cũng chỉ tương đương một yêu thú cấp 5 mà thôi. Cộng thêm nó lúc này chỉ di chuyển trong một không gian hẹp, làm sao có thể tránh hẳn được. Lúc này, bị công kích lôi điện và phi kiếm đánh chết đương trường. Long Tiêu Diêu vẫn chưa thu lấy hồn phách của Mi Hầu, hấp thu thú hồn càng mạnh thì đối với tu vi của hắn cũng càng hữu ích. Hắn đương nhiên muốn chờ thực lực gia tăng rồi hấp thu thú hồn yêu thú cấp 8. Thu thập xong tài liệu yêu thú, Long Tiêu Diêu liền bố trí pháp trận phục đan tu luyện, khôi phục chân khí bị tiêu hao. Hiện giờ hắn cảm giác thực lực của mình vẫn rất thấp, chỉ giao chiến ngắn ngủi nhưng chân khí hắn tiêu hao gần một nửa. Nếu gặp phải đối thủ cường đại, không thể tốc chiến tốc thắng thì chỉ sợ không đợi đối phương ra tay, hắn đã không còn năng lực tái chiến nữa. Long Tiêu Diêu cũng không sốt ruột tiếp tục thâm nhập sâu mà tiếp tục sưu tầm ở khu vực tầm mấy ngàn dặm này. Yêu thú khu vực này đa phần đều là cấp 6, cấp 7, không gây ra quá nhiều nguy hiểm đối với hắn. Tuy nhiên, khi gặp phải yêu thú khác, hắn cũng không dám quá sơ suất, chẳng những toàn lực ra tay ứng phó mà gặp phải những yêu thú có bản thể cường hãn như hổ, báo, man ngưu thì đều dùng pháp trận hỗ trợ. Thậm chí có mấy lần gặp phải hai con yêu thú cùng lúc, hắn liền từ bỏ và rời đi, không dám quá mạo hiểm. Nơi này có rất nhiều dược thảo, tài liệu yêu thú và tài liệu luyện khí, chỉ một năm cũng khiến hắn thu hoạch cực kỳ phong phú. Một ngày kia, Long Tiêu Diêu đang ở trong pháp trận phục đan tu luyện thì đột nhiên phát hiện trên không trung có một đám hơn 100 người tu tiên đang di chuyển. Những người này không những tu vi không thấp mà khí tức cũng rất quỷ dị. Chương 154, Ám Lưu Dũng Động. Long Tiêu Diêu liền nhận ra đám người này chính là tu sĩ Vu tộc, không khỏi âm thầm hối hận với lòng tham của mình. Bởi vì công pháp tu luyện của Vu tộc hoàn toàn khác với chính đạo. Các loại dược thảo và việc luyện chế đan dược đối với bọn họ cũng không có lợi gì cho nên dược thảo sinh trưởng trong phạm vi thế lực Vu tộc cũng rất phong phú. Hắn giờ mới nhận ra mình đã dần dần tiến nhập phạm vi do Vu tộc chiếm cứ. Nhưng điều khiến Long Tiêu Diêu cảm thấy kỳ quái chính là phương hướng di chuyển của những tu sĩ Vu tộc này chính là về phía khu vực hòa hoãn, cũng không có tra xét, nhìn ngó cho nên dường như không phải là đội ngũ tuần tra như hắn phán đoán ban đầu. Tuy Long Tiêu Diêu không quá hiểu biết về Vu tộc nhưng từ khí tức trên đám người này phát ra thì có thể nhận ra trong số người này gồm cả Độc Vu, Quỷ Vu và Huyết Vu, hơn nữa tu vi thấp nhất cũng là Kim Đan kỳ. Với thực lực cường đại như vậy thì xem ra mục đích của đám người này chính là đánh lén tu sĩ chính đạo rồi. Long Tiêu Diêu không biết Vu tộc còn đồng thời phát động bao nhiêu tu sĩ cho nên hắn cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ, dưới sự bảo vệ của pháp trận vẫn tu luyện tại chỗ. Mấy ngày liên tiếp trôi qua, đám tu sĩ này cũng không quay lại, mà cũng không thấy tu sĩ nào khác xuất hiện. Lúc này Long Tiêu Diêu mới thu hồi pháp trận, nhanh chóng bay tới khu vực hòa hoãn, rồi thật cẩn thận tới gần phe chính đạo, sau đó bay về hướng ra ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng mà khi Long Tiêu Diêu bay tới cách khu vực hòa hoãn chừng ngàn dặm thì liền phát hiện ra rất nhiều người tu tiên chính đạo. Mà khi hắn định chuyển sang hướng khác thì một gã tu sĩ Kim Đan kỳ đã bay về phía hắn. Nhận ra đối phương đã phát hiện ra mình, hắn đành phải bay lên nên đón, tránh cho đối phương nghĩ rằng hắn có điều che giấu, ngược lại sẽ mang tới những phiền toái không cần thiết. Tên tu sĩ Kim Đan kỳ kia bay tới trước mặt Long Tiêu Diêu, đánh giá hắn một chút, lúc này biểu hiện bên ngoài của Long Tiêu Diêu chỉ là trúc cơ trung cấp cho nên hắn lạnh lùng ra lệnh. Hiện tại chính là thời khí chính tà đại chiến, tất cả người tu tiên đều bị chính đạo liên minh lâm thời điều động, đạo hữu cũng tiến về phía đội ngũ tập hợp đi. Nói xong, tên tu sĩ này căn bản không để Long Tiêu Diêu hỏi lại câu nào mà bay trở lại đội ngũ. Long Tiêu Diêu rơi vào đường cùng, cũng phải theo tên kia bay đi. Nơi này có mấy trăm tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, cũng phát hiện ra trong số này có mấy chục gã tu sĩ Kim Đan kỳ, hiện tại nếu muốn chạy trốn chỉ sợ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Do vậy hắn đành tạm thời nghe theo, tìm cơ hội trốn chạy sau. Long Tiêu Diêu quả thực cũng không có hứng thú với chiến tranh chính tà, thậm chí có chút khinh thường với cách phân chia công pháp chính tà hiện tại. Hắn tuy có ấn tượng rất xấu đối với việc tên quỷ tu Âm Linh Tông hấp thu hồn phách phàm nhân nhưng cũng không có ấn tượng tốt đối với những tu sĩ được coi là chính đạo. bất kể là đệ tử chính đạo thì ở trong địa điểm thí luyện cũng tiến hành giết người đoạt bảo như thường. Thêm hành vi đuổi giết hắn của Đan đỉnh môn cũng khiến hắn càng khinh thường chính đạo. Trong mắt hắn, chiến tranh chính tà cũng chỉ là vì tranh đoạt lợi ích mà thôi, cho nên không muốn xen vào việc này. Lại nói thêm, vì cũng chưa tiếp xúc nhiều với tà đạo, có thể Càng Long Tiêu Diêu khá phản cảm với chính đạo. Hơn nữa, hắn cũng rất thống hận với hành vi thị cường lãng nhược của những đại phái danh môn kia. Chứ không nói bọn họ chiếm lấy nhiều tài nguyên tu luyện trong giới tu tiên mà ngay cả việc cứng rắn bắt buộc những người tu tiên làm vật hy sinh cho bọn họ. Hắn không hề muốn xuất ra chút lực nào cho chính đạo liên minh, chỉ cần có cơ hội khẳng định sẽ chạy là thượng sách. Long Tiêu Diêu vì không muốn khiến người khác chú ý cho nên lẫn vào trong một đám tu sĩ trúc cơ kỳ. Đám người này đều ủ rũ, mặt mày xám xịt, vừa thấy là biết cũng bị bắt tiến nhập vào đội ngũ này. Hắn nghe mấy người này nói chuyện khe khẽ với nhau liền biết được đại khái một ít tình hình. Hóa ra vài ngày trước, Vu tộc đột nhiên phát động công kích về phía khu vực Hòa Hoãn, giết chết rất nhiều người tu tiên chính đạo, bày ra xu thế muốn chiếm lĩnh cả khu vực Hòa Hoãn này. Đan Hà phái và Hoàng Kim thư viện đương nhiên không chịu ngồi nhìn Vu tộc ăn mất phạm vi thế lực của mình. Bởi vì số tu sĩ Vu tộc tấn công khu vực giảm sóc toàn là Kim Đan kỳ và Trúc Cơ kỳ, cho nên hai phái phân biệt phái ra hai gã trưởng lão Nguyên Anh kỳ, mang theo rất nhiều đệ tử Kim Đan kỳ và Trúc Cơ kỳ tới nghênh chiến. Ai ngờ Vu tộc lén phái ra hai gã tu sĩ bậc cao tiến nhập vào trong phạm vi thế lực chính đạo. Khi viện quân chính đạo đuổi tới khu vực Hòa Hoãn thì hai tên tu sĩ bậc cao Vu tộc đột nhiên từ phía sau đánh ra. Dù số lượng hai nhóm người này cũng chỉ có hơn 100 người nhưng đều có tu vi Kim Đan kỳ trở lên, lại có hai gã đại tu sĩ phi thăng kỳ, cho nên phe chính đạo ăn một cái thiệt thòi lớn. Hơn 1000 người tu tiên hai phái gần như toàn quân bị diệt, mà 4 tên Nguyên Anh kỳ lại đương trường bỏ mạng. Hai phái này ăn phải thiệt thòi này tất nhiên sẽ không chịu từ bỏ ý đồ, vì thế hợp thành cái gọi là chính đạo liên minh lâm thời này, cũng có mấy tên phi thăng kỳ dẫn đầu, tính toán quyết tử một trận với Vu tộc. Kết quả, những tên tu sĩ Vu tộc kia đã sớm lặng lẽ lui về. Hai phái lo lắng Vu tộc có âm mưu gì đó, cho nên để giảm bớt tổn thất, bọn họ liền gom hết số tán tu và tu sĩ của những gia tộc, môn phái nhỏ trong khu vực thành tổ chức, phòng ngự ở khu vực giảm sóc này. Còn tu sĩ bậc cao hai phái lại phụ trách đốc chiến. Nên biết rằng những người được gom vào này đều có tu vi trúc cơ kỳ, kim đăng kỳ. Mà phe Vu tộc lại có tu sĩ nguyên anh kỳ, thậm chí là phi thăng kỳ. Rõ ràng bọn họ chỉ làm vật hy sinh để hạn chế thế công của Vu tộc, tiết kiệm thời gian cho hai phái có thể ung dung phát động công kích. Hai phái này cũng không sợ những người này hy sinh vô ích. Tu sĩ Vu tộc khi nhìn thấy những tu sĩ khác cũng không phân biệt tốt xấu mà đều diệt sát. Vì mạng sống, những vật hy sinh này cũng sẽ phải toàn lực chống cự. Đến lúc đó, bọn họ có thể điều động lực lượng mạnh mẽ hơn, bất ngờ xuất kích để tiêu diệt Vu tộc. Tuy nhiên, Vu tộc dường như cũng không tính sẽ lập tức quyết chiến. Đám vật hy sinh Long Tiêu Diêu chờ chừng 10 ngày ở khu Hòa Hoãn này, nhưng phe Vu tộc cũng không có chút động tĩnh nào. Nhưng phe chính đạo hiện tại có 2 gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ tọa trấn đốc chiến, khiến cho những người bị điều động dù tức giận cũng không dám nói gì, lại càng không dám bỏ trốn, chỉ có thể chờ đợi tại chỗ, cầu nguyện Vu tộc không phát động công kích. Cái gì tới cũng sẽ tới. 10 ngày sau, từ phe Vu tộc đột nhiên xuất hiện rất nhiều người tu tiên, nhân số đạt tới 10000 người. Tuy rằng có không ít tu sĩ trúc cơ kỳ, kim đan kỳ nhưng cũng có tới hơn 100 tên tu sĩ nguyên anh kỳ và 8 đại tu sĩ phi thăng kỳ, rất có khí thế quyết tử chiến một trận. Tổng số tu sĩ bậc cao của hai phái tham chiến cũng tương đương với phe Vu tộc, nhưng vì lần trước lọt vào quỷ kế, bị tổn thất nặng cho nên chỉ có thể dùng số tu sĩ điều động được để giao chiến với Vu tộc. Một hồi đại chiến chính tà đang sắp diễn ra. Thực lực song phương dường như ngang nhau. Vu tộc đứng đối diện chừng một vài dặm, vẫn ung dung bắt đầu bày binh bố trận. Tu sĩ bậc cao của hai phái lúc này đều bay tới đội ngũ những người vừa điều động được, một gã tu sĩ phi thăng kỳ thấp giọng nói. Kỳ quái, thực lực Vu tộc sao lại mạnh như vậy? Không ổn, mau ngăn bọn chúng lại, chúng muốn phát động bách độc đại trận. Chương 155, Đại chiến chính Vu. Long Tiêu Diêu tuy rằng đứng yên lặng trong đội ngũ làm vật hy sinh này, nhưng hắn lại buông thần thức ra. Tra xét nhất cử nhất động của tu sĩ bậc cao hai phe. Lời nói của tên tu sĩ bậc cao kia hắn tất nhiên cũng nghe được. Long Tiêu Diêu không biết thực lực vốn có của Vu tộc như thế nào nhưng cũng không quan tâm thắng bại, chỉ suy nghĩ xem lúc nào là cơ hội chạy thoát tốt nhất và an toàn nhất. Long Tiêu Diêu đương nhiên cũng không biết hai phe chính đạo và Vu tộc vì tranh đoạt địa bàn liên tục cho nên rất rõ thực lực lẫn nhau. Vu tộc sở dĩ thực lực đột tăng là do 3 đại bộ lạc Vu tộc đã liên hợp với bộ lạc khác. Đương nhiên, bọn họ sở dĩ có thể liên hợp với bộ lạc kia, thậm chí không tiếc phát động đại chiến lớn chưa từng có chủ yếu là do chiếm được một ít tin tức về Đại Vu bí bảo, người mà 1 vạn năm trước được xưng là Đại Vu thần, nhân vật cao nhất của Vu tộc. Hóa ra, toàn bộ thập vạn đại sơn vốn từng hoàn toàn thuộc về Vu tộc, nhưng sau khi vị đại Vu thần này mất tích, thực lực Vu tộc giảm xuống nên mới bị Đan Hà phái và Hoàng Kim thư viện liên thủ cướp được phần đất một nửa phạm vi thập vạn đại sơn. Bởi vì Vu tộc có thuyết chuyển thế, những tu sĩ bậc cao thường che giấu những vật phẩm tu tiên quý giá nhất, chờ đợi chuyển thế của mình hoặc sau khi tiến vào thượng giới để tu luyện phân thân tới thu hồi. Tuy nhiên, sau khi đại Vu thần mất tích lại không xuất hiện tu sĩ nào kế thừa y bát của đại Vu thần. Tu sĩ bậc cao Vu tộc đương nhiên không chịu để bí bảo mất mát vĩnh viễn, luôn luôn tìm kiếm nơi đại Vu thần bí mật che giấu bảo vật của mình. Hiện tại, bọn họ tìm ra một ít manh mối nhưng địa điểm lại nằm trong khu vực bị hai phái Đan Hà phái và Hoàng Kim thư viện chiếm cứ. Bọn họ lấy điều kiện chia đều bí bảo để mượn sức một bộ lạc khác, phát động lần đại chiến chính Vu này. Khi Long Tiêu Diêu nghe tới cái tên Bách Độc Đại Trận, hắn cũng không biết đó là cái gì nhưng nghĩ tới pháp trận ngự độc của Vu tộc kia có thể khiến tên tu sĩ bậc cao của liên minh kinh động thì khẳng định uy lực không hề đơn giản. Hiện tại, hắn lại không thể gọi kim xà ra trước mặt mọi người, tất nhiên cũng sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Lúc này hai gã nguyên anh kỳ trong hai phái bắt đầu tổ chức tu sĩ hai phái và đám người dùng làm vật hy sinh tiến công. Đội ngũ những người làm vật hy sinh là một mảnh hỗn loạn, có người tuân mệnh tiến công, có người đứng yên quan khán, cũng có người ngự khí bỏ chạy. Thấy thế, Long Tiêu Diêu cũng không thể chần chừ thêm nữa, thật nhanh thi triển địa độn thuật, chui ngay vào lòng đất. Lúc này, người tu tiên hai phe đã bắt đầu động thủ kịch liệt. Bởi vì phe chính đạo sợ hãi thần thông ngự độc của Vu tộc cho nên không dám tới quá gần, chỉ dám đứng xa ngoài 20 thước, dùng pháp khí tiến hành công kích. Nhất thời, pháp khí bay múa đầy trời, chiến trường trở nên vô cùng hỗn loạn. Cộng thêm có không ít tu sĩ ngự khí bỏ chạy cho nên không ai chú ý tới Long Tiêu Diêu trong đám tu sĩ trúc cơ kỳ. Quả thật cho dù phát hiện ra hắn, ở trong cục diện hỗn loạn như thế này cũng không ai tốn thời gian và lao lực chui vào lòng đất tìm kiếm hắn. Tuy nhiên, đối với những người tu tiên ngự khí bỏ chạy, hai tên Nguyên Anh kỳ phụ trách đốc chiến của liên minh liền không hề lưu tình. Một gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ quát lớn. Đối diện với đại chiến chính Vu, kẻ nào lâm trận bỏ chạy, giết không tha. Hai gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ lập tức ngự kiếm lướt đi, chớp mắt liền giết chết mười mấy gã trúc cơ kỳ và một tên kim đan kỳ bỏ chạy. Những người còn lại cũng không dám tiếp tục chạy trốn, đành phải kiên trì gia nhập vòng chiến, mạnh mẽ tấn công đội ngũ Vu tộc. Điều này khiến cho không ít tu sĩ vẫn đứng tại chỗ quan sát không khỏi âm thầm tự thấy may mắn. Đối diện, trong số tu sĩ Vu tộc, có hơn 100 người dựa theo kế hoạch lấy ra các loại độc phiên kỳ, đang phát động Bách Độc Đại Trận. Mà lúc này tu sĩ chính đạo đã phát động cường công. Tuy có tu sĩ Vu tộc phụ trách phòng ngự nhưng vẫn có chút không kịp trở tay. Mà số lượng tu sĩ phát động công kích lên tới hơn ngàn người, dù chỉ là trúc cơ kỳ và kim đan kỳ nhưng lực công kích cũng không hề đơn giản. Dưới một vòng công kích, lập tức có hơn 20 gã tu sĩ Vu tộc bị giết chết, hơn 60 người khác bị thương, trong đó có 3 gã phát động pháp trận bị thương vong, Bách Độc Đại Trận cũng vì vậy mà bị chặt đứt. Tên thủ lĩnh Vu tộc ra lệnh một tiếng, lập tức có thêm 3 người khác tiến vào thế thân, lần nữa chuẩn bị phát động Bách Độc Đại Trận. Mà mấy trăm tên tu sĩ Vu tộc khác đều phát động công kích. Bởi vì nhiệm vụ chủ yếu của độc Vu là phát động Bách Độc Đại Trận, những tu sĩ Vu tộc phụ trách công kích chủ yếu là huyết Vu, quỷ Vu và thú Vu. Đối với người tu tiên chính đạo, Vu tộc vẫn có thể nói là vô cùng quỷ bí, tà ác. Những tên tu sĩ Vu tộc phát động công kích, không trung liền bị bao phủ bởi mấy trăm đạo huyết quang, không trung có hơn 10 quỷ ảnh bay múa, mặt đất xuất hiện mấy trăm con mãnh thú và mãng xà lao về phía đội ngũ chính đạo. Đội ngũ làm vật hy sinh thấy thế liền hiện ra vẻ bối rối, hoặc bay lên không trung tránh né hoặc trốn tránh về bốn phía, có người còn tính bỏ chạy. So với đó, tu sĩ của hai phái có vẻ được huấn luyện tốt hơn, đều tự tế ra vòng bảo hộ. Những tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính hỏa phụ trách ngăn cản yêu thú công kích, những người khác liền toàn lực công kích về phía đội ngũ Vu tộc phát động những yêu thú, quỷ ảnh, huyết quang đó. Bất kể là yêu thú, quỷ ảnh hay huyết quang đều cần có người khống chế, nếu bị diệt sát thì pháp thuật phát ra cũng tự động sụp đổ. Nhưng mà những độc Vu lúc này không còn bị quấy rối, an tâm phát động Bách Độc Đại Trận, thủ lĩnh phe liên minh tất nhiên biết được uy lực pháp trận này, lập tức truyền lệnh cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ ra tay, đồng thời truyền âm cho tu sĩ Phi Thăng kỳ phe mình chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào đều có thể sẽ ra tay công kích, trước tiêu diệt sinh lực Vu tộc. Trên lệch giữa Kim Đan kỳ và Nguyên Anh kỳ là không thể vượt qua, mười mấy tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ phe liên minh đột nhiên ra tay lập tức khiến cho mấy trăm tên tu sĩ Kim Đan kỳ nháy mắt bị diệt sát. Trong đó còn gồm cả 20 tên phụ trách phát động Bách Độc Đại Trận. Rốt cục, đại trận này sắp phát động lại bị phá vỡ lần nữa. Đại chiến giới tu tiên bình thường cũng giống như đối chiến giữa những tu sĩ luyện khí kỳ, tu sĩ bậc cao song phương sẽ không ra tay. Lúc này, tu sĩ Nguyên Anh kỳ của phe liên minh đột nhiên ra tay, có ý đánh lén khiến cho thủ lĩnh Vu tộc giận tím mặt, liền ra lệnh một tiếng. Toàn bộ tu sĩ bậc cao Vu tộc liền bay ra, gia nhập chiến đoàn. Mà tu sĩ phá không kiếm phe liên minh cũng lập tức xuất động, toàn trường lại càng trở nên hỗn loạn. Tuy nhiên, tu sĩ phi thăng kỳ phe liên minh dù cũng có 8 người nhưng lại chia làm 2 tổ, mỗi tổ 4 người một tổ, mỗi tổ tập trung triển khai công kích vào một gã tu sĩ phi thăng kỳ sơ cấp. Một lần giao phong này liền khiến cho 2 gã tu sĩ phi thăng kỳ của phe Vu tộc bị thương, trong đó một gã bị 5 thanh phi kiếm đánh trúng, chỉ có thể nguyên anh xuất hiếu, phi độn chạy trốn về phía sau. Trong cuộc chiến một chọi một, phe Vu tộc liền chịu thiệt ở cuộc chiến giữa các tu sĩ phi thăng kỳ. Mấu chốt quyết định thắng bại trong đại chiến người tu tiên vẫn là thực lực của tu sĩ bậc cao. Một gã tu sĩ phi thăng kỳ bị thương nặng khiến Vu tộc vốn chiếm được ưu thế liền lâm vào hạ phong. Chương 156: Bí thuật Vu tộc. Người tu tiên bị hủy thân thể, đương nhiên cũng mất đi năng lực chiến đấu, hơn nữa chỉ có thể thông qua một lần đoạt xá thu lấy thân thể. Trên chiến trường vốn hai bên đều có 8 tu sĩ phi thăng kỳ, hiện giờ Vu tộc tuy tổn thất tu sĩ phi thăng kỳ có tu vi thấp nhất, nhưng cán cân thực lực đã xuất hiện độ nghiêng. Nhưng bỏ chạy vào lúc này, bị hai phái đuổi giết, Vu tộc tất nhiên tổn thất thảm trọng, sợ rằng trăm năm cũng khó có thực lực phát động chiến tranh cỡ lớn một lần nữa, càng không cần nói xâm chiếm địa bàn dò tìm di bảo của đại Vu thần. Thủ lĩnh Vu tộc đương nhiên không cam lòng lui bước như vậy, hắn quyết định không tiếc mọi giá thi triển bí pháp Vu tộc, quyết một trận thắng bại với chính đạo. Hắn lấy một chiếc bình ngọc từ trong túi trữ vật, đổ vật phẩm trong đó ra, đó là một giọt máu tươi. Giọt máu kia lơ lửng giữa không trung, đột nhiên chợt lóe sáng. Giữa hư không xuất hiện một con yêu thú cấp 9 xích lân mãng. Chỉ thấy một con mãng xà khổng lồ dài mười mấy trượng, thân to như cái lu nước, lắc đầu vây đuôi phóng về phía một tên tu sĩ phi thăng kỳ chính đạo. Còn cách tu sĩ kia mấy thước, xích lân mãng há mồm phun ra một đoàn xương mù đỏ sậm tanh hôi, tiếp đó thân thể vung lên quét cái thân khổng lồ của nó cuốn lấy tu sĩ kia. Thì ra thủ lĩnh Vu tộc thi triển gọi là ngự linh thuật, là bí thuật tối cao của Vu tộc. Nhưng chỉ có tế ti cao nhất đại bộ lạc Vu tộc mới có tư cách thi triển thuật này. Chủ yếu là bởi phải có lực lượng tế đàn trong tộc duy trì, mà có thể khống chế được lực lượng tế đàn thì chỉ có đại tế ti bộ lạc. Tiếp theo, thi triển ngự linh thuật cần dùng tinh huyết bản mạng của yêu thú làm vật dẫn triệu hồi. Tinh huyết bản mạng yêu thú khó mà có được, giới tu tiên không ai không biết, gần như không có yêu thú nào chịu hiến ra tinh huyết bản mạng của mình. Mà yêu thú do ngự linh thuật triệu hồi kỳ thật tương đương với bản thể yêu thú của tinh huyết bản mạng đó. Tinh huyết yêu thú cấp bậc thấp dù có gọi ra được yêu thú, cũng không có lợi ích gì. Hơn nữa, trong quá trình ngự linh thuật triệu hồi yêu thú, tinh huyết bản mạng yêu thú là vật phẩm tiêu hao, mỗi lần triệu hồi đều phải tiêu hao một giọt tinh huyết bản mạng. Chỉ là yêu thú triệu hồi ra có được thực lực cùng cấp với bản thể, có thể chiến đấu liên tục một canh giờ. Hiện giờ, thủ lĩnh Vu tộc triệu hồi ra xích lân mãng cấp 9, thực lực hoàn toàn không kém gì một tu sĩ phi thăng kỳ bậc trung, từ đó tuy là hắn tiêu hao tinh huyết bản mạng yêu thú dùng một lần, nhưng có thể đổi lấy thắng lợi của trận chiến này, theo hắn cảm nhận thì trao đổi này vẫn đáng giá. Tu sĩ hai phái thấy thế tự nhiên kinh hãi, không dám sơ suất, đều lấy ra bản sự giữ nhà của mình. Chiến sự chiến trường lập tức tàn khốc máu tanh hơn mấy phần, lúc này cũng có tu sĩ bị mất mạng đường trường, trong không khí đã tràn ngập mùi máu tanh dày đặc. Lúc này độc tu Vu tộc đã không có ý phát động bách độc đại trận nữa, tu sĩ Nguyên Anh kỳ chính đạo đột kích tiêu diệt 20 mấy độc Vu Kim Đan kỳ phát động bách độc đại trận. Trong đó còn có mấy tu sĩ trung tâm khống chế bách độc đại trận. Bách độc đại trận của Vu tộc tuy có uy lực rất lớn, nhưng cũng có rất nhiều hạn chế. Đầu tiên cần trên 100 tên độc Vu trúc cơ kỳ trở lên đồng thời phát động, tiếp theo sau khi phát động pháp trận, cần 10 tên độc Vu kim đan bậc cao tiến hành thao tác khống chế trung tâm pháp trận. Hơn nữa bởi vì pháp trận phải tụ tập hiệu quả 100 lá cờ, thời gian phát động cũng khá dài, cho nên mới cho chính đạo có cơ hội cắt ngang phát động bách độc đại trận. Lúc này Long Tiêu Diêu đã độn ra mười mấy dặm. Phương hướng hắn độn đi là phạm vi thập vạn đại sơn chính đạo. Lúc này nếu chạy ra phía ngoài, rất có thể sẽ bị tu sĩ hai phái bắt đi lính, hoặc là cưỡng ép chứng minh, chưa chắc có thể đào thoát dễ dàng, còn hiện giờ khí thế Vu tộc đang cao, hắn không muốn tiến vào phạm vi thế lực Vu tộc tự tìm chuyện. Tuy rằng Long Tiêu Diêu bởi tu vi trở ngại, không thể nhìn ra tu vi cụ thể của tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên, nhưng hắn cảm thấy dù là chính đạo thua trận, Vu tộc tất nhiên cũng tổn hại thực lực, không có sức điều tra khu vực chính đạo. Còn một khi chính đạo thắng lợi, dù cho bọn họ không thừa thắng xông lên, cũng sẽ lưu lại rất nhiều tu sĩ phòng thủ khu giám sóc, cũng phái người ra tiếp tục bắt lính, phạm vi chính đạo tương đối an toàn. Từ sau khi kết đan thì thể chất Long Tiêu Diêu đã tăng lên, tốc độ bỏ chạy cũng không chậm. Hắn liên tục độn ra trăm dặm, mới cẩn thận chui ra khỏi lòng đất, nhanh chóng bố trí pháp trận, bắt đầu dùng đan dược tu luyện khôi phục chân khí đã tiêu hao ở trong pháp trận. Lúc này đại chiến chính vu cũng đã chấm dứt, tuy rằng lực lượng trung kiên của chính đạo yếu hơn, nhưng bởi tu sĩ Nguyên Anh kỳ chính đạo đột kích một trận, đã làm chính đạo chiếm cứ thượng phong. Sau đó vốn chính đạo lại chiếm thượng phong trong trận chiến đấu, nhưng thủ lĩnh Vu tộc gọi ra Xích Lân Mãng bùng nổ tính hung dữ, còn trọng thương một tu sĩ phi thăng kỳ, cuối cùng thân hình nổ tung hóa thành vô số vệt máu bắn xung quanh. Máu của Xích Lân Mãng cực độc, hơn nữa chẳng phân biệt địch ta, kết quả trong cơn mưa máu, trong nháy mắt hai phía đã chết mấy trăm tu sĩ kim đan kỳ trở xuống. Kết quả cuối cùng của trận đại chiến, toàn bộ tu sĩ phi thăng kỳ hai bên bị thương, nhưng chỉ có ba người bị hủy thân thể, cũng không có người ngã xuống. Chỉ là sau khi đoạt xá tất nhiên tu vi giảm mạnh, đời này có thể tu luyện lại đến phi thăng kỳ hay không cũng không biết. Còn tu sĩ phi thăng kỳ bị thương ít nhất cũng cần 20 năm nghỉ ngơi mới có thể khôi phục hoàn toàn. Tỷ lệ tử vong của người tu tiên Nguyên Anh kỳ lại hơi cao, có đến 1/3 đã ngã xuống, quá nửa những người còn lại cũng bị thương, chỉ là so với cảnh ngộ tu sĩ kim đan kỳ trở xuống thì đúng là tàn khốc, chỉ có 2/3 tu sĩ còn sống sót. Kết quả chiến đấu chỉ có thể nói là hai bên cùng thiệt hại, hơn nữa dường như Vu tộc tổn thất còn lớn hơn một chút. Hai tu sĩ phi thăng kỳ mất đi thân thể, tinh huyết bản mạng yêu thú mà thủ lĩnh Vu tộc luôn quý trọng cũng đã tiêu hao. Cuối cùng hai bên tự ngưng chiến lui lại, Vu tộc cũng không thể cướp được địa bàn mà họ khao khát. Đương nhiên, Vu tộc sẽ không bỏ qua như thế, sau này lại liên hợp hai nhà đại bộ lạc Vu tộc đại chiến với hai phái, một lần đuổi hai phái ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Cuối cùng đại phái chính đạo giới tu tiên khác cũng tham gia trận chiến, hình thành một trận chính Vu đại chiến kéo dài ở giới tu tiên. Nhưng chuyện này là xảy ra ở 10 năm sau, chỗ này không nói thêm nữa. Long Tiêu Diêu cũng không biết những biến đổi này, sau khi tu luyện khôi phục xong liền lập tức trốn xuống lòng đất, tiếp tục đi sâu vào trong phạm vi chính đạo. Phạm vi thần thức tu sĩ phi thăng kỳ đỉnh phong tra xét có thể đạt tới 200-300 dặm, mặc dù hắn không biết thực lực cụ thể của tu sĩ phi thăng kỳ hai phái, nhưng cẩn thận mới dùng thuyền được vào năm, hắn quyết định đi sâu mấy trăm dặm vào phạm vi chính đạo, mới quyết định hướng đi tiếp theo của mình. Một ngày sau, trải qua hai lần trồi lên mặt đất tu luyện khôi phục, Long Tiêu Diêu đã độn ra khỏi khu giảm sóc hơn 300 dặm. Lúc này hắn đang trốn dưới lòng đất, nhắm theo hướng cũ tiếp tục đi tới. Nhưng mà, ngay khi hắn lại tiềm hành ra 30 dặm, lại bị một cái kết giới đột nhiên xuất hiện chặn đường đi. Chương 157, Bảo tàng thần bí. Long Tiêu Diêu bị một đạo kết giới ngăn cản, đầu tiên cả kinh, nghĩ rằng mình gặp phải cấm chế gì đó do liên minh hai phái bố trí. Hắn không dám tùy tiện đụng vào đạo kết giới kia. Tránh kinh động tu sĩ trông coi kết giới, cũng không dám ở tại chỗ này, vì thế hắn cẩn thận men theo kết giới tiềm hành đi tới trước. Nhưng mà, ngay khi Long Tiêu Diêu tiềm hành dọc theo kết giới một đoạn, hắn phát hiện kết giới kia có dạng hình cầu tròn, hẳn là dùng bảo hộ một phạm vi nào đó. Hắn phát hiện như thế, vốn cho rằng nơi này là động phủ của một vị tu sĩ phi thăng kỳ nào đó của hai phái, lập tức tính rời đi. Nhưng ngẫm nghĩ lại, Long Tiêu Diêu liền dừng lại, nơi này ở sâu trong Thập Vạn Đại Sơn, không phải trú địa hai phái. Không nên có cao thủ hai phái mạo hiểm thành lập động phủ ở chỗ này, hơn nữa, hắn đã sớm chạm đến kết giới, nếu trong đó có tu sĩ bậc cao thì đã sớm ra tay hủy diệt tiểu nhân vật như hắn rồi, bọn họ làm sao mặc kệ một tên tu sĩ cấp thấp dòm ngó động phủ của bọn họ cho được. Trong lòng Long Tiêu Diêu không khỏi vừa động, nhớ tới động phủ cổ tu phát hiện ở Hắc Thổ Xâm Lâm, chẳng lẽ mình may mắn đến như thế, lại phát hiện một động phủ bí ẩn do cổ tu lưu lại. Long Tiêu Diêu lập tức tiềm hành một vòng quanh đạo kết giới kia. Phạm vi kết giới bao trùm có đường kính vài trăm thước, cuối cùng phát hiện kết giới có một con đường ở phía trên. Con đường có đường kính 3 thước, đi thẳng lên trên, do tài liệu luyện khí trung cấp gì đó xây dựng thành, hơn nữa cũng có tồn tại cấm chế gì đó, khiến hắn không thể dùng độn thuật đi vào. Long Tiêu Diêu đi dọc theo con đường lên trên, phát hiện cửa con đường này mở ở sườn núi đá nhỏ, ở cửa đường hầm này có một cái cửa đá nhỏ, cửa đá ở sâu một trượng trong vách núi, từ bên ngoài thì không nhìn ra chút dấu vết nào. Cửa đá cũng có cấm chế bảo hộ. Nếu muốn phá vỡ cấm chế, cần phải dỡ bỏ một tầng vách đá bao trùm bên ngoài, sau đó dùng võ lực tiến hành phá vỡ cửa đá. Long Tiêu Diêu lập tức phủ quyết phương án này, cửa đá làm bằng tài liệu đá cao cấp, hơn nữa có pháp trận cấm chế tăng cường, không nói hắn có thể dùng sức phá vỡ cửa đá được hay không, nhất định sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, lại còn làm lộ cửa đá ra bên ngoài, dù cho có ảo trận bảo vệ, cũng có nguy hiểm bại lộ rất lớn, còn không bằng vách đá thiên nhiên bao phủ an toàn hơn. Long Tiêu Diêu quyết định bắt tay vào kết giới bảo hộ bên dưới, nếu có thể trừ bỏ kết giới ngăn cản, tự nhiên là hắn có thể tiến vào trong đó, cho dù không thể gỡ. Bỏ kết giới kia, người ngoài cũng không thể phát hiện, vậy thì tương lai hắn có thể trở về gỡ bỏ kết giới lấy bảo vật. Định ra kế hoạch xong, Long Tiêu Diêu độn ra khỏi mặt đất, tu luyện khôi phục dưới pháp trận bảo vệ, sau đó mới chui vào lòng đất nghiên cứu tầng kết giới bảo hộ kia. Hắn vòng vo dọc theo kết giới một lần, dùng thần mục tra xét rõ ràng, nhưng không nhìn ra được mắt trận kết giới, có lẽ tu sĩ bố trí pháp trận cũng là hành gia pháp trận, giấu mắt trận pháp trận này ở vị trí đường hầm. Trước tiên Long Tiêu Diêu mở ra một gian nhỏ ở bên cạnh kết giới, sợ động tĩnh quá lớn, gọi ra lôi kiếm đánh về phía kết giới, nhưng mà kết giới gần như không hề có phản ứng. Hắn thu hồi lôi kiếm, lại gọi ra lôi điện kiếm đâm vào kết giới. Lôi điện kiếm dùng bắt đầu kiếm trận đâm vào kết giới, đồng thời phát động công kích lôi điện kèm theo. Tổ hợp công kích của lôi điện kiếm rõ ràng có uy lực lớn hơn lôi kiếm rất nhiều, kết giới lập tức lung lay một trận, mặt đất cũng khẽ run lên. Nhưng đạo kết giới này cũng chỉ lung lay một cái, liền khôi phục bình thường, dường như không có ảnh hưởng gì. Long Tiêu Diêu thấy vậy nhíu mày, từ tình huống trước mắt mà xem, dùng võ lực mạnh mẽ phá đi kết giới, chứ không nói có thể dỡ bỏ nó hay không, dù là thành công thì sợ rằng động tĩnh tuyệt đối không nhỏ, rất có khả năng dẫn tới người tu tiên bậc cao khác. Đến lúc đó, sợ rằng dù tính là gỡ bỏ kết giới, chẳng qua cũng may áo cho người khác, chẳng những bảo tàng không thể thuộc về sở hữu của mình, còn có thể dẫn đến tu sĩ bậc cao đổi giết. Long Tiêu Diêu trầm tư thật lâu, đột nhiên trong mắt chợt lóe sáng, gọi ra phệ linh trùng từ vạn thú lệnh, chỉ huy phệ linh trùng cắn xé đạo kết giới kia. Kết giới pháp trận vốn là người tu tiên thông qua pháp tắc đặc thù, điều động thiên địa linh khí ngưng kết thành, nếu thuộc phạm chủ linh khí, phệ linh trùng đều có thể cắn nuốt. Mà phệ linh trùng cắn nuốt thuộc loại tầm ăn rồi, tự nhiên sẽ không phát ra động tĩnh quá lớn. Long Tiêu Diêu nhìn phệ linh trùng bò lên kết giới điên cuồng cắn xé, đầu tiên là mỉm cười, nhưng không lâu sau chân mày liền nhăn lại. Tuy rằng phệ linh trùng có thể yên lặng cắn xé kết giới, thôn tính một bộ phận linh khí trên kết giới, nhưng mà pháp trận này vẫn cứ vận hành, nó có thể hấp thụ linh khí tự động chữa trị, bổ sung kết giới bị phệ linh trùng cắn xé. Long Tiêu Diêu đợi nửa canh giờ, im lặng thu hồi phệ linh trùng. Hắn đã nhìn ra vấn đề mấu chốt, cấp bậc phệ linh trùng quá thấp, tốc độ cắn xé kết giới không hơn gì hiệu quả chữa trị của pháp trận, cho nên vẫn không thể phá giải được kết giới. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu cũng không cảm thấy bề ngoài, dù sao hắn đã phát hiện bảo tàng thần bí này, hơn nữa cũng tìm được biện pháp phá bỏ kết giới. Nơi này bí ẩn như thế, những người khác không thể phát hiện ra được, chỉ cần phệ linh trùng thăng lên cấp 3, hắn tin rằng có thể phá bỏ kết giới này. Lúc này Long Tiêu Diêu độn lên mặt đất, khôi phục chân khí đã tiêu hao, hắn tiếp tục dùng độn thuật đi ra ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Độn ra khỏi phạm vi Thập Vạn Đại Sơn, Long Tiêu Diêu lập tức biến mình thành tiểu tu sĩ luyện khí kỳ cấp 5, đi bộ rời xa Thập Vạn Đại Sơn. Tu vi các tu sĩ hai phái phụ trách bắt lính cao nhất không quá kim đan kỳ, tự nhiên sẽ không nhìn thấu thuật ảo hóa của hắn. Độn đi dưới mặt đất tiêu hao thể lực gấp 10 lần so với bên trên, đi trên mặt đất chẳng những có tốc độ nhanh hơn nhiều, hơn nữa có thể bảo trì thể lực dồi dào. Hai phái cưỡng ép trưng binh tu sĩ đều có tu vi trúc cơ kỳ, hắn dùng tu vi luyện khí kỳ xuất hiện vẫn rất an toàn. Nếu không phải khu vực này có người yêu thú, độc trùng hoành hành, gần như không có tung tích người phàm, hắn đã biến thành hình tượng người phàm đi khỏi trốn thị phi này. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu vẫn có chút quan tâm tới kết quả chính vu đại chiến, trong lòng hắn hy vọng hai bên là cùng nhau bị thương. Không phải là hắn vui mừng trên họa của người khác, mà là nếu bọn họ cùng nhau chịu thiệt, trong thời gian ngắn không có năng lực bận tâm quản lý Thập Vạn Đại Sơn, hắn vẫn hy vọng có thể tiếp tục săn trộm ở Thập Vạn Đại Sơn. Hơn nữa, kết quả hai bên cùng thiệt hại, sẽ làm bảo tàng do hắn phát hiện càng thêm an toàn. Long Tiêu Diêu đi ra cách Thập Vạn Đại Sơn trăm dặm, dùng tu vi trúc cơ bậc thấp bay về phía phường thị cỡ trung cách Thập Vạn Đại Sơn hơn 300 dặm. Sau khi tiến vào phường thị, hắn từ chỗ có mối biết được kết quả chính vu đại chiến đúng như hắn dự liệu, hai bên cùng thiệt hại xong chuyện, hơn nữa tử thương hai bên còn nghiêm trọng hơn xa hắn tưởng tượng. Long Tiêu Diêu may mắn mình bỏ chạy trước tiên, đồng thời trong lòng không khỏi bắt đầu tính toán con nên trở về Thập Vạn Đại Sơn hay không. Chương 158, trạng thái chân không. Án theo tin tức tên cỏ mồi cung cấp, 3 tháng sau hai phái sẽ mở rộng sơn môn tuyển nhận đệ tử. Bởi vì đại chiến lần này tu sĩ cấp trung cấp thấp hai phái bị tổn thất nghiêm trọng, gần như chỉ cần đạt đến trúc cơ kỳ là bọn họ lập tức tuyển nhận, thậm chí tu sĩ luyện khí kỳ cấp 7 trở lên, chỉ cần tuổi không quá lớn, có khả năng trúc cơ thì bọn họ đều tuyển nhận, không còn có yêu cầu quá lớn với linh căn. Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không đi gia nhập hai đại phái, nhưng các tán tu cùng tu sĩ gia tộc, môn phái nhỏ đạt đến yêu cầu, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội khó có này. Nên biết từ trước đến giờ đại phái tu tiên tuyển nhận đệ tử đều yêu cầu linh căn rất nghiêm. Như là Ngọc Nữ Cung tuyển nhận đệ tử, tuyệt đối trăm dặm mới tìm được một. Gia nhập đại phái tu tiên, chẳng những môn phái sẽ phát xuống vật phẩm tu tiên, còn có thể lợi dụng tài nguyên tu tiên thuộc về môn phái, mấu chốt nhất là không cần lo lắng vì công pháp kỹ pháp, hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Đương nhiên, hiện giờ đầu nhập vào hai phái sẽ có khả năng rơi vào chính vu đại chiến, khả năng phiêu lưu không nhỏ, nhưng mà so lại thì tán tu cùng tiểu gia tộc lúc nào cũng có thể gặp chuyện, đại môn phái vẫn còn tính là an toàn. Lúc này Long Tiêu Diêu cân nhắc là, nếu hai đại phái mở sân môn, người tu tiên gần đây tất nhiên sẽ tranh nhau gia nhập. Mà tu sĩ Vu tộc cũng tổn thất thảm trọng, như vậy khu vực giảm sóc lúc này trở nên chân không. Lại thêm chính Vu đại chiến ảnh hưởng, thậm chí ở gần thập vạn đại sơn đều ở trong trạng thái chân không, có thể hiện giờ là thời cơ an toàn nhất để tiến vào thập vạn đại sơn. Long Tiêu Diêu dạo một vòng trong phường thị, nhặt nhạnh được một khối tài liệu cao cấp thuộc tính phong, liền rời khỏi phường thị. Hắn cũng không dám tùy tiện mạo hiểm, bay đến cách thập vạn đại sơn trăm dặm, vẫn biến ảo thành tu sĩ thanh niên luyện khí kỳ cấp 5, đi về phía Đan Hà phường thị, hắn phải tới đó xác nhận tính chân thật của một chút tin tức. Long Tiêu Diêu đi vào Đan Hà phường thị, phát hiện nơi này đã trở nên suy tàn, trong phường thị không còn đủ 1/3 cửa hàng vẫn kinh doanh. Chỉ là trên bảng thông báo ngoài phường thị dán bố cáo Đan Hà phái tuyển nhận đệ tử, có không ít tu sĩ vây quanh. Có hai đệ tử trúc cơ kỳ Đan Hà phái đang trả lời các tu sĩ vây quanh, chỉ là thái độ của hai người rõ ràng không còn ngông nên nữa. Long Tiêu Diêu nghe một lát, tin rằng những tin tức hắn nghe từ tên cỏ hoàn toàn là thật. Hắn nhìn những tu sĩ vây quanh nóng lòng chờ đợi, biết mình suy tính hẳn là đúng, xem ra hiện giờ khu vực giảm sóc đã hoàn toàn ở trong trạng thái chân không. Vì thế, hắn quay đầu ra khỏi phương thị, đi ra một khoảng cách liền ngự kiếm bay đi khu giảm sóc thập vạn đại sơn. Khu vực bên ngoài thập vạn đại sơn do yêu thú cấp 4 cấp 5 chiếm giữ, có gan tiến vào đó đều là tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên, mà những người đó hoặc là đã bị hai phái dùng làm vật hy sinh ngã xuống, hoặc là định gia nhập hai phái, một số ít lại đi xa, rời khỏi vùng thị phi này. Long Tiêu Diêu không phát hiện ra người tu tiên nào, cho nên mới yên tâm bay vào sâu trong khu giảm sóc. Hắn bay một hơi sâu đến 3.000 dặm, sau đó dò xét đi vào phạm vi thế lực Vu tộc. Tuy rằng không có nhiều người tu tiên có gan tiến vào sâu trong khu giảm sóc, nhưng so với khu vực Vu tộc khống chế, đương nhiên vẫn là phạm vi Vu tộc càng nhiều các loại dược thảo. Bọn họ căn bản không cần những dược thảo này, lại ít giao dịch với người tu tiên chính đạo, cho nên cũng không có người thu lấy những phế vật này, đa số dược thảo quý hiếm đều đạt đến tuổi mấy trăm, cả ngàn năm. Hơn nữa, độc Vu tộc am hiểu sử dụng độc trùng, đa số độc trùng đều bị bắt giữ. Đối với độc trùng cấp 6-7, Long Tiêu Diêu chỉ để kim xà ở phụ trợ bên cạnh cắn nuốt nọc độc do độc trùng phun ra. Nếu gặp phải cả đàn cả lũ độc trùng đẳng cấp cao, hắn cũng không thể đối phó. Cho nên, hắn lựa chọn khu vực Vu tộc ngược lại càng thêm an toàn. Bởi vì Vu tộc bị trọng thương, căn bản không có khả năng thừa sức đi tuần tra phạm vi thế lực của mình. Long Tiêu Diêu có thể yên tâm tìm kiếm bắt giết con mồi, hơn nữa thu hoạch dược thảo phong phú, ngẫu nhiên còn có thể dùng thần thông giám bảo cảm ứng được 1-2 khối tài liệu cấp bảo vật, khiến hắn làm không biết mệt, quyết định cư trú lâu dài ở trong mảnh rừng rậm này. Mỗi ngày, buổi sáng Long Tiêu Diêu tìm tòi yêu thú dược thảo, buổi tối đều dùng đan tu luyện dưới pháp trận bảo vệ, có cổ phương đan dược luyện chế dược thảo vạn năm phụ trợ, tiến cảnh tu vi của hắn cũng không thấp. Chỉ là thực lực của hắn trước mắt chỉ dám hoạt động trong phạm vi yêu thú cấp 7, cho nên cũng không thu được hồn phách yêu thú nào. Theo Long Tiêu Diêu dần dần đi sâu vào, một năm sau đã thọc sâu vạn dặm trong thập vạn đại sơn. Tuy rằng nơi này vẫn là khu vực do yêu thú cấp 7 chiếm cứ, nhưng đều thuộc chủng loại có phẩm chất cao, chẳng những phần lớn yêu thú có được linh trí nhất định, hơn nữa cũng tương đối hung hãn, chỉ là yêu thú bò sát có linh trí thấp, hoặc là cự mãng, độc xà khó chơi. Tuy rằng lúc này Long Tiêu Diêu nắm giữ kiếm khí cùng tinh túc kiếm trận ngày càng thuần thục, nhưng bởi vì yêu thú cấp 7 đều mở ra thiên phú thần thông của mình, hơn nữa có thể dùng yêu đan chống địch, bằng thực lực của hắn hiện giờ cũng đối phó không dễ dàng, trên cơ bản đều cần dùng pháp trận phụ trợ. Làm cho Long Tiêu Diêu gặp phiền phức lớn nhất là một con yêu thú ban lan mãnh hổ thuộc tính kim cấp 7. Hắn biết con hổ này không dễ đối phó, đã chuẩn bị xong trận bàn trước, trong nháy mắt con hổ kia đến gần liền phát động vũ vụ mê trận cùng chính kỳ ngũ hành trận. Vũ vụ mê trận phát động, con hổ lập tức chìm trong sương mù dày đặc, căn bản không nhận ra phương hướng, cũng không thể phát hiện ra vị trí của Long Tiêu Diêu, tự nhiên chỉ có thể bị động chịu đánh, còn phát động chính kỳ ngũ hành trận, tuy rằng vẫn là công kích ngũ hành, nhưng uy lực mạnh gấp mấy lần so với ngũ hành trận trước kia, hơn nữa vào lúc cần thiết, có thể dùng trận kỳ chủ động khống chế chỉ huy pháp trận tiến hành công kích thuộc tính. Tinh tú kiếm bay ra từ trong cơ thể Long Tiêu Diêu, dùng tinh túc kiếm trận đánh tới con hổ từ không trung. Hiện giờ hắn nắm giữ kiếm khí đã đạt tới cảnh giới trung cấp đỉnh phong, uy áp kiếm trận mạnh mẽ, kiếm khí sắc bén đồng thời đè xuống con mãnh hổ rơi vào trong pháp trận. Con ban lan mãnh hổ kia đột nhiên ngửa đầu giống to, trong tiếng gầm thét, kết giới vũ vụ mê trận sáng tối mấy lần, lập tức tan vỡ biến mất, sương mù trong pháp trận cũng biến mất tăm, kết giới chính kỳ ngũ hành trận cũng sáng tối mấy lượt, cuối cùng dù là không tan vỡ, nhưng linh khí kết giới rõ ràng bị tổn thất nặng, linh khí ngưng tụ công kích ngũ hành trong pháp trận cũng im tiếng biến mất. Tinh tú kiếm bị tiếng gầm thét lập tức run rẩy tán loạn, kiếm khí tản mát giữa không trung. Mà kiếm trận cũng tạm thời mất đi hiệu quả, uy áp kiếm trận tự nhiên biến mất không thấy, con hổ cũng khôi phục hành động tự do. Long Tiêu Diêu lại bị con mãnh hổ gầm thét cảm thấy thai ù lên, đồng thời một cỗ lực lượng vô hình nhắm thẳng vào thức hải trong đầu. Chương 159, Tế đàn thần bí. Đây là một loại thiên phú thần thông của loài hổ sau khi tiến vào cấp 7, hổ khiếu, dùng yêu nguyên lực ngưng tụ thành sóng âm tiến hành công kích. Hổ khiếu của mãnh hổ cấp 7 có uy lực vượt xa tu sĩ nguyên anh kỳ công kích pháp kỹ. May mắn thần thức của Long Tiêu Diêu mạnh mẽ đã theo kịp tu sĩ nguyên anh bậc thấp, chỉ là cảm giác đầu đau như bị kim châm, lập tức khôi phục bình thường. Đây cũng là nguyên nhân tu sĩ kim đan kỳ bình thường không dám xâm nhập thập vạn đại sơn. Bản thân hổ khiếu đã thuộc thần thông sóng âm quân công, nếu người tu tiên kim đan kỳ bình thường gặp phải con mãnh hổ này, dù là có nhân số đông thì sợ là đều rơi vào hôn mê, đối mặt với con mãnh hổ hung tàn này, có thể tưởng tượng được kết cục. Ban lan mãnh hổ phát ra tiếng gầm thét, lập tức đánh tới Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu lập tức gọi ra dục hỏa cháo bảo hộ mình bên trong, tay phải bấm quyết, phát ra nộ lôi quyết, đồng thời, lôi điện kiếm bay ra đâm thẳng vào con mãnh hổ đang đánh tới, sau đó, liên tục bấm quyết chuyển chân khí vào tinh tú kiếm ở xa, khống chế tinh tú kiếm lại tạo thành kiếm trận đâm vào mãnh hổ. Ban lan mãnh hổ thấy một đạo lôi điện màu vàng bắn về phía mình, lúc này vung chảo đánh tới lôi điện. Pháp kỹ lôi điện thuộc loại công kích năng lượng, hổ chảo đánh lên lôi điện, lập tức bị lôi điện bao bọc hổ chảo. Nhưng trên hổ chảo chợt lóe hào quang sặc sỡ, làm cho lôi điện nháy mắt tan rã. Chỉ là, hào quang trên hổ chảo cũng tiêu tán mất. Lôi điện kiếm cũng đâm đến trước mặt con hổ, bảy thanh phi kiếm được bắt đầu kiếm trận tăng phúc, uy lực liền tăng mạnh, đồng thời còn phát động công kích lôi điện kèm theo. Bảy thanh phi kiếm đều phát ra lôi điện to bằng ngón cái, bắn thẳng đến con mãnh hổ. Ban lan hổ cảm giác được uy lực mạnh mẽ của lôi điện kiếm, không dám sơ suất, há mồm lại phát ra một trận hổ khiếu. Bảy thanh lôi điện kiếm phát ra lôi điện lúc này hóa thành vô số đốm sáng tiêu tán giữa không trung, còn bảy thanh phi kiếm cũng rung lên, tốc độ phi hành giảm mạnh. Ban lan hổ vung chảo, nháy mắt đánh bay bảy thanh phi kiếm. Trong tiếng hổ khiếu, ngọn lửa bám trên dục hỏa cháo gần như bị dập tắt hoàn toàn, còn bản thân Long Tiêu Diêu đã có chuẩn bị, dùng thần thức bảo vệ hai thai cùng thức hải, hổ khiếu cũng không tạo ảnh hưởng gì tới hắn. Long Tiêu Diêu kinh hãi, vội toàn lực rót chân khí vào dục hỏa cháo, tiếp đó lại gọi ra hậu thổ cháo bảo hộ mình. Đồng thời liên tục bấm quyết, bù đắp chân khí cho lôi điện kiếm, khôi phục năng lượng phi kiếm bị tiêu hao. Sau đó, vẫn lấy bắt đầu kiếm trận đâm thẳng đến ban lan hổ. Ban lan hổ phát ra hổ khiếu lần hai, lại đánh về phía Long Tiêu Diêu, nhưng hắn có thể cảm giác được tốc độ con hổ này đã giảm xuống. Yêu thú thăng cấp cấp 7 có được thiên phú thần thông, tuy rằng đều có chỗ thần kỳ riêng, nhưng cũng tiêu hao yêu nguyên lực rất lớn. Bởi vì hổ khiếu dùng sóng âm vô hình vô chất công kích pháp khí cùng địch nhân hữu hình, có thể tưởng tượng phải tiêu hao năng lượng cỡ nào. Tuy rằng ban lan hổ đạt tới cấp 7, nhưng toàn lực thi triển hổ khiếu hai lần liên tục, yêu nguyên lực cũng đã tiêu hao quá nửa, tự nhiên nó cũng hành động chậm chậm đi. Ngay khi con mãnh hổ đánh về phía Long Tiêu Diêu, tinh tú kiếm đã tổ hợp thành kiếm trận, giáng từ không trung xuống mãnh hổ bên dưới. Ban lan hổ bị uy áp của kiếm trận, hành động lập tức trở nên chậm chạp, còn tinh tú kiếm phát ra kiếm khí đã bắn từ không trung xuống mãnh hổ. Lúc này tuy ban lan hổ đã tiêu hao yêu nguyên lực nghiêm trọng, nhưng đối mặt với kiếm trận sắc bén công kích, lại không muốn dùng yêu đan rời thể, chỉ có thể ngẩng đầu lại thi triển hổ khiếu. Thế công của tinh túc kiếm trận lập tức hỏng mất trong tiếng gầm thét của ban lan hổ, ngay cả lôi điện kiếm cùng dục hỏa cháo, hậu thổ cháo cũng bị ảnh hưởng. Còn kết giới chính kỳ ngũ hành trận cũng không còn sức chống đỡ, trong tiếng hổ khiếu cũng tan vỡ hoàn toàn. Tuy nhiên, ban lan hổ phát ra lần hổ khiếu công kích này cũng trở nên uể oải, nó đã có được linh trí cấp thấp. Tự nhiên cân nhắc ra khó có thể nhanh chóng đánh tan vòng phòng ngự của Long Tiêu Diêu, vậy nên quay đầu bỏ chạy, định thoát khỏi chiến trường. Long Tiêu Diêu làm sao có thể để cho nó bỏ chạy, lúc này lôi điện kiếm đâm thẳng đến con hổ. Bởi vì lôi điện kiếm có được thuộc tính lôi, tốc độ phi hành nhanh hơn mấy phần so với phi kiếm cùng phẩm chất. Tuy rằng con mãnh hổ hành động nhanh nhẹn, nhưng làm sao có thể so với tốc độ phi hành của pháp bảo. Ban lan hổ còn chưa chạy được xa đã bị lôi điện kiếm đuổi kịp. Yêu thú thuộc tính kim vốn công mạnh thủ yếu. Bảy thanh lôi điện kiếm bị Long Tiêu Diêu khống chế, nháy mắt đâm vào vùng bụng dưới eo lưng yếu ớt nhất trên cơ thể mãnh hổ, con mãnh hổ lập tức té xuống bỏ mạng. Kỳ thật trận chiến này từ khi bắt đầu đến kết thúc cũng không quá thời gian nguội chén trà nhỏ, nhưng Long Tiêu Diêu thừa nhận ba lượt hổ khiếu của con ban lan hổ, cảm giác đầu nặng trịch, còn có chút chết lặng đau đớn. Hắn vội vàng thu hồi máu hổ cùng tài liệu yêu thú, liền lập tức bố trí pháp trận tiến hành tu luyện khôi phục. Có lần từng trải này, Long Tiêu Diêu biết thực lực của mình còn rất có hạn. Không dám tiếp tục đi sâu tới trước, hạn chế phạm vi dò tìm trong vạn giảm, cũng không gặp nguy hiểm quá lớn. Thời gian trôi qua thật nhanh, 2 năm sau, Long Tiêu Diêu đã tiến vào kim đan bậc thấp hậu kỳ. Còn phệ linh trùng từ cuối năm trước đã thăng cấp. Phệ linh trùng phá kén đi ra, hắn lập tức gấp gáp bay đi mật động dưới lòng đất kia. Long Tiêu Diêu lại đi đến chỗ kết giới mật động dưới đất, gọi ra phệ linh trùng, chỉ huy nó cắn nuốt kết giới kia. Quả nhiên như hắn dự liệu, sau khi phệ linh trùng thăng cấp, năng lực cắn nuốt tăng mạnh trên diện rộng. Năng lực chữa trị của bản thân pháp trận đã không còn đủ bù lại tổn thất của kết giới, bị 36 con phệ linh trùng điên cuồng cắn xé, kết giới dần dần suy yếu. Chờ chừng nửa giờ, rốt cuộc kết giới pháp trận bị phệ linh trùng cắn ra một cái lỗ to bằng đồng tiền, tiếp theo kết giới sáng tối một chút, một khu kết giới đường kính một trượng biến mất, nhưng những bộ phận kết giới khác vẫn còn nguyên vẹn. Long Tiêu Diêu biết loại pháp trận cao cấp phạm vi lớn này đều dùng một đám kết giới đơn lẻ tạo thành. Lấy loại pháp trận này tiến hành phòng ngự, dù cho chỗ nào đó bị đánh tan, cũng sẽ không ảnh hưởng đến những chỗ khác, như vậy có thể giảm tổn thất pháp trận đến mức thấp nhất, rất thích hợp cho chiến đấu tấn công phòng thủ quy mô lớn. Nếu kết giới bị phá giải một trận lẻ, Long Tiêu Diêu tiến vào cũng sẽ không gặp trở ngại, hắn đương nhiên sẽ không ngốc mà đi gỡ bỏ toàn bộ kết giới, mà thu hồi phệ linh trùng lập tức đi qua chỗ kết giới bị phá vào bên trong. Sau khi Long Tiêu Diêu xuyên qua kết giới, liền tiến vào một chỗ đại sảnh rất lớn. Đại sảnh có đường kính trăm thước, cao gần 10 trượng, toàn bộ đại sảnh đều xây dựng bằng tài liệu thuộc tính thạch trung cấp. Long Tiêu Diêu đánh giá đại sảnh này một phen, ở giữa đại sảnh là tế đàn ngọc thạch có đường kính mấy chục thước, chính diện tế đàn có 3 pho tượng cao đến 5-6 trượng. Pho tượng chính giữa là một con khỉ có 3 mắt, chỗ pho tượng có chữ triện viết Tam Mục Linh Viên, pho tượng phía bên phải là một con báo toàn thân lóe ra hào quang u lam, đó là U Minh Hắc Báo. Pho tượng bên trái là một con mãng xà, trên bệ ghi thôn thiên mãng. Chương 160, Bí bảo Vu Thần. Ở trước 3 pho tượng tế đàn đều có một cái bình ngọc, ở giữa tế đàn có cắm một thanh pháp trượng bằng gỗ màu xanh. Ở trên pháp đàn có khắc phù văn cùng hình vẽ, còn 4 vách tường cùng nóc nhà đều có các hình vẽ cùng phù văn các loại yêu thú, độc trùng. Ở trước tế đàn có một cái bàn bằng ngọc, trên bàn có một cái lư hương, trước bàn có cái bồ đoàn, trên bồ đoàn có một bộ xương khô rách nát ngồi xếp bằng, tay phải đeo một chiếc nhẫn. Tay trái đeo một cái vòng tay, xương ngực khô lâu đã bị vỡ nát, trước người đặt một chiếc ngọc giản. Long Tiêu Diêu nhìn trên nhìn dưới, không phát hiện ra nguy hiểm nào, lúc này mới chậm rãi đến gần bộ xương, thao chiếc nhẫn trên tay bộ xương xuống, cắt ngón giữa tay trái nhỏ máu lên chiếc nhẫn. Hắn dùng thần thức quét qua trong nhẫn, không gian chữ vật bất ngờ đạt đến mấy ngàn khối vuông, trong đó có rất nhiều linh thạch, 3 cái ngọc giản, mấy món pháp khí vu tộc, một khối bạch ngọc lệnh bài, một ít tài liệu luyện khí cùng chai lọ. Long Tiêu Diêu cũng không sốt ruột xem xét vật phẩm trong nhận chữ vật, mà cầm lấy ngọc giản trước người bộ xương, dò thần thức vào trong, cẩn thận đọc nội dung bên trong. Một lát sau, Long Tiêu Diêu bỏ ngọc giản xuống, nhìn thoáng qua bộ xương, phát ra một tiếng thở dài. Thì ra, bộ xương này được Vu tộc tôn là Đại Vu Thần, hắn đã đạt tới phi thăng kỳ bậc cao, bằng vào thực lực hùng mạnh thống nhất 18 đại bộ lạc Vu tộc chia rẽ. Long người không đáy, Đại Vu Thần thống nhất Vu tộc xong, lại đột nhiên muốn thống trị giới tu tiên Thần Châu đại lục. Vì tăng lên thực lực, hắn nghiên cứu ra một cái pháp trận truyền tống, có thể đưa người tu tiên truyền tống đến một chỗ không gian hồng hoang phong bế. Đại Vu Thần làm như thế, là định thu lấy tinh huyết bản mạng dị thú hồng hoang, lợi dụng ngự linh thuật truyền thừa vu tộc, khi chiến đấu ở giới tu tiên thì triệu hồi ra dị thú hồng hoang uy lực mạnh mẽ này, trợ giúp hắn chinh phục toàn bộ giới tu tiên. Bởi vì Đại Vu Thần có thực lực mạnh mẽ, lại chuẩn bị đầy đủ, 3 lần liên tục thuận lợi thu lấy tinh huyết bản mạng dị thú, cũng chính là 3 loại dị thú như pho tượng trên tế đàn. Không biết có phải chuyện không quá 3 lần, khi Đại Vu Thần tiến vào không gian hồng hoang lần thứ 4, gặp phải thao thiết con của rồng, một trong 4 đại manh thú. Bởi vì Đại Vu Thần chỉ muốn thi triển ngự linh thuật, tất cả mục tiêu hắn lựa chọn đều đạt tới cấp 10, lại còn phải vây khốn bắt giữ. Nhưng mà, thao thiết long tộc cấp 10 có thực lực hùng mạnh cỡ nào, cuối cùng chẳng những Đại Vu Thần không thành công, còn bị thao thiết cắn nuốt nguyên anh của hắn. Đại Vu Thần dựa vào bí thuật vu tộc, thiêu đốt sinh mệnh lực cuối cùng chuyển trở về mật động này, nhưng lập tức hao hết sinh mệnh lực mà ngã xuống. Kỳ thật tòa tế đàn kia chính là truyền tống trận đi thông không gian hồng hoang, còn bạch ngọc lệnh bài trong nhẫn chứa vật chính là truyền tống lệnh. 3 bình ngọc trước 3 pho tượng chứa đựng tinh huyết bản mạng của 3 loại yêu thú, bình ngọc là bình tinh huyết truyền thừa vu tộc. Vu tộc có một loại bí pháp, có pho tượng yêu thú, lại thêm pháp trận đặc thù gì đó, tinh huyết bản mạng yêu thú chứa đựng trong bình ngọc chẳng những sẽ không tiêu tán mất năng lượng, ngược lại sẽ được tẩm bổ không ngừng. Long Tiêu Diêu cảm khái Đại Vu Thần chỉ vì lòng tham nhất thời mà gặp phải bất hạnh, đồng thời trong lòng không khỏi mừng như điên, tới trong tay không phí sức gì, hắn đang lo hấp thu hồn phách yêu thú có thể gặp phải tâm ma cắn trả, còn tinh huyết bản mạng lại thật khó mà có được, hiện giờ lại có chuyện tốt đưa đến tận cửa như thế. Chiếm được tinh huyết bản mạng của 3 loại dị thú thần kỳ còn chưa nói, theo những gì Đại Vu Thần đã trải qua còn dẫn dắt cho Long Tiêu Diêu, chỉ cần bắt giữ yêu thú có linh trí, liền có thể dùng điều kiện thả đối phương đi mà lấy được tinh huyết bản mạng của đối phương, trọng yếu hơn nữa là hắn đã biết được phương pháp tiến vào không gian hồng hoang, tuy rằng hiện giờ vì không đủ thực lực mà không thể tiến vào bắt thú, nhưng tương lai một khi tu vi tới cảnh giới phi thăng kỳ bậc cao, không gian hồng hoang chính là lựa chọn tốt nhất để giải quyết nhu cầu thú hồn vạn thú tiên kinh. Long Tiêu Diêu lại xem xét ba chiếc ngọc giản trong nhẫn chữ vật, một cái là công pháp địa giai đỉnh cấp của Vu tộc Vu Thần Quyết, một cái là ngự thú tâm đắc của Vu tộc, còn một cái ghi lại ba đại bí pháp Vu tộc, Ngự Linh Thuật, Khất Linh Thuật cùng Chớ Chú Thuật. Khất Linh Thuật là một loại bí pháp trả giá bằng tiêu hao sinh mệnh lực, thực lực tăng lên trong thời gian ngắn, nhưng sẽ hao tổn thọ nguyên của người thi triển. Chớ Chú Thuật lại một loại bí pháp vũ chú, chỉ cần biết ngày sinh tháng đẻ của đối phương, lấy được lông tóc, móng tay của đối phương, bố trí pháp đàn làm thành người cỏ, trải qua 7749 ngày làm phép, có thể giam cầm 3 hồn 7 vía của đối phương mất đi hồn phách, đương nhiên cũng mất mạng. Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không đi học tập ba đại bí thuật này. Ngự Linh Thuật đối với hắn là một loại lãng phí, Khất Linh Thuật cần hao tổn sinh mệnh lực, hắn lại càng không dùng đến, còn Chớ Chú Thuật chẳng những phiền toái, hơn nữa còn âm độc, hắn cũng không muốn học tập. Hắn đương nhiên cũng sẽ không học tập công pháp Vu tộc, chỉ là thuật ngự thú, ngự trùng của Vu tộc có chỗ độc đáo riêng, đều có đặc biệt so với ngự trùng tâm đắc của cổ tu. Long Tiêu Diêu cẩn thận đọc ngự thú tâm đắc, tham chiếu ngự trùng tâm đắc đã có thêm càng nhiều lĩnh nộ kỹ xảo khống chế. Pháp khí Vu tộc trong nhẫn chứa vật đều là cấp cổ bảo, tài liệu luyện khí chủ yếu đều là yêu thú bậc cao, còn có 10 khối tài liệu luyện khí đỉnh cấp, chai lọ chứa đựng không phải là đan dược, đều là các độc vật cùng thực vật mà yêu thú độc trùng thích ăn, số lượng linh thạch rất nhiều, phần lớn là linh thạch trung cấp, cao cấp, thậm chí còn có 20 mấy khối linh thạch đỉnh cấp. Mà cây pháp trượng cắm giữa tế đàn là dùng một tâm ngô đồng vạn năm điêu khắc thành, đỉnh pháp trượng có một khối ngọc thạch xanh biếc sáng bóng, cả cây pháp trượng vẽ vô số phù văn cùng đồ án, tự nhiên mà thành, không phải do luyện chế thành. Long Tiêu Diêu đặt toàn bộ những vật phẩm đã phân loại vào không gian vạn thú lệnh, nhẫn chữ vật chống không đương nhiên cũng thu vào vạn thú lệnh, lưu ở bên người mà bị người tu tiên bậc cao nhìn thấy, chỉ sẽ chọc phải phiền phức. Long Tiêu Diêu vốn định thu hồi vật phẩm xong liền rời đi, nhưng nghĩ rằng động phủ đại vu thần này là một chỗ mật động không ai biết, vạn năm qua cũng không bị ai phát hiện, hơn nữa phòng hộ đầy đủ, liền thay đổi chủ ý, hắn định ở lại động phủ này chuyên tâm tu luyện. Ở Thập Vạn Đại Sơn mấy năm, Long Tiêu Diêu bắt giết rất nhiều yêu thú cấp 7, kim xà, tiểu hồ chỉ mới cấp 4, mỗi lần ăn thịt thú cũng rất có hạn, thậm chí mấy chục năm cũng không cần lo thức ăn cho chúng. Mà nếu hắn định hấp thu thú hồn trình độ cao nhất, đương nhiên ít nhất cũng phải đạt kim đan bậc trung hậu kỳ, mới cần bắt giết yêu thú. Hiện giờ hắn chỉ cần một địa điểm an toàn, chuyên tâm tu luyện tăng lên thực lực. Nhưng Long Tiêu Diêu nào biết rằng, chỗ mật động này chính nguyên nhân Vu tộc phát động chính Vu đại chiến, hắn lựa chọn ẩn tu ở nơi này cũng đã đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm. Chương 161, Vu tộc tầm bảo. Long Tiêu Diêu cũng không biết rằng Vu tộc đã có được một chút manh mối về mật động này. Nếu đây là mật động mà hơn vạn năm qua vẫn không bị phát hiện, thì tất nhiên hắn cho rằng đây là nơi bế quan tu luyện an toàn nhất rồi. Trong mấy năm Long Tiêu Diêu ở trong Thập Vạn Đại Sơn, hắn đã gieo trồng một số lượng lớn dược thảo quý hiếm, ít nhất cũng hơn 1.000 năm tuổi. Hiện không gian vạn thú lệnh đã mở rộng ra phạm vi mấy ngàn thước, phần lớn khu vực trong đó đều được hắn dùng để trồng các loại dược thảo. Trong không gian vạn thú lệnh đã có sẵn hai loại dược thảo luyện chế đan dược kim đan kỳ, chỉ là số lượng dược thảo quá ít, nhưng trong thời gian ngắn cũng đủ cho hắn dùng. Hiện hắn đã gieo trồng mới hai loại dược thảo luyện chế đan dược kim đan kỳ, phân biệt là đan dược trung cấp và cao cấp. Long Tiêu Diêu cũng hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề đan dược kim đan kỳ. Đương nhiên, Long Tiêu Diêu luôn dùng đan dược vượt cấp, hiện hắn vẫn như cũ, đang luyện chế đan dược bồi linh đan dùng cho kim đan kỳ trung cấp cùng với cố linh đan từ phương thuốc cổ. Vì hắn lần lượt phục dụng hai loại đan dược này để tu luyện, nên tu vi của hắn tăng lên rất nhanh. Trong mật động dưới mặt đất căn bản không phân biệt được ngày và đêm, Long Tiêu Diêu vẫn luôn chuyên tâm tu luyện. Theo thời gian trôi qua, kim xà được bổ sung năng lượng từ một lượng lớn thịt của yêu thú cấp 7. Tới năm thứ 3 nó lại thăng cấp, trở thành yêu thú cấp 5. Tới năm thứ 5, Long Tiêu Diêu đã đạt tới đỉnh phong của kim đan kỳ bậc thấp. Long Tiêu Diêu đang yên tâm tu luyện trong mật động cũng không biết được chính Vu đại chiến lại nổ ra. Lần đại chiến này vẫn do Vu tộc phát động, trải qua thời gian 10 năm. Vu tộc đã liên lạc được với hai đại bộ lạc. Bởi vì lần đại chiến trước đã khiến thực lực của hai đại phái bị hao tổn nhiều, mà thời gian 10 năm nghỉ ngơi dưỡng sức thì lại vô cùng ngắn ngủi đối với tu tiên giả. Tuy cả hai đại phái đều thu nhận số lượng lớn đệ tử, nhưng vẫn như trước không thể bù lại được số lực lượng trung kiên mà bọn họ đã mất đi. Liên quân Vu tộc rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với hai đại phái. Khi chiến tranh bắt đầu, hai đại phái đã bị liên quân Vu tộc đánh cho liên tiếp bại lui, tổn thất rất nghiêm trọng. Gần một tháng thời gian, hai đại phái đã hoàn toàn bị đuổi ra khỏi phạm vi Thập Vạn Đại Sơn. Tu tiên giới Thần Châu Đại Lục giấy lên một hồi kinh hãi, nên biết rằng Vu tộc chính là kẻ thù chuyển kiếp của tu tiên giới trên Thần Châu Đại Lục. Khi xưa Vu tộc chiếm đóng toàn bộ vùng Tây Nam Thần Châu Đại Lục, khiến cho chính tà hai phái tu tiên giới Thần Châu Đại Lục liên kết với nhau, cùng tấn công Vu tộc, cuối cùng cũng chỉ chiếm được hơn phân nửa địa bàn Tây Nam, đương nhiên Thập Vạn Đại Sơn cũng nằm trong số đó. Tuy nhiên, lần này Vu tộc tấn công địa bàn của chính phái, nên đương nhiên tà phái sẽ vui mừng tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng các môn phái tu tiên chính đạo khác vì lo sợ Vu tộc xâm chiếm trung thổ quy mô lớn nên đã liên hợp lại, đều phái viện binh đến trợ giúp, khiến cho trận đại chiến tu tiên giới nổ ra, còn Vu tộc thì ngay lập tức bị lâm vào thế yếu. Mặc dù Vu tộc cũng muốn đoạt lại toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn, nhưng mục đích chân chính của bọn họ lại không phải vậy. Ngay sau khi đuổi được hai đại phái ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, vài tên thủ lĩnh Vu tộc phi thăng kỳ liền ra lệnh cho một số lượng lớn tu sĩ Vu tộc bố trí hai đại trận pháp ngay tại đây, Bách Độc Đại Trận và Vạn Thú Trận. Nhìn có vẻ như bọn hắn muốn tử thủ Thập Vạn Đại Sơn, nhưng thực chất lại là để tranh thủ thời gian cho bọn hắn tìm kiếm bảo tàng Đại Vu Thần. Vài tên thủ lĩnh Vu tộc lặng lẽ rời khỏi nơi trú quân của tu sĩ Vu tộc, tiến vào trong Thập Vạn Đại Sơn để tìm kiếm mật động của Đại Vu Thần. Manh mối mà bọn chúng có được cũng không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng biết được vị trí đại khái của núi đá có che giấu thông đạo. Tuy phạm vi tìm kiếm lên đến mấy ngàn dặm nhưng vài tên tu sĩ phi thăng kỳ chia nhau ra tìm kiếm thì cũng không đến 3 tháng đã phát hiện ra ngọn núi đá nhỏ nơi có sơn động. Một hôm Long Tiêu Diêu đang phục đan tu luyện trong mật động, đột nhiên phía thông đạo mật động phát ra âm thanh vang dội. Đây là do các tu sĩ Vu tộc phi thăng kỳ sau khi phát hiện cửa động liền thi triển pháp khí công kích. Long Tiêu Diêu bị quấy nhiễu bởi động tĩnh bất ngờ này, trong lòng kinh hãi, thiếu chút nữa không khống chế được chân khí. Cùng lúc với việc tâm thần hắn bị chấn động thì tâm ma cũng nhân cơ hội xâm nhập, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra cảm giác khó chịu, một cỗ khí tức bạo ngược, khát máu nháy mắt đã tràn ngập tâm trí hắn. Tu tiên giả khi tu luyện kiêng kỵ nhất là bị quấy nhiễu, sơ ý một chút sẽ bị tẩu hỏa nhập ma ngay. Chỉ sau khi ngưng kết ra nguyên anh thì tu sĩ mới có thể nhanh chóng dừng quá trình tu luyện, mà sau khi đạt tới phi thăng kỳ thì tu sĩ đã hoàn toàn miễn dịch với quấy nhiễu từ bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể chủ động dừng trạng thái tu luyện lại. Khi tu luyện Vạn Thú Tiên Kinh, hắn đã hấp thu một lượng lớn hồn phách yêu thú, tuy đã bị Vạn Thú lệnh tinh lọc và chiết xuất, nhưng vẫn khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng bởi tính hung bạo, khát máu của yêu thú. Bình thường khi tu luyện nếu bị tâm ma quấy nhiễu thì sẽ rất dễ hình thành nên tính cách tàn bạo, hung ác. Nhưng đúng lúc này, A Di Đà Phật niệm châu phát ra ánh sáng vàng thánh khiết, một cỗ khí tức Phật môn quần quận lao vào trong cơ thể hắn, làm tan rã cảm giác khó chịu trong lòng, khiến tâm thần hắn khôi phục tỉnh táo. Long Tiêu Diêu vội vàng thu liễm tâm thần, khống chế linh khí trong kinh mạch tiếp tục vận chuyển thêm vài chu thiên sau đó mới từ từ dừng tu luyện lại, trong lòng thầm hô may mắn. May mà cửa mật động vô cùng vững chắc, nếu không khi hắn thu công mà có người phá cửa tiến vào thì hắn cũng không có sức mà ngăn cản. May mắn hơn nữa là hắn đã vô ý phát hiện ra A Di Đà Phật niệm châu, nếu không có hạt châu này trợ giúp thì dù cuối cùng hắn có ngăn chặn được tâm ma, chỉ sợ cũng phải mất một chút thời gian. Cấm chế dò xét thần thức của mật động thuộc loại cấm chế một chiều. Người bên ngoài không thể dò xét tình huống bên trong, nhưng Long Tiêu Diêu lại thấy được 6 tu sĩ phi thăng kỳ ở bên ngoài đang tiến hành công kích. Tuy hắn không nhìn ra tu vi cụ thể của bọn họ nhưng vẫn biết được đối phương đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên. Lúc này, dưới sự công kích của mấy người kia, cửa đá đã có dấu hiệu bị vỡ tan ra. Các vật phẩm trong động đã bị Long Tiêu Diêu thu vào trong vạn thú lệnh, lúc này mấy người bên ngoài đã sắp phá vỡ cửa đá, hắn cũng không có thời gian để lo lắng. Lập tức lao ra ngoài từ vị trí đã bị tổn hại của kết giới, dùng địa độn thuật di chuyển dưới lòng đất 10 thước, nhanh chóng lao về phía sâu bên trong Thập Vạn Đại Sơn. Địa độn thuật ở trong lòng đất càng sâu thì phải chịu áp lực càng lớn, chân khí tiêu hao càng nhiều. Nhưng Long Tiêu Diêu đã phát hiện ra mấy tên đang phá cửa là tu sĩ Vu tộc phi thăng kỳ, dù lòng đất có thể ngăn cản thần thức, nhưng tu sĩ phi thăng kỳ với thần thức cường đại vẫn có thể dò xét được sâu dưới lòng đất mấy thước. Đối mặt với cường địch như vậy, hắn cũng không dám sơ suất chút nào. Khi Long Tiêu Diêu bỏ chạy được hơn nửa canh giờ thì cửa mật động rốt cuộc cũng bị vài tên tu sĩ này liên thủ phá tan. Mà cũng do cấm chế trên cửa đá này vô cùng chắc chắn nên mới có thể chống đỡ được 6 tên tu sĩ phi thăng kỳ công kích mãnh liệt gần một canh giờ như vậy. Tu sĩ Vu tộc khi công kích cửa đá thì vô cùng kỳ vọng. Do cấm chế và cửa đá này rất chắc chắn nên bọn họ tin rằng đây nhất định là mật động của Đại Vu Thần. Mắt thấy có thể đạt được trọng bảo, trong lòng bọn chúng vô cùng vui mừng. Nhưng sau khi tiến vào trong mật động, phát hiện ra trong động trống không, liền hiện ra vẻ thất vọng. Với tu vi phi thăng kỳ của mình, bọn họ lập tức phát hiện ra có tu sĩ vừa mới rời khỏi đây không lâu, cũng lập tức phát hiện ra lỗ hổng của kết giới trên vách đá. Chương 162, chạy trốn thục mạng. 6 gã tu sĩ phi thăng kỳ phát hiện ra có người vừa mới bỏ chạy từ mật thất này, hiển nhiên cũng đoán được rằng chính kẻ đó đã lấy đi bảo vật. Tuy nhiên dù người lấy bảo vật có là chuyển thế của đại vu thần đi nữa thì bọn họ cũng sẽ không vì thế mà bỏ đi ý định cướp đoạt bảo vật. Tuy không thấy kẻ bỏ chạy này nhưng từ khí tức lưu lại thì có thể kết luận rằng hắn chỉ có tu vi kim đan kỳ. 6 người này cũng không biết địa độ thuật, nhưng họ cũng không buông tha. 6 người này liền bay lên không trung, tỏa ra hơn 200 dặm khắp bốn hướng, dùng thần thức bao trùm tìm kiếm, tra xét phạm vi 500 dặm xung quanh mặt thất. Ai cũng biết rằng tu tiên giả chạy trốn trong lòng đất phải chịu áp lực và lực cản của đất, không thể di chuyển nhanh, cũng không cách nào trốn trong lòng đất thời gian dài. Sau khi chân khí tiêu hao hết, nếu không chui lên mặt đất thì sẽ bị chôn sống luôn. Mà trong lòng đất thì không thể bổ sung linh khí, hơn nữa lại cần phải liên tục đối kháng với áp lực của lòng đất, căn bản không thể tu luyện để khôi phục. Bọn họ giờ chỉ cần chờ đợi, chờ khi tên bỏ chạy này không thể kiên trì trong lòng đất được nữa, cuối cùng phải lên mặt đất, chui đầu vào lưới của họ. Bọn họ cũng không chỉ riêng chờ đợi như vậy, thân là quỷ vu, họ dù không thể sử dụng địa độn thuật nhưng lại có thể điều khiển địa quỷ chui vào trong lòng đất tìm kiếm. Địa quỷ là một loại quỷ hồn đặc biệt, thực ra thì năng lực của chúng cũng bình thường, nhưng vì chúng có thể trốn trong lòng đất nên phần lớn quỷ vu đều có một hai con, dùng để đánh lén và điều tra. Đương nhiên, tốc độ của địa quỷ trong lòng đất cũng có hạn, không thể tra xét phạm vi lớn. Do đó, bọn họ lấy lỗ hổng kết giới trong mật động làm trung tâm, khống chế địa quỷ tra xét trong phạm vi 10 dặm, chủ yếu để dự phòng tình huống tên tu sĩ bỏ chạy vẫn còn ở gần đó, trốn trong một mật động khác. Long Tiêu Diêu ở trong lòng đất cũng biết rằng mấy kẻ đó tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Bảo vật mà hắn lấy được trong mật thất tuyệt đối có thể làm cho tu tiên giả phi thăng kỳ cũng phải động tâm, nếu những kẻ này đến tìm bảo vật thì sao có thể dễ dàng bỏ cuộc được. Long Tiêu Diêu cũng biết rằng thực của những kẻ đó không tầm thường, tất nhiên là phạm vi tìm kiếm của thần thức cũng cực lớn. Do vậy hắn cũng không dám lao lên mặt đất, thậm chí còn muốn duy trì ở dưới lòng đất 10 thước, điều này khiến cho thể lực của hắn bị tiêu hao nghiêm trọng. Phương hướng mà Long Tiêu Diêu di chuyển là một con suối nhỏ mà hắn đã từng gặp. Bên trong Thập Vạn Đại Sơn có không ít suối, nhưng dòng suối nhỏ chỉ sâu có một thước, đương nhiên hắn không dự định chạy trốn bằng đường thủy, dòng suối nông như vậy căn bản không thể che giấu được thân hình của hắn. Tuy nhiên, dòng suối lại do các mạch nước trong núi hội tụ lại, mà phần lớn mạch nước lại chạy từ bên trong lòng núi mà ra. Tuy hắn chưa khảo sát qua nơi này nhưng cũng đoán rằng trong lòng núi tất nhiên sẽ có không gian để thở. Long Tiêu Diêu di chuyển trong lòng đất, tuy thể chất của hắn hơn xa tu tiên giả nhân loại, nhưng cũng vẫn phải tiêu hao chân khí để thi triển địa độn thuật. Hơn nữa, hắn đang ở dưới mặt đất 10 thước, căn bản không thể ở trong lòng đất thời gian dài. Trong lòng đất không thể tu luyện khôi phục chân khí và thể lực, hắn phải tìm được một không gian thì mới có thể tu luyện khôi phục. Nếu trong lòng đất có thể tìm được không gian thoáng đãng thì Long Tiêu Diêu sẽ yên tâm tu luyện ở đó. Có ngọn núi ngăn cách, đương nhiên không ai có thể xâm nhập vào trong núi để tra xét. Phán đoán chính xác của Long Tiêu Diêu đã khiến hắn thoát khỏi khốn cảnh. Hắn tìm được một dòng suối, đi dọc về phía nguồn của nó. Sau khi di chuyển được 10 dặm, hắn tiến vào trong lòng núi, phát hiện ra trong lòng núi chứa một lượng nước lớn, trên mặt nước có một không gian sơn động cao mấy thước.